Chương 83, ngang tàng lễ vật chương 83, ngang tàng lễ vật nhiều ít. 10 vạn cất bước. Chu Quảng An toàn bộ người đều đốc. Đây chính là đỉnh chính mình hơn mấy tháng tiền lương. Nghĩ tới đây liền ảo nao chính mình lúc trước tại sao không có tỉ mỉ kiểm tra. Bỏ qua chỗ tốt lớn. Một bên Trương Vệ nghẹn họng hắn một câu, "Chu trạm trưởng, ngươi vừa mới thế nhưng tại phòng trực tiếp nhiều như vậy khán giả trước mặt nói, mặc kệ đắc cỡ nào đều không hối hận a." Chu Quảng An sắc mặt xanh một trận tím một trận, cuối cùng miễn cưỡng cười một cái nói, tất nhiên không hối hận. Vận khí của các ngươi thật là tốt." Lưu Hạo Duệ lúc này nhưng cao hứng, hưng phấn nói, "Các huynh đệ, liền hỏi các ngươi phỏng vấn ca vận may châu không nửa bước." Nhẫn vung tay lên, "Đi, chúng ta trực tiếp đi hâm hâm châu báo chờ một cái cặn kẽ báo giá." Mấy người cáo biệt cười so với khóc còn khó coi hơn Chu Quảng An, hướng hâm hâm châu báo công ty chỗ tồn tại cao ốc chạy tới. Trên đường Lưu Hạo Duệ một mực mở ra trực tiếp, thỉnh thoảng đem ngọc bích lấy ra đến cho cảnh đoạn bày ra. Phòng trực tiếp nhân khí càng ngày càng mạnh. Đi tới hâm hâm châu báo, đem bảo thạch giao cho giám định thành viên. Lưu Hạo Duệ dành thời gian còn bố một cái công ty châu báo nội bộ, gián tiếp cho hâm hâm châu báo đánh sóng quảng cáo. Một lát sau, Trần Giai Ngôn tiếp vào giám định thành viên điện thoại. Nói vài câu cắt đứt phía sau hướng mọi người nói, kết quả đi ra, khối bảo thạch này trên phẩm chất đi, màu sắc là châu Âu bên kia tôn sùng hoàng gia lam, thuộc về ngọc bích bên trong đỉnh cấp tồn tại. An Tiểu Hy nghe con mắt lóe sáng lập lòe, liền muốn chạy qua đi cướp trên tay của Lưu Hạo Duệ bảo thạch. Trương Vệ vội vàng giữ chặt nàng, vậy mới tránh khỏi An Tiểu Hy tại phòng trực tiếp khán giả trước mặt xấu mặt. Trần Giai Ngôn nói tiếp, công ty của chúng ta nguyện ý ra giá 15 vạn đồng thu mua khối bảo thạch này. Nếu như không có vấn đề hôm nay liền thu tiền. Phòng trực tiếp lúc này đều sôi trào. Vê đút hoặc vê đút. Như thế tiểu nhất khỏa liền đáng giá 15 vạn. Phỏng vấn ca quá ngưỡng bức, 666. Hút hút hút, hút một cái phỏng vấn ca vận may. Chỉ có ta để ý vì sao bỏ hoang biểu kiện bên trong có quý trọng như vậy bảo thạch hư. Trong này có âm mưu. Trên lầu, cách vách người lĩnh cư lão Vương thúc thúc nhìn ánh mắt người hiền lành, ta cũng cảm thấy có âm mưu. Lưu Hạo Duệ nhưng cao hứng phá, ngày thường đều là Trương Vệ đi thu hồi đồ tốt, chính mình còn là lần đầu tiên. Vô vô bộ ngực, các minh đệ, phỏng vấn ca làm việc liền là quang minh lỗi lạc. Kịch bản cái gì vậy khẳng định là không tồn tại. Nói tiếp, dạng này. Hôm nay cao hứng, loại trừ ngọc bích bán đi phía sau lấy được 15 vạn, cá nhân ta lấy thêm 15 vạn đi ra góp cái số nguyên một chỗ quên cho hy vọng tiểu học. Dạng này không có người nói ta giả mạo a tiền này xem như mọi người cùng nhau quên, phía sau ta đem quên tiền ảnh chụp màn hình phát tại động thái bên trong. Hoan nên mọi người giám sát kiểm chứng. Lưu Hạo Duệ đi theo Trương Vệ làm, trước trước sau sau cũng tích lũy mấy trăm vạn, chút tiền ấy làm việc thiện hắn vẫn là cực kỳ nguyện ý trong phòng trực tiếp đủ loại phỏng vấn ca đại khí như bức các loại ca ngợi tử. Nhân số đã đột phá 30 vạn đại quan. Trả lại hôm nay trang đầu. Đợt này tăng fan là thật không hợp thói thường. Đóng trực tiếp, Trương Vệ cười lấy đối Lưu Hạo Duệ nói, "Lao Lưu, có thể à, hiện tại cách cục mở ra. Chờ chúng ta trồng ô mai dưa hấu đưa ra thị trường, ta cảm thấy cũng không cần đi tìm trái cây con buôn tới bán sỉ. Ngươi trực tiếp mở cái trực tiếp treo một phía dưới tiểu hoàng sa, còn không vài phút liền miểu sát sạch sẽ." Lưu Hạo Duệ vỗ ngực một cái, "Vậy nhất định." Lúc này điện thoại của Trương Vệ vang lên, "Uy, lão Trương ngươi ở chỗ nào vậy?" Trong điện thoại truyền đến Chu Bằng Phi âm thanh. Trương Vệ cười nói, "Chu thúc thúc hôm qua nói ngươi hôm nay buổi sáng sẽ tìm đến ta. Đều nhanh 11 giờ ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Cái này còn không có qua 12 giờ ư? Lại nói ngươi là không biết rõ Thịnh Hải các muội tử đối ta có nhiều nhiệt tình, ta cũng không thể lạnh nhạt các nàng không phải." Cái này Chu Bằng Phi cả lơ phất phơ nói xong theo sau cho Trương Vệ phát đi một cái định vị, "Ta hiện tại chạy tới, chúng ta tại định vị tập hợp." Trương Vệ mở ra xem xét, nơi này dán chặt lấy bờ sông. Không biết rõ Chu Bằng Phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Dứt khoát liền mang theo mấy người một chỗ tiến về, ngược lại An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ bọn hắn không có chuyện làm, Trần Giai Ngôn thì là hôm nay nghỉ ngơi. Đi tới địa phương Trương Vệ ngẩng đầu nhìn lên, đây không phải Thịnh Hải đại danh đỉnh đỉnh khu nhà cấp cao tiểu khu phổ giang số 1 ư? Chu Bằng Phi vừa vặn lúc này gọi điện thoại tới, "Lão Trương ngươi đến, trực tiếp đi vào phòng tiếp khách, ta tại nơi đó chờ ngươi." Lúc này cửa tiểu khu đi ra một cái Âu phục phẳng phiu người trẻ tuổi, đối Trương Vệ nói, "Tiên sinh hoan nên về nhà, ta tới làm ngài bãi đậu xe, sau đó ta sẽ đem chìa khóa đặt ở lễ tân, xin ngài yên tâm." Mọi người xuống xe xuyên qua hành lang gấp khúc đi tới phòng tiếp khách, toàn bộ đại sảnh tròn cao 7 mét nhiều, 270 độ lấy ánh sáng thiết kế, toàn bộ đại sảnh lộ ra dễ chịu đại khí. Lúc này Chu Bằng Phi nằm tại trên một cái sofa uống vào đồ uống. Cà lơ phất phơ khí chất cùng toàn bộ đại sảnh cao cấp không khí không hợp nhau. "Lão Chu, ngươi đây là tới dẫn chúng ta tham quan người hào trạch." Lưu Hạo Duệ đi lên trước vỗ vỗ bả vai của đối phương. Chỉ thấy Chu Bằng Phi như là điện giật một loại nhảy dựng lên. Tiếp đó thét to, "Ngươi nói chuyện cứ nói, làm gì tay máy tay chân? Ta thế nhưng chỉ thích muội tử." Từ lúc một ngày kia hắn nhìn thấy Lưu Hạo Duệ rõ ràng cùng một người nam đi thuê phòng phía sau, nhìn thấy cả người hắn đều không tốt. Phản phất tại Lưu Hạo Duệ trên mình tản ra một loại đặc thù cảm xúc mạnh mẽ. Lưu Hạo Duệ thẳng buồn bực, "Ngươi uống lộ thuốc, rõ ràng đối với ta như vậy. Quên đi đại học thời gian ngươi ra ngoài uống say là ai giúp ngươi thuê phòng, để ngươi nửa đêm không đến mức say ngã đầu đường." Chu Bằng Phi nghe ngược lại càng hoảng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy hắn bất tỉnh nhân sự, cái này xuất sinh không phải là thừa cơ xuống tay với chính mình à. Nghĩ tới đây không khỏi đến hoa cúc căng thẳng. Trương Vệ nghĩ đến hai người này nếu là không có người ngăn, có thể tại nơi này cãi cọ cả ngày. Vội vàng nói, "Lão Chu bảo chúng ta đi tới đấy chuyện gì?" Chu Bằng Phi vậy mới nhớ tới phụ thân lời nhắn nhủ chính sự, "Lao đầu tử nhà ta cảm niệm ngươi giúp tập đoàn lớn như thế một chuyện, nghe nói ngươi tại Thịnh Hải còn thuê phòng ở, vừa vặn nơi này có chụp bỏ không, dứt khoát liền tặng cho ngươi ở tốt." dứt lời một chỉ bên cạnh nam tử trung niên, đây là tiểu khu riêng tư quản gia. Cụ thể hắn đến đem cho các người giới thiệu. Trung niên nam tử kia người mặc một bộ màu đen áo bành tô, toàn bộ người xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Đối mọi người thật sâu bái một cái, mấy vị tiên sinh nữ sĩ, hôm nay để ta tới cho các vị giới thiệu cái nhà này. Mời đi theo bước chân của ta. Đây là đưa chính mình một bộ khu nhà cấp cao A. Chính mình còn nghĩ đến lại tích lũy ít tiền mua một bộ đây, hiện tại tốt á Chu thúc thúc trực tiếp cho một bộ. Trương vệ còn muốn cự tuyệt, Chu Bằng Phi trực tiếp ngắt lời nói, lão Trương ngươi cũng đừng từ chối, lao đầu tử nhà ta khắp nơi mua bất động sản căn bản không quan tâm một bộ hai bộ. Ngươi nếu là không muốn lao đầu tử còn muốn trở về mắng ta không làm tốt sự tình, cũng đừng cho ta thêm phiền toái. Trương vệ suy nghĩ một chút cũng liền không có ở cự tuyệt. Quản gia mang theo mấy người lên thang máy, ấm giọng giới thiệu nói, chúng ta thang máy toa tiệu dùng chính là thiếp vàng công nghệ, bốn phía tay vịn đều là dùng da cá sấu bao khỏa, hiển lộ rõ ràng cao cấp không khí. Cả tầng lầu áp dụng chính là 4 thang hai hộ, bên trong một cái thang máy sẽ là khách chuyên dụng, một cái là bảo mẫu thang máy. Mọi người nghe không kềm nổi liễu lơi, khu nhà cấp cao này quả nhiên khác nhau. Không có thang máy liền chú ý nhiều như vậy. Chương 84, xâm lấn giống loài chương 84, xâm lấn giống loài ra thang máy, quản gia dẫn dắt mọi người đi tới chỗ cửa lớn, cửa chính áp dụng song khai cửa kết cấu, đỉnh cấp phẩm bài biệt phả chế tạo. Lưu Hạo Duệ có chút xem thường song khai cửa có cái gì dễ nói, nhà ta tủ lạnh vẫn là song khai cửa đây này. Quản gia cười nói, vị tiên sinh này có chỗ không biết, biệt phả phẩm bài cửa chính đều là thông qua Đức Quốc cùng trên quốc tế nghiêm ngặt chứng nhận. Bị liệt là cấp bậc cao nhất cửa chống trộm. Chỉ ít có thể dùng tiếp nhận 3 tấn trở lên lực trùng kích, có hoàn mỹ phòng chống bạo động, phòng lửa. Cách âm chờ công năng. Cái này một cánh cửa phí tổn cần 50 vạn NDT. Tương đương với 50 đài trở lên song khai cửa tủ lạnh. Lưu Hạo Duệ nghe trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Loại trừ Chu Bằng Phi mấy người đều bị cái này hào khí cửa chính cho choáng váng. Mấy người đi tới cửa trước. Quản gia tiếp tục cho mọi người giới thiệu, toàn bộ cửa trước 20 mét vuông, mặt đất mới dùng chính là cả khối thợ kỳ nguyệt lượng trải. Loại ngọc thạch này bình thường dùng tới làm mặt dây chuyền cùng vòng tay mà nổi danh thế giới. Nơi này dùng tới làm đá cẩm thạch trải mặt đất hiện lộ rõ ràng chủ nhà đỉnh phong tôn quý. Cửa trước bối cảnh áp dụng chính là làm bộ gấm Tô Châu, chính là danh gia chế tạo một bộ hoa nở phú quý đồ. Đi tới phòng khách, to lớn hồi kiểu chữ sofa, 3 mét cửa sổ sắt đất có thể quan sát phổ giang hai bên bờ cảnh sắc. Đối diện dùng 3 bộ đứng đầu tạo thành thành thị đường chân trời trực tiếp như một bức lưu động họa tác hiện ra ở trước mắt mọi người. Phòng khách diện tích gần 100 nhiều mét vuông. Mặt này tích đều có thể mở cái cỡ nhỏ mặt tỷ. Toàn bộ nhà hơn 300 mét vuông, phòng khách, 3 cái phòng ngủ thêm một cái phòng sách bố cục. Phòng vệ sinh thì là có 3 cái. To lớn phòng ngủ, phòng quần áo, khách phòng. Kèm theo cảnh sông phòng tắm, nằm phía dưới 3 người xoa bóp buồn tắm lớn. Thậm chí còn có một gian phòng giải trí kèm theo mặt chụp bàn. Mọi người đã bị cái này một loạt xa hoa làm chết lặng. Trương vệ vốn cho rằng chính mình kiếm lời không ít tiền, cũng coi là cũng không ít lãnh đạo có giao tình. Thật là nhìn cái nhà này mới biết được kiến thức của mình vẫn là xa xa không đủ. Quản gia giới thiệu xong xuôi đối mọi người nói, kỳ thực cái nhà này trọn vẹn có thể trực tiếp vào ở chúng ta vẫn luôn có người chuyên mỗi ngày dọn đẹp. Bất quá suy nghĩ đến các vị đều là người trẻ tuổi, ta đề nghị có thể thích hợp thay đổi một thoáng bố cục cùng trang trí. Khả năng càng phù hợp mấy vị thẩm mỹ. Chu Bằng Phi tại một bên xen vào một câu, cái này phong cách trang trí đều là dựa theo cha ta cái tuổi kia thiết kế, thương vụ phong phạm quá đậm. Chính xác có thể đổi một thoáng nhuyễn trang. Tiểu khu có đặc biệt thiết kế đoàn đội ngươi trực tiếp có thể giao cho bọn hắn. An Tiểu Hy chạy đến nằm nghỉ nhìn một vòng nói, ta muốn cái phòng công chúa, mặt tường thay cái màu hồng phấn tường giấy. Trương vệ gật đầu một cái, cùng quản gia xác định một thoáng sửa chữa phương án, đồng thời giao 100 vạn tiền gắn dùng, đến lúc đó nhiều lùi ít bổ. Trần Giai luôn tại một bên hâm mộ nói, nhìn qua nhà này ta cảm giác ta cái kia phòng trọ liền cái ổ chó cũng không bằng a. An Tiểu Hy kéo lấy Trần Giai luôn nói, Trần tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn có thể cùng ta a ngủ chung a, ngược lại giường cũng đủ lớn. Tùy thời hoan nên. Một bên Lưu Hạo Duệ tiến đến Trương vệ trước mặt, lão Trương, ngươi phòng ngủ kia giường cũng là lớn đến khủng khiếp, nếu không ta cũng chuyển tới chúng ta ngủ một khối. Ta cự tuyệt, chính ngươi tích lũy tiền mua một bộ a. Trương vệ đem hắn đẩy lên một bên, An Tiểu Hy vị thành niên mà không nhà để về còn chưa tính, mình cũng không có cùng nam nhân ngủ thói quen. Hơn nữa gia hỏa này thế nhưng từng có con mất hiểm nghi. Trương vệ suy nghĩ một chút, ta bộ kia Giang Nam Hoa Viên thời hạn mướn một năm, vậy mới qua 2 tháng, ngươi không được đem thuê nhà lui, ở qua đi tốt. Lưu Hạo Duệ suy nghĩ một chút cũng thật vui vẻ, một năm tiền thuê nhà nhưng cũng là nếu không ít tiền đây. Trương vệ lại từ quản gia nơi đó lấy được chìa khóa cùng gác cổng hệ thống. Lần này rời khỏi phổ Giang số 1. Chu Bằng Phi hét lên, lão Trương, cái này khu nhà cấp cao cha ta đều không bỏ được đưa cho ta, bây giờ ngươi đến vẫn là ta tự mình chân chạy đưa. Hôm nay khẳng định phải mời khách ta. Trương vệ vung tay lên, vậy nhất định. Giữa trưa chúng ta đi ăn tiệc lớn. Mấy người tìm nhà có tiếng đồ ăn Quảng Đông quán, sau khi ăn xong cũng mặc kệ mới buổi chiều, lại đi cờ tờ vờ muốn cái phô trương đại bao gian. Trương vệ hôm nay đặc biệt cao hứng, lần đầu tiên điểm 2 bình chạm mình cùng mấy người bắt đầu chơi xúc sắc. Chờ tỉnh lại lần nữa, Trương vệ phát hiện chính mình là nằm tại Giang Nam Hoa Viên trong phòng ngủ. Luốt luốt chìm vào hôn mê đầu. Trương vệ đứng dậy đi tới phòng khách tìm nước uống. Liền gặp lúc này trong phòng khách, Lưu Hạo Duệ cùng Chu Bằng Phi chính giữa ngã trọng vó lên trời nằm trên ghế sofa, hai người lẫn nhau ôm nằm ngáy ho ho. Lúc này An Tiểu Hy nghe thấy động tĩnh chạy ra gian phòng. Đối Trương vệ bĩu môi, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Thật không hiểu rõ uống rượu có cái gì vui vẻ. Một cái uống cạn sạch nước trong ly, Trương vệ cổ họng có chút khàn khàn hỏi, chúng ta là làm sao trở về? An Tiểu Hy lườm hắn một cái, còn có thể làm sao trở về? Mấy người các ngươi xú nam nhân uống đứng lên cũng không nổi, còn tại trên đường cái ngay tại chỗ quỳ xuống tới muốn kết nghĩa. Nếu không phải Trần Tỷ Tỷ kêu công ty nhân viên tới hỗ trợ, các ngươi hiện tại phòng trừng đều lên hot seat. Trương Vệ cảm giác lòng còn sợ hãi, còn tốt không làm ra càng chuyện mất mặt. Nhìn tới uống rượu cũng thật là hỏng việc ga, nhìn xem trên ghế sofa hai người ôm ở một chỗ, vẫn là không nhịn được chụp xuống tấm hình. An Tiểu Hy đột nhiên phốc xì cười một tiếng, ngươi không cần chụp, trên đường trở về ta chụp không ít, đều đủ các ngươi ra vốn album ảnh. Hình ảnh kia, ha 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 quá chọc cười. Trương Vệ một mặt hoảng sợ, không nghĩ tới bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu, chính mình còn nghĩ đến chụp xuống hai người chơi ác tranh ảnh à, kết quả thằng hề đúng là chúng ta. Lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Trương Vệ cùng An Tiểu Hy nói một tiếng ngủ ngon, trở lại trong gian phòng lẩm nhẩm mở ra hệ thống. Đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một nói bên trong lục địa hồ nhân tạo bên trong, hôm qua bị người phóng sinh một đầu ngạc tức tiện, cái kia cá thân dài 2.6 mét, làm từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài. Dự tính trong một tháng trong hồ nhân tạo tất cả tôm cá đem bị gặm nhấm sạch sẽ, cũng có công kích nhân loại khả năng, tọa độ cụ thể kéo dài đổi mới bên trong. Liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ hiếu kỳ địa điểm mở video, video góc nhìn là tại dưới nước, quay thời điểm vẫn là ban ngày, có thể nhìn thấy hồ nhân tạo nước trong suốt, có thể nhìn thấy không ít cá nước ngọt xuyên qua tại cây rong ở giữa, đột nhiên một cái to lớn bóng mở chợt lóe lên. Một đầu lớn chừng bàn tay cá chép trực tiếp bị cắn thành hai mảnh. Trương Vệ lần này thấy rõ, bóng đen kia là một đầu hơn 2 mét quái ngư. Đầu cùng cá sấu lớn lên cực kỳ tương tự, trong miệng hai hàng lít nha lít nhít sắc bén răng. Trên thân cá sinh ra lân giáp, phần bụng hai bên không phối hợp sinh ra hai cái bơi cá. Bên ngoài xấu xí không chịu nổi, phản phất một cái loại cá cùng cá sấu khâu quái. Không tới một phút đầu này ngạc tức thiện liền đem cái kia cá chép ăn sạch sẽ, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Xem ra sức ăn kinh người Trương Vệ đem video cảnh đoạn kéo xa. Có thể nhìn thấy chỗ này trong hồ nhân tạo rõ ràng còn có chút người già tại bơi dã lặn. Trương Vệ có chút bị hù dọa. Cái này nếu là bị cắn trúng một cái, sợ không phải một miếng thịt trực tiếp liền không có. Cũng may trước mắt không có tạo thành thương vong gì, hơn nữa nửa đêm lục địa cũng không mở ra cho người ngoài. Trương Vệ dự định sáng mai liền đi xử lý chuyện này. Chương 85, thu mua phòng tập thể hình. Chương 85, thu mua phòng tập thể hình. Mỗi ngày tình báo 02 ở vào Liên Sơn đường Hào phụ cận ven đường 100 mét trong thùng rác, 2 giờ phía trước bị vứt bỏ một bộ muôn đời xuất phẩm mật tờ 6 minh đệ SHF siêu có thể di động kèm theo áo tơi phô trương bản vị cũ. Mời ký chủ cho tiến về thu hồi, liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ nhíu mày, tổng cảm thấy Liên Sơn đường thùng rác cái này từ mấu chốt dường như ở nơi nào nghe qua. Mở ra video xem, liền gặp một đôi phu thê tại trong gian nhà ẩm ĩ lớn đặc biệt ẩm ĩ một phen phía sau. Nam tử kia khí bất quá đóng sập cửa mà ra. Lão bà hắn ngồi ở phòng khách còn tại lại nhải, từ ngày không làm chính sự liền biết loay hoay mấy cái đồ chơi, tiền lương liền như thế điểm còn chưa đủ lão nương mua cái bao, rõ ràng còn dám phát áo. Nhìn tới không cho ngươi màu sắc nhìn một chút là không được. Dứt lời đứng dậy đi tới một chỗ bày ra tủ phía trước, đem mấy cái ủn trạ mạn phỉ gù một mạch ném vào một cái túi ni lông, theo sau liền đi ra cửa. Trương Vệ vỗ đầu một cái, nhớ tới phía trước chính mình thu hồi qua một bộ hoàng kim thánh đấu sĩ phỉ gù cũng là tại Liên Sơn đường trong thùng rác phát hiện. Sẽ không liền là trước mắt nam tử này a? Không có việc gì huynh đệ, ta giúp ngươi giới tay này làm nghiện. Trương Vệ yên lặng đau lòng tiểu huynh đệ này một giây, chuẩn bị chờ chút liền đi ra cửa nhặt chỗ tốt. Mỗi ngày tình báo 03 tiểu Nhật Tử Tam tỉnh tập đoàn gần đây đánh lấy chiêu thương đầu tư danh nghĩa, tại Tây Bắc ít thị mua một mảnh đất dùng cho kiến tạo thương trường. Nhưng sớm tại kháng chiến thời kỳ cuối, tiểu Nhật Tử đầu hàng phía trước bí mật tại mảnh này lão thành khu chôn giấu một kiện Tây Tấn thời kỳ hình vẽ màu Phật đầu. Hiện Tam tỉnh tập đoàn đã bí mật khai quật ra cũng chuẩn bị vụ trộm trở về nước. Bây giờ Phật đầu giấu tại Thịnh Hải Tam tỉnh tập đoàn phân bộ đại lâu một chỗ trong hầm sắt. Phật đầu cặn kẽ vị trí định vị cùng liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ mở ra video, liền gặp mấy cái thấp bé hèn mọn tiểu Nhật Tử ngay tại một gian xá hoa trong văn phòng. Giữa gian phòng trên bàn chính giữa để đó một cái thủy tinh hộp, có thể nhìn thấy bên trong có một khóa Phật đầu. Chạm trổ tinh mỹ, toàn bộ Phật tổ khuôn mặt sinh động truyền thần, trải qua tuế nguyệt màu sắc đã pha tạp trong da. Chỉnh thể có cái dưa hấu lớn nhỏ. Mấy cái tiểu Nhật Tử bô bô nói chuyện với nhau vài câu, đứng đầu một cái râu ria nam cười to vài tiếng, theo sau đem Phật đầu thả về trong hòm sắt. Video đến nơi này liền kết thúc. Trương Vệ nhìn không khỏi đến trong cơn giận dữ. Cái này tiểu Nhật Tử đầu hàng đã bao nhiêu năm, còn dám ham muốn chúng ta văn vật. Suy nghĩ một chút vẫn là dự định giao cho Tả Kha Mai đi xử lý, cuối cùng ngoại giao không chuyện nhỏ, vạn nhất chính mình làm hư hại ném thế nhưng quốc gia mặt mũi. Đem điện thoại bên trong video cho Tả Kha Mai phát đi qua. Có phát đầu giọng nói đơn giản đem sự tình miêu tả một lần. Không qua bao lâu điện thoại liền băng lên. Tả cảnh quan quả nhiên còn chưa ngủ a, ta còn lo lắng sẽ làm phiền ngươi nghỉ ngơi đây. Tạ Kha Mai rất muốn nói cho đối phương biết chính mình đã ngủ là bị hắn gửi tới video cùng giọng nói cho đánh thức. Bất quá Trương Vệ cùng nàng nói là chính sự, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Chuyện này ngươi chớ để ý, chúng ta tối nay liền sẽ điều tra vụ án. Chỉ cần không xuất ngoại liền nhất định có thể truy hồi trọng yếu văn vật. Trương Vệ còn muốn nhắc nhở đối phương không nên kinh thường, cuối cùng đám này tiểu Nhật Tử theo thế chiến thứ hai đầu hàng phía trước liền bắt đầu bố cục. Nhất định là quỷ kế đa đoan. Bất quá nhìn Tạ Kha Mai như thế có tự tin chính mình cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể gửi hy vọng đuổi bắt thuận lợi. Chính sự xử lý xong, Trương Vệ từ xế chiều ngủ đến hiện tại không có chút nào khốn. Trực tiếp cầm chìa khóa đi ra cửa thu hồi ủn trạm mạn. Nửa giờ sau, quen thuộc đường phố, quen thuộc thùng rác. Trương Vệ như lần trước một loại thuận lợi tìm tới một cái túi ni lông. bên trong để đó 6 cái ăn mặc áo tơi đỏ ùn chạm mạn, bên cạnh còn tán lạc một chút linh kiện. Trương vệ cũng không chơi liều, trực tiếp đem đồ vật hướng trên xe nhét lại, liền nên ngang rời đi. Lúc này cách thùng rác 100m xa bên đường, một cái nam sinh chính khí thở hổn hển chạy tới. Nương môn này tâm địa ác độc, hôm nay nói cái gì trở về muốn cho nàng nhớ lâu một chút. Đang tự nói ở giữa, liền gặp có chiếc xe chính giữa dừng ở thùng rác bên cạnh. Một cái nam tử trẻ tuổi đang muốn lên xe. Một cố dự cảm bất tường dâng lên trong lòng của hắn. Nam tử kia hô to, "Chờ một chút, mời ngươi chờ một chút ta." Nhưng cách đến quá xa, nam tử kia lên xe rất nhanh liền biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Nam tử kia chạy đến thùng rác phía trước còn không nghĩ tuyệt vọng tìm kiếm hồi lâu. Cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, "Tôn Hồng Mai ngươi cái tiện nhân ném tay ta làm, sáng mai liền đi ly hôn." Trương vệ lúc này cũng không biết hắn nguyên nhân đưa đến một đôi phu thê sụp đổ. Lúc này nửa đêm đường phố đang tàn phát ra ma lực thần kỳ, để ngươi có một loại mọi người đều ngủ ta độc tỉnh kỳ diệu cảm giác. Một cước chân ga đem lái xe đến Tôn Nghệ Trừng dưới lầu, lên lầu gõ cửa. Qua hồi lâu Tôn Nghệ Trừng có chút kinh ngạc mở cửa. "Ngươi thế nào thời gian này tới?" Trương vệ cười hắc hắc trả lời, "Tối nay ánh trăng chính đúng, nhưng chẳng phải là song tu tốt thời cơ rồi." Dứt lời ôm lấy Tôn Nghệ Trừng liền đem nàng ném tới trên giường. Tôn Nghệ Trừng cũng không có động tác gì, cứ như không cười nhìn xem hắn. Trương vệ phía trên đâu còn đến, quần áo cởi ra liền đè lên. Một phen tìm tòi phía sau cứng ở tại chỗ. Tôn Nghệ Trừng nháy mắt mấy cái thế nào không tiếp tục. Trương vệ trở mình nằm chết dí một bên tức giận nói, "Còn có thể thế nào, ngươi kim quang hộ thể ta tại tiếp tục sợ ngươi tung tóe ta một mặt máu." Tôn Nghệ Trừng đánh hắn một thoáng, gắt giọng, "Từ ngày tới liền muốn chuyện này, đúng rồi, lao bản của chúng ta mấy ngày trước tỉnh lại. Hiện tại khôi phục coi như không tệ. Bất quá kinh doanh phòng tập thể hình khẳng định là không làm được." Gặp Trương vệ khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, "Ta cùng nàng nói chuyện nói, nàng ý tứ phía trước đầu nhập vào 700 vạn tả hữu, nếu như là ta tới kinh doanh nàng có thể tiếp nhận 500 vạn chuyển lượng, bất quá hy vọng không muốn phá hoại nàng trang trí thiết kế cùng tiết tiệm. Cuối cùng đó cũng là một phen tâm huyết của nàng." Trương vệ gật gật đầu, đối với dạng này một vị dụng tâm kinh doanh lương tâm lão bản hắn cũng là cực kỳ kính nghệ. "Không có vấn đề, ngươi hỏi một chút vị lão bản kia lúc nào có thể ký hợp đồng. Tiền tùy thời có thể đúng chỗ. Trang trí cùng tên tiệm vốn chính là hấp dẫn hộ khách bản hiệu. Có thể đáp ứng không làm biến động, về phần nhân viên cái này một khối tiền lương như cũ cũng không cần ngoài định mức các người." Lo nghĩ lại đối Tôn Nghệ Trừng nói, "Thuận tiện ngươi lại làm cái cổ phần thỏa thuận. Phòng tập thể hình tới tay phía sau ta cho ngươi chuyển 10 cổ phần. Sau đó ta nhưng muốn gọi ngươi Tôn Điếm trưởng." Tôn Nghệ Trừng nghe thật cao hứng, phòng tập thể hình bởi vì phục vụ ưu tú, hoàn cảnh dụng cụ đều là nhất lưu. Mỗi tháng ngạch buôn bán tương đối đáng xem, có thể phân không ít tiền. Cộng thêm điếm trưởng tiền lương có thể so sánh nàng hiện tại muốn cao không ít. Nghĩ tới đây chủ động tiến lên trước tại Trương vệ trên gương mặt hôn một cái. Trương vệ nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, "Một nụ hôn vừa muốn đem ta đuổi." "Vậy cũng không được." Nói xong tại Tôn Nghệ Trừng bên thai nhẹ nói vài câu. Tôn Nghệ Trừng cắn môi, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nằm lì ở trên giường. Nơi đây lược bớt hài hòa hơn một mặt chữ. Chương 86, cá mắc câu chương 86, cá mắc câu sau 2 giờ, Tôn Nghệ Trừng khập khiễng kéo lấy Trương vệ, hai người đến lầu dưới tiệm ăn sáng lót dạ một chút. "Đều trách ngươi, ta hôm nay đều không cách nào đi làm." Tôn Nghệ Trừng có chút hai mà nói. Trương vệ cười ha ha, "Ngươi lập tức muốn làm điếm trưởng, tiếp xuống có tốt bận rộn. Vừa bạn nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi." Ăn xong điểm tâm hắn cũng không có trì hoãn, lái xe chạy tới nói bên trong lục địa. Lúc này đã là 6 giờ sáng nhiều, lục địa cửa chính vừa mới mở ra, đã có không ít các đại gia đại mụ tới tập luyện thân thể. Mấy cái A-Z càng quá phận đã mở ra phong thanh kèn nhảy lên quảng trường múa, không để ý chút nào kịp thời ở giữa mới 6 giờ nhiều, sẽ có hay không có tạo thành quấy nhiều dân. Trương vệ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quản được cái này phá sự. Phía trước nhìn tin tức nói có cái bên trong tiểu khu quảng trường múa theo 6 giờ sáng có thể nhảy đến hơn 10 giờ đêm. Khác biệt đội ngũ khác biệt múa loại. Bình thường có thể đánh chết heo rừng, lên xe buýt tàu điện ngầm liền yếu đi thế đoàn thể. Báo cảnh sát cũng giải quyết đi không được vấn đề. Mũ thúc thúc thứ nhất các nàng đem âm lượng điều nhỏ đến quy định phạm vi trở xuống. Thúc thúc vừa đi tiếp tục mở đại âm lượng tiếp tục này. Nghiêm trọng nhất đơn giản bị tịch thu âm hưởng. Nhưng cái này thứ đồ hư cũng liền giá trị cái 1800. 10 người quảng trường đội múa ngũ một người nhiều nhất 100 không đến, đụng một chút lại có thể mua cái mới. Tính toán nhiều lời vô ích, Trương vệ tự biết không thể trêu vào đám này đại gia đại mụ. Trực tiếp đi tới hồ nhân tạo bên cạnh. Nói bên trong lục địa xem như trung tâm thành phố cỡ lớn xanh hóa công trình, cố ý mở ra một cái nhân công ao hồ. Xối theo ven bờ gieo xuống dương liễu tùng bách, còn có to lớn mặt cỏ. Nếu như không có đáng ghét âm nhạc xen lẫn trong đó, ngày nghỉ tới dạo chơi, phối cái lều vải vẫn là cực kỳ thoải mái. Trương vệ nhìn hồ nước vô đầu một cái. Chính mình sốt ruột tới bắt cá thế nhưng không có cần câu dây câu các loại đồ vật. Chính giữa vô kế khả thi ở giữa, thoáng nhìn một chỗ bên bờ vừa vặn có hai cái đại gia ngay tại câu cá. Trương vệ đến gần xem xét vài lần, đại gia phòng trường tới thật sớm, lúc này trong thùng nước đã có hai cái bàn tay không đến cá chép đang du động. "Ta thúc, hôm nay thu hoạch còn không tệ a. Tại câu cá có thể a?" Trương vệ cười lấy tìm cách thân mật. Bên trong một cái đại gia nghe xong lời này nháy mắt tinh thần tỉnh táo, "Ngươi cái này hậu sinh có ánh mắt, ta cùng ngươi nói hôm nay câu tính toán ít. Gặp gỡ đánh ổ đánh đến tốt thời điểm liền cột đều không cần đoạn." Trương vệ phía trước đi làm một cái tiền bối đã từng nói, "Lao câu cá cùng đầu bếp là một cái dạng, ngươi có thể mang hắn lớn lên khó coi nhân phẩm kém, nhưng mà tuyệt đối không nên nói hắn tại câu cá kém. Không phải nhất định cùng ngươi kết tử thủ. Ngược lại cũng là như thế, ngươi khen hắn tài câu cá mạnh hắn nháy mắt liền đem ngươi đích thân huynh đệ nhìn." Trương vệ nhìn một hồi hai vị đại gia câu cá, tại bên cạnh thỉnh thoảng nâng lên vài câu, dành thời gian trả về trên xe cầm bao hoa tử cho đại gia khỏi tan. Các đại gia thế nào nhìn hắn thế nào thuận mắt, còn thiếu cùng Trương Vệ thành huynh đệ kết bái. Lập tức không sai biệt lắm, Trương Vệ cười nói, đại gia ngài nhìn có thể hay không để cho ta thử một chút xem. Ta cho tới bây giờ không câu qua cá cái này khó được đụng phải cao thủ vừa vận học tập một chút. Người lớn tuổi đều là lão tiểu hải. Bị Trương Vệ như vậy một nắm trong lòng như là mùa hạ uống ướp lạnh coca một loại toàn thân thoải mái. Ta căn này nhường cho ngươi câu, ổ đều là sẵn đánh tốt một vị đại gia đứng lên, đem cần câu cùng bàn nhỏ đều để cho Trương Vệ. Trương Vệ cũng không khách khí, tiếp nhận cần câu phủ lên mỗi câu luyện tập câu cá. Bên cạnh hai vị đại gia còn không ngừng giáo sư câu cá kiến thức. Trong đầu mở ra hệ thống tình báo, tìm tới cái kia ngạc tức thiện thời gian thực định vị theo dõi lên. Đúng lúc này, một vị đại gia đột nhiên mắng một tiếng, đám này quấy rối lại tới. Tại Trương Vệ trong nghi hoặc xa xa liền gặp xa xa 4-5 cái đại gia đại mụ ăn mặc đồ bơi quần bơi đi về phía bên này. Ai, đám người này mỗi ngày tới bơi giá lặn, lần này nước qua lại hoạt động mấy lần, cá đều chạy hết, thực tế chẳng ghét. Lúc này, mấy cái kia giá lặn đại gia đại mụ đi tới gần, chỉ vào hai vị câu cá đại gia liền mắng, lại là các ngươi hai cái lao bất tử tại nơi này câu cá, cho ta cẩn thận một chút, nếu là lưỡi câu đem chúng ta làm bị thương, đến lúc đó tiền thuốc men bồi các ngươi táng ra bại sản. Hai cái đại gia nghe khí run rẩy, chỉ vào bên bờ một chỗ treo lấy cấm chỉ bơi lội bảng hiệu lớn tiếng nói, các ngươi đảo lại còn lý luận, nơi này chỉ nói không cho bơi lội không nói không cho câu cá. Các ngươi đây không phải quấy rối ư? Thịnh Hải bể bơi còn nhiều làm gì hết lần này tới lần khác tới nơi này. Một cái đại mụ thét to, ai cần ngươi lo, bể bơi đắt như vậy vé vào cửa ngươi mời khách à? Nói xong cũng hướng câu cá đại gia bên cạnh áp sát. Đại mụ ăn mặc kiện liên thể đồ bơi cái này vừa ép bức, hai vị câu cá đại gia khí thế thoáng cái liền hề bại xuống dưới. Đây là tiến cũng không được thối cũng không xong. Lúc này cái kia ngạc tức thiện một đêm không ăn đồ vật, lúc này vừa mới tỉnh lại, chính là đói bụng thời điểm. Trương Vệ thấy nó tọa độ vừa vặn cách mình không xa, nhìn xem các đại gia đại mụ còn tại tranh cãi không ngớt, liền chuẩn bị động thủ. Theo trong thùng nước lấy ra một đầu rộng cỡ ngón tay cá con, đem lưỡi câu trực tiếp đâm vào bụng cá liền hướng ngạc tức thiện tọa độ ném cần. Lúc này dưới nước cái kia ngạc tức thiện như là một cái nhanh chóng thợ săn ngay tại trong nước chậm chậm du động. Đột nhiên một chút nhàn nhạt mùi máu tươi đưa tới chú ý của nó. Xa xa có một đầu cá con trên bụng truyền ra máu tươi, chính giữa một loại quỷ dị tư thế trong hồ du động. Máu tươi kích phát ngạc tức thiện hung tính, xem như cái hồ này bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ nó, nhưng cho tới bây giờ không biết rõ nhân loại giàu hoạt. Nuôi dùng sức vẫy lên liền chạy qua, mở ra hiện đầy răng nanh miệng rộng liền đem cá con nuốt xuống. Một cú đau nhói đánh tới, sắc bén lưỡi câu vững vàng đâm vào trong thịt, đau nó bắt đầu điên cuồng giằng co. Bên mở Trương Vệ còn là lần đầu tiên câu cá, cũng không có gì kinh nghiệm, chỉ cảm thấy đắc thủ bên trong cần câu một cỗ đại lực truyền đến, bất ngờ không để phòng hướng phía trước lảo đảo mấy bước, nguy hiểm thật không toàn bộ người ngã xuống trong hồ đi. Hai vị ta thúc cũng đừng ở mỹ, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Lần đầu tiên câu cá liền là loại cấp bậc này quái thú, Trương Vệ có chút chột dạ vội vàng gọi ngoại viện. Câu cá đại gia quay đầu liền gặp Trương Vệ lúc này cách hồ nước vẹn vẹn cách xa một bước, thân thể hướng về sau nghiêng, trong tay cần câu đã cong thành một cái khoa trương được cong, nhộn nhịp kích động lên. Đây là câu được hàng lớn a. Hậu sinh, ngươi nhanh lên một chút thả tuyến, tiếp tục như vậy nữa cần câu nhưng là muốn chặt đứt. Thả điểm đường lại nắm chặt, nhìn cá tiêu hao nó thể lực. Cá này khí lực thật là lớn, đại gia nhưng không dám tùy tiện tiếp nhận cần câu, bằng không ai câu ai nhưng là khó mà nói, chỉ có thể ở một bên cho Trương Vệ hướng dẫn. Trương Vệ nghe tranh thủ thời gian thả tuyến, lực đạo trên tay quả nhiên nhỏ hơn không ít, cái kia ngạc tức thiện cho là đạt được giải thoát cũng liền không như thế dùng sức vùng đây. Trương Vệ lại đột nhiên thu dây hồi rồi, rút ngắn nó cách bờ bên cạnh khoảng cách. Cứ như vậy rằng có hơn 10 phút, Trương Vệ toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, hai tay cũng dần dần không làm gì được. Cũng may ngạc tức thiện cũng sắp đến cực hạn, bây giờ là song phương ý chí lực so đấu. Chương 87, ác nhân già đi chương 87, ác nhân già đi bên cạnh bơi lội đại mụ lúc này con mắt đi lòng vòng, lộ ra một cái âm hiểm cười lạnh, lao hạ, chúng ta chuẩn bị xuống nước, cho bọn hắn đem cá này quấy nhiễu. Nàng là mấy người kia dẫn đầu, cùng hai vị này câu cá đại gia ầm ĩ cũng không chỉ một hồi. Thế nào cam tâm nhìn thấy đối phương ở ngay trước mặt chính mình, câu đầu cá lớn đi lên đắc ý mấy người để xuống mang bên mình ba lô liền muốn dọc theo bên bờ bậc thang để xuống nước. Một vị câu cá đại gia thoáng nhìn, lập tức cao giọng la lên, các ngươi không thể xuống dưới, đừng cho quấy rối. Nhưng những người kia mắt điếc hai ngơ, cầm đầu đại mụ trực tiếp liền hướng về dây câu vào nước địa phương mới đi. Nghĩ thầm lấy đem ngươi lưỡi câu cho tháo ra để cái này mấy cái lão câu cá không vui một tràng. Lúc này Trương Vệ thở hổn hển, trong lòng lo lắng và phần, cái này đại mụ không phải vội vàng đi lên tặng đầu người ư? Lúc này ngạc tức thiện cũng đã mệt mở hơi thai, nó không hiểu trước mắt đường này vì sao để nó không cách nào tránh thoát. Đúng vào lúc này một cái xanh xanh đỏ đỏ thân ảnh hướng nó tới gần. Ngạc tức thiện hung tính bị triệt để kích phát đi ra, liều mạng cuối cùng một cái khí lực cắn đi lên. Đại mụ kia thò tay muốn đi gỡ lưỡi câu, liền trông thấy một cái bóng đen to lớn nhanh chóng tới gần, tiếp lấy ngón tay truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Nàng nhịn đau không được kêu lên. Một cỗ máu tươi từ vết thương tuôn ra, đại mụ lúc này đã bị hù dọa được mất tấp vùng, liên tiếp uống mấy nước miếng. Phải biết ao hồ mặc dù là nhân tạo, nhưng bình quân mức độ cũng vượt qua 2 mét trở lên. Một khi gặp được đột phát tình huống coi như là thủy tính cực giai cao thủ cũng là sẽ lật xe. Người bên bờ liền gặp được một cái dài 2 mét bóng mờ tại dưới nước cuộn cuộn, nhộn nhịp kinh hô không thôi, thậm chí có người hô to, có cá sấu, có cá sấu. Vốn là theo đại mụ sau lưng bơi lội mấy người nghe xong có cá sấu, nháy mắt đều ngừng thân thể, quay người hướng bên bờ bỏ chạy, độc lưu đại mụ một người trong nước hoạt động. Nhanh đi thông tri lục địa bảo an. lại đến mấy người giúp ta một chỗ kéo cần câu. Trương Vệ liều mạng ổn định hai tay hô lớn. Lúc này tình huống khẩn cấp, hắn đã nhìn không thể cần câu có thể hay không đứt đoạn, nhất định cần lập tức đem Ngạc Tước Thiện cho bắt lên tới. Loại cá này một khi cắn vào thú săn chết cũng sẽ không kiên trì. Trước mắt cứu người quan trọng, hai vị câu cá đại gia trước tiên lao đến, ôm lấy Trương Vệ eo đem hắn về sau kéo. Trong đám người lại đi ra mấy cái luyện chạy cự ly dài đại gia, mọi người một chỗ hợp lực, cuối cùng đem đầu này Ngạc Tước Thiện cùng đại mụ một chỗ kéo tới bên bờ. Nhìn xem trong nước lộ ra chân dung quái ngư, tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Cá này lớn lên cùng cá sấu tương tự, lúc này trên dưới hai hàng răng còn gắt gao cắn vào đại mụ kia một ngón tay. Cái này sợ không phải cần có dài hai ba thước. Bên cạnh một vị đại gia kinh hô một tiếng. Trương Vệ lớn tiếng la lên, nhanh, nhanh cầm lưới xúc tới. Trong đám người có người nhặt lên lưới xúc đưa tới. Trương Vệ xem xét lập tức mắt trợn tròn. Hai vị câu cá đại gia bình thường nhiều nhất cũng liền là câu cái cá chép, cá trích cái gì. Dùng lưới xúc cũng chỉ có thùng nước lớn nhỏ, liền cá này 1/3 đều chứa không nổi. Dứt khoát hỏi một bên luyện xà đơn đại gia mượn bộ bảo hộ lao động bao tay. Đem cần câu giao cho một bên câu cá đại gia, Trương Vệ mang lên bao tay, hai tay nhắm ngay thời cơ, một phát bắt được đuôi cá, đem hết toàn lực đem đầu này Ngạc Tước Thiện kéo lên bờ tới. Đến giờ phút này một cỗ cảm giác suy yếu lan khắp toàn thân. Trương Vệ ngã hoạt trên đồng cỏ miệng lớn thở hổn hển. Đại mụ cũng bị mọi người kéo đi lên. Nàng trong hồ sặc nhiều lần nước, toàn bộ người trạng thái thật không tốt. Sắc mặt trắng bệnh, ý thức đã mơ hồ không rõ, tay phải một ngón tay còn bị gắt gao cắn. Có người vội vàng tìm đến một cái nhánh cây, dùng sức gõ đầu Ngạc Tước Thiện tính toán để nó không kiên trì, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Xa xa mấy cái bảo an mang theo phòng chống bạo động công cụ chạy tới, mọi người thương nghị một phen, dùng dây thừng trước tiên đem cá bó chặt chẽ bước vàng. Theo sau dùng hết hổ kìm đem miệng cá từng chút cạy ra. Đại mụ ngón tay được giải phóng đi ra. Phía trên một loạt dày đặc lỗ máu còn tại không ngừng hướng mặt ngoài rớm máu, bảo an liếc nhìn phía trước tình huống cũng không dám thất lễ, điện thoại báo cảnh sát cấp cứu điện thoại đánh mấy lần. Bên cạnh các đại gia đại mụ cũng là nhân tình, không ai lên trước cứu viện. Cuối cùng cái này hôn mê đại mụ là xa gần nghe tiếng bắt phụ, mạ muội lên trước nói không chắc đợi nàng tỉnh lại liền muốn lừa bịp bên trên chính mình. Một lát sau cấp cứu bác sĩ mang cáng cứu thương chạy tới, hỏi rõ tình huống phía sau quỳ gối đại mụ bên cạnh, tại ngực nàng dùng sức nén. Dày vò 5 phút đại mụ một ngụm nước phun ra, chậm rãi mở mắt ra, trông thấy chính mình bị một đám ăn dưa quần chúng vây quanh ở chính giữa, một bên còn nằm con quái ngư kia, hù dọa cho nàng kém chút lại quyết đi qua. Được rồi, người còn phải đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra. Chúng ta trước khi đi, ai là nhà nàng thuộc cùng chúng ta cùng đi bệnh viện. Giã lặn đội ngũ các đại gia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một cái quen biết đại mụ bất đắc dĩ đi theo. Lúc này mũ thúc thúc cũng chạy tới, đằng sau còn đi theo hai cái phóng viên, đoán chừng là đạt được tin tức bắt thời sự tin tức. Mũ thúc thúc hiểu chuyện đã xảy ra, nghiêm túc phê bình mấy vị bơi giã lặn đại gia đại mụ. Theo sau nhìn kỹ phía dưới con cá này đối mọi người nói, cái này có lẽ Bắc Mỹ chạy qua tới từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài. Một khi phát hiện phải lập tức giao cho sinh thái hoàn cảnh bộ ngành xử lý. Không phải toàn bộ trong hồ cá đều muốn gặp nạn. Dứt lời có trong đám người nhìn hồi lâu, ai bắt được, bộ ngành liên quan đối loại này nguy hại nghiêm trọng xâm lấn giống loài có ban thưởng biện pháp. Có thể lên tin tức không nói, còn có 300 đồng tiền thưởng đây. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía ngồi liệt ở một bên Trương Vệ. Lúc này Trương Vệ đã chỉ hoan qua một hơi, thấy mọi người nhìn mình, vội vàng khoát tay nói, cá này cũng không phải ta một người công lao, mọi người đều ra lực, nhất là hai vị câu cá đại gia, không có bọn hắn dạy ta câu cá. Ta liền cá này một cọng lông đều câu không được. Hai vị đại gia nghe cảm giác cùng có vinh yên. Tại một bên thân thể đứng thẳng tắp. Phóng viên đi lên trước liền muốn phỏng vấn Trương Vệ, tiên sinh, xin hỏi ngươi lúc đó tâm tình là thế nào? Xin lỗi, ta không tiếp thụ phỏng vấn A. Điệu thấp đã quen Trương Vệ nhưng không muốn chạy đến đâu đều bị người qua đường nhận ra, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Nhưng người phóng viên kia thật vất vả bắt được như vậy có tính chủ đề tin tức, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Trương Vệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy đến cảnh sát bên cạnh thấp giọng nói, ta cùng các ngươi hình cảnh đại đội tưởng đội trưởng rất quen thuộc. Bởi vì nghề nghiệp vấn đề không tiện tiếp nhận phỏng vấn. Hy vọng cảnh sát đồng chí giúp ta giải quyết tốt hậu quả một thoáng phòng ngừa phóng viên chụp lén biết linh tinh. Dứt lời cho Tưởng Viễn An gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống. Trương Vệ vốn là không nghĩ làm phiền đem đại đội trưởng tĩnh dưỡng thân thể. Bất đắc dĩ Tạ Kha Mai phòng trừng ngay tại truy tra đầu vật vụ án, hiện tại không tốt lắm đi làm phiền nàng. Tiểu tử ngươi thật là có thể dày vò, ta hôm nay nghe nói ngươi còn cho Tạ Kha Mai phái vụ án. Không biết cho là ngươi mới là hình cảnh đại đội trưởng đây. Thanh âm Tưởng Viễn An vang dội trêu đùa một câu. Nhìn tới thân thể khôi phục không tệ. Tưởng thúc, ngươi cũng đừng bận tiểu ta. Dạng này ta đưa điện thoại cho cảnh sát đồng chí ngươi giúp ta chào hỏi. Dứt lời đem điện thoại đưa cho Mũ thúc thúc. Đầu kia nói vài câu, Mũ thúc thúc gật gật đầu, tình huống cụ thể ta đã hiểu, một hồi ta sẽ đi cùng phóng viên đồng chí nói rõ ràng. Ngươi yên tâm. Trương Vệ nói cảm ơn liên tục, nghĩ đến dù sao cũng là chính mình câu đầu thứ nhất cá, vẫn là cái dài hơn 2 mét thế lực bá chủ. Để Mũ thúc thúc giúp chính mình chụp đóng mở ảnh, theo sau cáo biệt đại gia đại mụ vội vàng trốn mất. Chương 88, biến mất đầu Phật chương 88, biến mất đầu Phật đi tới xe phía trước, Trương Vệ từ sau chuẩn bị dương cầm bình nước suối uống một hơi hết, theo sau nhìn không thể sau lưng dính thổ nhưỡng đặt mông ngồi tại trên vị trí lái. Vừa mới miễn cưỡng thở phào, mệt nhọc vẫn không có biến mất, dứt khoát cái ghế đánh ngã trên xe nghỉ ngơi một giấc. Cứ như vậy nằm một giờ không đến, Trương Vệ mới đứng dậy về Giang Nam Hoa Biên. Trên đường đi điều khiển xe cực kỳ thận trọng, chỉ vì hiện tại hai cái cánh tay hơi dùng sức liền như là kim đâm một loại đã nghiền. Đoán chừng là dùng sức quá độ tạo thành là thương. Đến Giang Nam Hoa Biên, Vừa vào cửa, An Tiểu Hy ngay tại phòng khách và hạt chơi bùa. Cái kia chó chạy tới đối Trương Vệ một hồi mánh ngửi, trực tiếp liền liếm lên Trương Vệ trên mình bùn. An Tiểu Hy là cái thích sạch sẽ tiểu cô nương, nơi nào chịu được dạng này. Ghét bỏ nói, người lớn như thế còn chơi bùn, tranh thủ thời gian thoát đừng làm bẩn ta vừa mới kéo. Trương Vệ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem nửa người trên thoát sạch sành sanh. Lúc này An Tiểu Hy phản ứng lại hét lên một tiếng, ngươi cái biến thái à, cũng không có người để ngươi cởi hết ta. Bể bơi cũng không phải chưa có xem, làm gì khoa trương như vậy. Trương Vệ cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Cùng lúc đó, Tạ Kha Mai chính giữa cau mày cùng Tưởng Biến An nói chuyện, nguyên cớ việc này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tối hôm qua tiếp vào Trương Vệ cung cấp video chứng cứ, Tạ Kha Mai trong đêm xây dựng một cái điều tra tiểu tổ, an bài cảnh viên tại Tam Lâm tập đoàn Thượng Hải phân bộ ngồi chờ giám thị. Chính mình thì liên hệ ít thị đồng sự hiệp trợ điều tra. Mới bắt đầu đối phương còn lộ ra rất xem trọng, nhưng vẹn vẹn qua một giờ, lại liên hệ thời gian, đối phương lại lộ ra thờ ơ, rõ ràng một bộ việc không liên quan đến mình tư thế. Tạ Kha Mai có chút không mò ra bên kia ý tứ, chỉ có thể gọi điện thoại thỉnh giáo Tưởng Viễn An. Vậy mới có lần này nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia Tưởng Viễn An ngưng trọng nói, ta tìm phía trước trưởng cảnh sát chiến hữu, đối phương trước mắt ngay tại ít thành phố nhậm chức. Nhiều mặt nghe ngóng xuống tới bên kia phụ trách kêu gọi đầu tư thương mại phương diện lãnh đạo ý kiến rất lớn, đối cái này đến vụ án không phải cực kỳ để bụng. Tưởng Viễn An không muốn đả kích Tạ Kha Mai lòng tin, vài phút trước hắn vị kia chiến hữu cũ cũng không phải như vậy biện chuyện. Lời trong lời ngoài ý tứ liền là để Tưởng Viễn An cho chút thể diện không cần truy tra xuống dưới, ý thị ban lãnh đạo ý kiến rất lớn. Tưởng Viễn An tuy là ngay thẳng liêm khiết, nhưng mà nhiều năm như vậy sờ soạn lần mò cũng là người từng trải, nơi nào nghe không hiểu đối phương ý tứ. Cái này tiểu nhật tử đầu tư thương trường, thế nhưng ít thành phố năm nay trọng điểm kêu gọi đầu tư thương mại hạng mục. Lập tức lấy hạng mục rơi xuống sang năm liền có thể chính thức kinh doanh. Trong này bao nhiêu người chờ lấy phân công lao đây? Nếu như Thịnh Hải bên này tra ra vấn đề, hạng mục này kêu dừng không nói, còn có thể truy xét một cái giám thị bất lực, mặc kệ quốc bảo trôi đi hải ngoại sai lầm. Cái này rõ ràng là tốn công mà không có kết quả vụ án, tất nhiên không có người nguyện ý hiệp trợ. Nguyên cơ vụ án này vẫn là muốn dựa chính chúng ta. Tưởng Viễn An do dự chốc lát nói, trước mắt có lẽ mau chóng tra được liên quan có liên quan vụ án thành viên, cũng dùng hợp lý nguyên nhân bày ra đột kích kiểm tra. Hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, vụ án này tình huống khả năng so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Đúng vào lúc này, một tên cảnh viên xông vào văn phòng đội và nói, Tạ đội trưởng, vừa mới ngồi chờ giám thị đồng sự chuyển đến tin tức. Đột nhiên có mấy chiếc theo Duy Kha tiến vào Tam Lâm bãi đậu xe dưới đất, đồng thời bảo an trực tiếp phong tỏa tất cả cửa ra vào. Cái này rõ ràng là muốn di chuyển đầu Phật, ta khẳng định có người mật báo. Tạ Kha Mai một quyền nện ở trên bàn. Nàng đánh giá thấp có ít người vô sỉ mức độ. Hấp dẫn đầu tư bên ngoài vào trận sôi nổi trong nước kinh tế vốn không có sai. Nhưng mà có chút người chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích, thậm chí chịu đựng không được mật ngọt chết rồi dụ hoặc, loại người này quả thực đáng hận. Lại nói tiểu nhật tử nhà đầu tư trận cũng không phải mở thiện đường, còn không phải gặp có thể có lợi có thể kiếm lời trong nước dân chúng tiền. Tưởng Viễn An ở trong điện thoại nghe được cảnh viên báo cáo, lập tức làm ra chỉ thị tiểu tả, lập tức thông chi ngồi chờ cảnh viên không chế cửa ra vào, không cho phép bất luận cái gì xe ra vào. Ngươi lập tức mang người tiến về bảy ra đột kích kiểm tra. Nhất định phải nhanh, ngàn vạn không thể để cho đầu vật bị trở về tiểu nhật tử. Tạ Kha Mai đáp ứng một tiếng cúp điện thoại, đi, tập hợp một đội toàn bộ cảnh lực, cùng ta xuất phát. Lúc này Tam Lâm tập đoàn chỗ tồn tại cao ốc tầng cao nhất. Thư ký ODA rủ Tạ đội vàng đi vào văn phòng, đối mạ xạ ô mịt xỉ túi người chào nói, bộ trưởng, cảnh sát đã phong tỏa chúng ta đại lầu tất cả cửa ra vào. Xe của chúng ta không ra được. Mạ xạ ô mịt xỉ chậm rãi xoay người lại, không nghĩ tới chi người kia tới còn rất nhanh, bất quá chú định bọn hắn hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ tra được. Lúc này cửa ban công lần nữa bị đẩy ra, Tạ Kha Mai mang theo mấy cái cảnh viên đi đến. Ngươi chính là người phụ trách nơi này? Tạ Kha Mai nhíu mày hỏi. Mạ xạ ổ mịn xì ngồi tại chỗ ngồi vân đạm phong khinh trả lời, kẻ hèn này chính là Tam Lâm tập đoàn tại Thịnh Hải người phụ trách, không biết rõ chúng ta phạm vào chuyện gì mới để các ngươi làm hưng sư động chúng như vậy. Bớt nói nhảm, tiếp vào quần chúng tố cáo, bây giờ hoài nghi ngươi đề cập tới buôn lậu nước ta lịch sử văn vật, mời các ngươi phối hợp điều tra. Mạ xạ ổ mịn xì giơ cao hai tay nói qua chừng nói, chúng ta thế nhưng nghiêm chỉnh người làm ăn, sợ không phải có hiểu lầm gì. Cảnh sát ngươi nhưng muốn bằng chứng nghe nói lời nói a? Tạ Kha Mai hướng thủ hạ gật gật đầu, các cảnh viên lập tức bắt đầu trục gian phòng làm việc điều tra. Lúc này bãi đỗ xe cảnh viên đi đến, đội trưởng, tất cả xe đều trải qua bài tra không có phát hiện mục tiêu văn vật. Mạ xạ ô mịt xì đắc ý ngồi tại chỗ ngồi, hai tay của hắn một đám, ta ra ngoài ưa thích đằng sau đi theo một loạt xe giữ thể diện, phô trương lớn điểm không phạm pháp chứ. Tạ Kha Mai hừ lạnh một tiếng cũng lờ đi đối phương, lúc này điều tra văn phòng cảnh viên lần lượt trở về, đều không có thu hoạch gì. Như thế, vị này cảnh sát tiểu thư, ngươi nói chứng cứ ở nơi nào đây? Mạ xạ ô mịt xì cười ha ha. Tạ Kha Mai chỉ bên cạnh bàn làm việc két sắt nói, còn mời phối hợp mở ra nó. Liền trông thấy đứng ở một bên thư ký ODA rủ Tạ sắc mặt nháy mắt mất tự nhiên lên, hét lớn, trong này đều là thương nghiệp cơ mật, các ngươi không có quyền yêu cầu làm thế nào. Tạ Kha Mai gặp một lần đối phương dáng vẻ trong lòng mừng thầm, đây là hốt hoảng biểu hiện, nhìn tới văn vật còn tại trong hòm sắt, mặt lạnh a nói xin phối hợp công việc của ta, không phải liền cùng chúng ta về đại đội tra hỏi. Chúng ta là nghiêm chỉnh thương nhân, tất nhiên muốn phối hợp cảnh sát làm việc đi. Mạ xạ ố mịt xí lại không có bất luận cái gì bối rối, vẫn như cũ vân đạm phong khinh ra hiệu thư ký mở ra két sắt. ODA rủ Tạ rõ ràng có chút không chắc tình huống, bất quá tiểu nhật tử xâm nghiêm thượng hạ cấp quan hệ không cho phép hắn làm ra ngỗ nghịch người lãnh đạo trực tiếp sự tình, chỉ có thể lên trước điền mật mã bảo. Theo lấy két sắt mở ra, bên trong bất ngờ để đó cái kia hộp thủy tinh, nhưng lại là trống rỗng, đồ vật bên trong đã chẳng biết đi đâu. Mạ Xạ Ô Mị Xỉ đứng lên buông buông tay, "Cảnh sát tiểu thư, ta có cất giữ thủy tinh hộp thói quen, cái này không phạm pháp à?" Chương 89, lại nổi lên khó khăn chắc trở. Chương 89, lại nổi lên khó khăn chắc trở. Tạ Kha Mai lúc này sắc mặt tái xanh, nàng ý thức đến một cái sự thực đáng sợ. Có người sớm tiết lộ tin tức cho tiểu nhật tử, hơn nữa liền là tại nàng đến trước đó không lâu. Trương vệ cung cấp cho nàng video, đối phương rõ ràng là đem đầu Phật đặt ở trong cái két sắt này. Bây giờ chỉ để lại cái hộp giống nói rõ đầu Phật là tại cực kỳ vội vàng dưới tình huống bị di chuyển. Thu đội. Tạ Kha Mai trầm mặt nói, đồng thời nhìn về phía Mạ Xạ Ô Mị Xỉ, hy vọng các hạ chớ bị ta bắt đến đuôi cáo. Tại Mạ Xạ Ô Mị Xỉ một mặt phách lối biểu tình phía dưới, mọi người đi ra đại lầu, một bên cảnh viên hỏi thăm, "Đội trưởng, cái kia tiểu nhật tử quá phách lối, chúng ta cứ tính như vậy." Tạ Kha Mai nói, "Chúng ta theo bày ra đột kích đến kiểm tra vẹn vẹn qua nửa giờ, trong lúc đó người của chúng ta đại bộ phận là tạm thời triệu tập đồng thời tổ đội hành động, không có khả năng lắm xảy ra vấn đề. Duy nhất sớm biết hành động còn có động cơ sớm thông chi đám người này, cái kia chỉ có khả năng là ít thị bên kia." Nghĩ tới đây nàng kém chút trách mắng thô tục. Có người làm lợi ích đã đến không từ thủ đoạn tình trạng. Tạ Kha Mai suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho Trương vệ gọi điện thoại, tiểu tử này tuy là không đứng đắn, phía trước có thành công bắt lấy bắt cóc phạm, phía sau có chí đấu dụ dỗ phạm. Nói không chắc hắn còn có cái gì kiếm tẩu thiên phong đất biện pháp. "Uy, ta là Tạ Kha Mai." Điện thoại kết nối, Tạ Kha Mai đem tình huống cặn kẽ cùng Trương vệ nói một phen, cuối cùng nói, "Trước mắt tại không có bằng chứng dưới tình huống, chúng ta hình cảnh đại đội tạm thời không cách nào hành động, không phải ít thị bên kia chúng ta không tiện bàn giao. Ngươi nhanh ngẫm lại có hay không có những biện pháp khác." Trương vệ nghe ngạc nhiên, không nghĩ tới sự tình biến đến phức tạp như vậy. Hắn kêu gọi ra màn ánh sáng màu xanh lam, đầu Phật thời gian thực định vị biểu hiện vẫn tại Tam Lâm tập đoàn trong đại lâu. Trương vệ tỉ mỉ xem xét màn sáng, đại biểu đầu Phật điểm sáng màu đỏ chính giữa thỉnh thoảng trên dưới thẳng đứng di chuyển. "Tạ cảnh quan, các ngươi bị chơi xỏ." Đầu Phật từ đầu đến cuối liền không có rời đi tòa kia đại lâu. Trương vệ cười khổ nói, "Tạ Kha Mai mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, thế nhưng đối phương thuê đại lâu 18 tầng, chúng ta cảnh viên trong trong ngoài ngoài đều lục soát mấy lần, cũng không tồn tại bỏ sót a." Trương vệ lắc đầu, "Còn có một chỗ các ngươi không có tìm tới, nơi đó đã thuộc về 18 tầng cũng không thuộc về 18 tầng." Tạ Kha Mai trầm tư không nói, đột nhiên thông suốt, "Ngươi nói chính là thang máy?" "Không sai, đầu Phật liền bị giấu ở thang máy tòa kiệu phía trên. Lúc ấy các ngươi dẫn đội lục soát xong toàn bộ không có trì hoãn thời gian, cái kia tiểu nhật tử cho dù tìm được thành phố người khác mật báo cũng không có quá nhiều thời gian ẩn tàng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có mấy phần cơ trí." Nói đến đây hắn có chút hối hận. Nguyên lai tưởng rằng chuyện này Tạ Kha Mai có khả năng thoải mái hoàn thành, không nghĩ tới ẩn tàng phía dưới nước sâu như thế. Tạ Kha Mai cũng hối hận khinh thị cái kia quỷ giảo hoạt. Có chút nhục chí nói, "Nhưng trước mắt không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta không thể lại tùy tiện đến cửa lục soát. Cuối cùng dính đến người ngoại quốc phải chú ý ảnh hưởng." Trương vệ cười nói, "Việc này vẫn là ta tới nghĩ biện pháp à, có nhu cầu còn mời Tạ đội trưởng phối hợp hành động của ta." Cúp điện thoại, Trương vệ bắt đầu gọi người. Hơn nửa canh giờ, Giang Nam Hoa Viên trong phòng khách, Chu Bằng Phi, Lưu Hạo Duệ, Trần Danh Ngôn, Trương Hồng, Vương Thắng nhộn nhịp ngồi tại trên ghế sofa nghe lấy Trương vệ đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Chu Bằng Phi lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, "Cho nên chúng ta hiện tại là muốn đi làm chết đám này tiểu nhật tử." Hắn lớn đến từng này cái gì chàng diện chưa từng thấy, nhưng loại việc này nhưng vẫn là lần đầu tiên, nguyên cớ đặc biệt xúc động. "Chúng ta lần này nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm đầu Phật an toàn thu hồi. Thứ yếu nhiệm vụ mới là trừng phạt đám này xuất sinh." Trương vệ có chút lo lắng Chu Bằng Phi chơi thoát, lại cho hắn dội nước lạnh, "Lão Chu, kích thích quy kích thích, nhưng việc này không phải đùa giỡn. Nếu là làm hư hại Chu thúc thúc cái kia bạo tính tình cũng sẽ không thả ngươi a." "Lão Trương, ngươi yên tâm, thời khắc mấu chốt ta cũng sẽ không như xe bị tuột xích." Chu Bằng Phi gật đầu ra hiệu tự mình biết nặng nhẹ, hỏi tiếp, "Vậy cụ thể ta muốn làm chút gì?" Trương vệ sớm có kế hoạch, cười nói, "Lão Chu, lần này ngươi là nhân vật chính, một hồi ngươi đại biểu Chu thị tập đoàn đi cùng Tam Lâm bên kia dùng nói nghiệp vụ làm lý do đến cửa bãi phòng. Tam Lâm tập đoàn dưới cờ cũng có xây dựng cơ bản nghiệp vụ cùng công trình khí giới xưởng. Lúc trước mấy ngày Chu thị tập đoàn bắt lại đại công trình sự tình bọn hắn khẳng định cũng biết. Dạng này ngươi lên cửa không giữ quy tắc chỉnh lý. Đến lúc đó ta cùng An Tiểu Hy lẫn trong đám người. An Tiểu Hy phụ trách giải quyết trong Tam Lâm camera cùng các cổng hệ thống. Ta liền tùy thời mà động nhìn một chút có thể hay không trực tiếp mang đi đội Phật. Nếu như ngay tại chỗ không cách nào mang đi, như thế cũng có thể khống chế đối phương an ninh cùng các cổng. Đợi đến nửa đêm lại chấp hành tiềm nhập kế hoạch." Nói một hơi nhiều như vậy, Trương vệ uống một hớp lại chuyển hướng Lưu Hạo Duệ mấy người, "Lao Lưu, ngươi mang theo Trương Hồng, Vương Thắng xem như xong bảo hiểm, một khi chúng ta thất bại, như thế các ngươi liền dùng bóng hồng mang hàng danh nghĩa mang theo An Tiểu Hy lại một lần nữa đi Tam Lâm bên kia hiệp đàm. Tùy thời đen đối phương an ninh hệ thống. Mọi người nghe cũng không ý kiến, đều tỉ mỉ ký ức chính mình đến lúc đó hành động." Một bên Trần Giai Ngôn thì là nghi ngờ hỏi, "Gọi là ta cần làm cái gì?" Nàng bị An Tiểu Hy kêu tới còn tưởng rằng là muốn ra ngoài dạo phố đây, kết quả đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được như vậy kình bạo sự tình, trong lòng rất là xúc động. Trương vệ cười nói, "Trần tổng, nhiệm vụ của ngươi liền một cái, giúp An Tiểu Hy mua một bộ đồng phục thuận tiện hóa cái trang." Một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài xuất hiện tại Chu thị tập đoàn thương vụ hiệp đàm khẳng định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. An Tiểu Hy cần họa một cái đã thành thục trang dung, nơi này đều là đại lao gia cũng không có người biết trang điểm không phải. Trần Giai Ngôn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, kéo lấy An Tiểu Hy đi gian phòng hóa trang. Trương vệ thì là đem hành động tỉ mỉ cùng mọi người tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu một lần, bảo đảm không có bất kỳ lỗ thủng, vậy mới để xuống tâm. Một lát sau chuông cửa vang lên, Trần Giai Ngôn chạy ra, hẳn là ta gọi Tránh đưa đến, hiện tại tạm thời mua quần áo làm việc cũng không kịp, dứt khoát ta liền để mẹ ta tìm kiện ta Tránh đưa tới. Hẳn là có thể xuyên. Ngươi có phải hay không quá tự tin? Trương Vệ có chút lo lắng, thân này cao vẫn tính khoảng cách không lớn, nhưng cái này Trần Giai Ngôn vóc người nóng bỏng, nhất là một đôi đèn xe lớn đến cùng kiếp, liền An Tiểu Hy khối kia tấm sắt xuyên y phục của nàng thế nào đều không có khả năng thích hợp. A Trần Giai Ngôn trợn nhìn Trương Vệ một chút, chuyện của nữ nhân các ngươi bất can thiệp vào, tóm lại ta có biện pháp. Qua nửa giờ, An Tiểu Hy cửa phòng mở ra, chỉ thấy nàng vẽ lên một cái nùng trang, làm một cái không khí tóc mái che khuất gần nửa khuôn mặt. An mặc một thân làm việc câu phục còn rất giống chuyện như vậy. Mọi người tại ngực nàng quan sát, không biết rõ Trần Giai Ngôn dùng biện pháp gì. An Tiểu Hy rõ ràng biến đến có lồi có lõm, đem quần áo chống đầy ấp. Lúc này tiểu cô nương có chút không quen uốn éo người. Trần Giai Ngôn vội vàng nói, ngươi ngàn vạn đừng vận động dữ dội. Không phải, đệm đồ vật bay ra ngoài nhưng là để lộ. Lưu Hạo Duệ tại một bên cười ha ha, tìm đường chết nói, An Tiểu Hy ngươi nhưng muốn cố mà trân quý cơ hội lần này, ai nhiều chụp điểm tấm ảnh giữ lại làm kỷ niệm. Sau đó trưởng thành phòng trừng cũng sẽ không có như vậy tráng lệ kích thước. Nhìn xem An Tiểu Hy ánh mắt lạnh lùng, Trương Vệ chỉ có thể cầu nguyện Lưu Hạo Duệ sẽ không chết quá khó nhìn. Chương 90, Trương Vệ tại hành động. Chương 90, Trương Vệ tại hành động. Không gian lưu chuyển, lúc này Mạ Xạ Ô Mị Xì ngồi tại trước bàn làm việc, một bên thư ký ODA rủ tạ chính giữa định hót su định nói, Trung Quốc có câu thành ngữ gọi cái gì? Túc Chí Đa Mưu nói liền là ngài. Chi người kia loại này thấp kém dân tộc căn bản không xứng trở thành đối thủ của ngài. Mạ Xạ Ô Mị Xì khoát khoát tay, ODA quân hiện tại vẫn không thể buông lỏng. Cuối cùng hiện tại chúng ta ở vào chi người kia địa bàn, còn phải nghĩ cái biện pháp nắm chắc thời gian đem đầu Phật trở về đi. Mạ Xạ Ô Mị Xì tổ phụ năm đó liền là tham gia xâm hoa chiến tranh điều tra đặc vụ, đối Trung Quốc các mặt đều hiểu rất rõ, làm quân quốc nghe hồng lập xuống công lao hiển hách. Mạ Xạ Ô Mị Xì chính là dựa vào điểm ấy mới bị Tam Lâm trọng dụng, cắt cử đến Thịnh Hải làm cái bộ trưởng. Lần này nếu là thuận lợi lén qua đầu Phật lại lập mới công, nói không chắc có thể lăn lộn cái Hoa Quốc người tổng phụ trách cao vị. Ngay tại hắn sướng hưởng tương lai huy hoàng nhân sinh thời khắc, Lễ Tân gọi điện thoại tới, bộ trưởng, có cái thương mậu đoàn đội muốn tới cùng ngài hiệp đàm hợp tác, dẫn đội là Chu Thị tập đoàn nhị công tử, bất quá không có hẹn trước. Ngài thấy thế nào xử lý? Mạ Xạ Ô Mị Xì chân mày nhíu chặt, mấy ngày trước đây Chu Thị tập đoàn bắt lại Thịnh Hải kiến thiết cục hạng mục lớn, chuyện này hắn cũng có nghe thấy. Thời điểm này tới bái phòng cũng hợp tình hợp lý. Mạ Xạ Ô Mị Xì đem thư ký gọi tới bên cạnh, người Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi, người đi trăm dặm thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Thịnh Hải cảnh sát sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha điều tra, hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Người đích thân xuống dưới đem người tiếp vào phòng làm việc của ta, phân phó xuống mặt người lập tức đi xác minh thân phận của đối phương phải chăng làm giả mạo. Này, ODA rủ tạ không người bái thật sâu, liền ra văn phòng. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ phía trước. Trương Vệ nhìn đỉnh thang máy thở dài, liền đại bọn hắn chạy đến phía trước tình báo biểu hiện, Tam Tỉnh tập đoàn đã đem đặt ở toa kiệu bên trên đầu Phật chuyển rời về trong hầm sắt. Ngẫm lại cũng là, Tam Tỉnh tập đoàn cuối cùng chỉ là thuê đại lầu tầng 1, dùng chung thang máy cũng không tại dưới sự khống của bọn họ. Vạn nhất nếu là vừa vận đụng tới thang máy kiểm tra tu sửa vậy coi như bại lộ. Tiểu Nhật Tử động tác còn rất nhanh, nhìn tới muốn chấp hành kế hoạch B, An Tiểu Hy một hồi tìm cơ hội đen vào bọn hắn an ninh hệ thống. Chúng ta buổi tối tới thu hồi đầu Phật. An Tiểu Hy gật gật đầu, so một cái ok thủ thế. Sau 10 phút, các ngươi cái này tiếp đãi cũng quá kém a. Không có người bưng trà dâng nước coi như, rõ ràng còn để ta đứng lâu như vậy. Ta thế nhưng lên cửa nói chuyện hợp tác. Chu Bằng Phi lúc này mang theo 5-6 người, ngăn tại Mỹ Si Lễ Tân phía trước, cố tình biểu đạt bất mãn. An Tiểu Hy thừa dịp nữ nhân viên Lễ Tân đi rót nước thời gian, thành công đen vào nàng máy tính, lại tại cửa ra vào cây xanh bên trong thả máy quấy nhiễu tín hiệu. Chờ hết thể giải quyết phía sau, ODA rủ tạ vừa bận không hiểu rõ tình hình bước nhanh tới, đối Chu Bằng Phi bái một cái nói, ngài liền là Chu Thị tập đoàn Chu công tử A Hoang nên hoang nên, Mỹ Si bộ trưởng đã tại văn phòng cung kính chờ đợi đại giá. Còn thật biết sĩ diện. Chu Bằng Phi lộ ra cực kỳ phách lối, nên ngang hướng đi văn phòng, Trương Vệ gặp An Tiểu Hy đã bố trí xong, trong lòng đã xem như để xuống một nửa. Vụ trộm dùng di động thông chi lầu dưới Lưu Hạo Duệ không cần đi lên, theo sau cũng đi theo vào văn phòng. Mạ Xạ Ô Mị Xỉ đứng ở cửa phòng làm việc cười nói, hoan nên Chu thiếu gia tới ba chúng ta giếng hiệp đảm nhiệm vụ. Kẻ hèn này hết sức vinh hạnh. Nếu là thay cái chẳng cảnh, Chu Bằng Phi nhìn thấy loại này trộm chính mình bảo bối mau tặc trực tiếp hai cái bạt thai mạnh đi lên. Hiện tại đồ vật còn không cầm về cũng chỉ có thể hừ một tiếng đi vào trong. Trương Vệ tại một bên vụ trộm nhẹ nhàng thở ra, Chu Bằng Phi người này từ nhỏ không chút bị ủy khuất. Hắn vừa mới liền sợ tiểu tử này phía trên từ đó đánh rắn động cỏ. Lúc này ODA rủ tạ tiến đến bên cạnh Mạ Xạ Ô Mị Xỉ nhỏ giọng nói, thân phận xác nhận qua, là Chu Thị tập đoàn nhị công tử không thể nghi ngờ. Mạ Xạ Ô Mị Xỉ lúc này mới yên lòng lại. Mọi người ngồi xuống, Chu Bằng Phi cũng không hiểu kiến trúc cơ giới sự tình, ra hiệu thủ hạ nhân viên cùng Mạ Xạ Ô Mị Xỉ khơi thông, chính mình thì là dù bận vẫn nhàn đánh giá gian phòng này. Thỉnh thoảng quét mắt một vòng bên cạnh bàn làm việc két sắt. Trương Vệ làm gấp cũng không tốt lên tiếng nhắc nhở, hắn đang dùng thân thể che chắn tầm mắt từ đó để An Tiểu Hy phá giải bộ trưởng cửa văn phòng khóa mật mã. Ngắn ngủi vài phút, An Tiểu Hy đã hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Nhưng giả vờ nói nghiệp vụ cũng không thể vài phút liền đi, Trương Vệ chỉ có thể nhẫn mại tính khí lại nghe mấy người nói chuyện một giờ. Vậy mới âm thầm đẩy Chu Bằng Phi một thoáng. Ta nhìn hôm nay chỉ tới đây thôi, cụ thể sau này chờ ta cùng cha ta hồi báo một chút, đến lúc đó lại liên hệ. Chu Bằng Phi so Trương Vệ càng chịu không được cảnh tượng như thế này. Tiếp vào tín hiệu phía sau như được đại xá, tranh thủ thời gian cắt ngang song phương nói chuyện chuẩn bị chuẩn đi. Trong lòng Mạ Xạ Ô Mị Xỉ âm thầm xem thường, loại người này bùn nhão không dính lên tường được, sợ không phải không có thời gian buổi tối đi hộp đêm chơi muội, chi người kia sớm tối muốn xong đời. Có thể bày tỏ mặt vẫn là cung kính nói, Chu thiếu gia khó được tới một lần, ta tới làm chủ một chỗ ăn cơm tối như thế nào? Không cần. Chu Bằng Phi phất phất tay một khắc cũng không muốn chờ lâu, trực tiếp rời đi văn phòng. Tốt, mọi người khổ cực. Mọi người lái xe trở lại Giang Nam Hoa Biên. Trương vệ đối mọi người nói, chúng ta nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, 10 giờ tối mở rộng kế hoạch B. Lưu Hạo Duệ hét lớn, buổi tối nhưng muốn mang lên ta à, hôm nay các ngươi đều có chuyện làm nhưng làm ta nhịn gần chết. Một bên Trương Hồng, Vương Thắng tuy là không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt cũng là kích động. Làm tiểu nhật tử thế nhưng khắc vào người Hoa Quốc trong đen. Trương vệ gật gật đầu, buổi tối An Tiểu Hy trong xe phụ trách khống chế camera cùng viễn trình phụ trợ. Ta cùng Lưu Hạo Duệ, Trương Hồng, Vương Thắng bốn người tiềm nhập. An Tiểu Hy ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là cảm thấy ngực đệm hai cái ngực nâng nhanh áp nàng thở không nổi. Kéo lấy Trần Giai Ngôn vào gian phòng dỡ hàng đi. Chu Bằng Phi cũng tranh cãi muốn tham gia buổi tối hành động, Trương vệ bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng. Lập tức đến cơm tối giờ cơm. Trương vệ mang theo mọi người đi dưới lầu quán đối phó một cái. Tiệm mì này lão bản buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, huống hồ mặt làm không tệ, thỉnh thoảng cũng chiếu cố một chút hắn sinh ý thời gian đi tới 10 giờ tối, lúc này L.I.O. dừng ở 1 km bên ngoài bên lề đường. Bắt đầu hành động. Trương vệ ra lệnh một tiếng, mấy người theo trên xe nối đuôi nhau mà ra. Quay người căn dặn An Tiểu Hy bảo trì nói chuyện. Mấy người vào đại lầu. 10 giờ tối, trong đại lầu công ty chủ yếu đều đã tan tầm đã lâu. Ngẫu nhiên sẽ có một cái hai cái tăng ca xã xúc từ trên lầu đi xuống. Trương vệ mấy người cũng không nói nhảm một đường điệu thấp đi tới giữa thang máy. Rất nhanh thang máy đứng tại 18 tầng. Sắp tiến vào camera khu vực, An Tiểu Hy ngươi bên này giải quyết không? Trương vệ nâng lên trên lỗ tai nghe bờ lù tôi nói. Đã tiếp quản hệ thống theo dõi, bất quá bên trong công ty còn có một cái lưu thủ nhân viên. Các ngươi nhất định cần nghĩ cách vòng qua hắn. Chuyện này Trương vệ đã sớm liệu đến. Trọng yếu như vậy văn vật, tăng thêm hôm nay Tả Kha Mai đánh rắn đập cỏ, đối phương khẳng định sẽ có đề phòng. Trương vệ cười hắc hắc đối An Tiểu Hy nói, chuyện nhỏ. Tại tay lái phụ bao tay trong dương có cái màu đỏ USB. An Tiểu Hy ngươi nghĩ biện pháp đem bên trong video chuyển đến Tam Lâm phòng quan sát phát ra. An Tiểu Hy không biết rõ Trương vệ còn có cái này chuẩn bị, phía trước chế định kế hoạch cũng không nghe hắn nói ra. Nghi hoặc chốc lát còn thật tại tay lái phụ bao tay trong dương tìm tới cái USB. Qua một phút đồng hồ, trong điện thoại chuyển đến An Tiểu Hy tiếng kinh hô. Theo sau liền là hồn hển mắng, Trương vệ ngươi cái chết biến thái rõ ràng tồn loại điện ảnh kia. Ta đây là chuyên ngành cùng một được không nào? Cũng coi là bọn hắn tiểu nhật tử từ sinh ra từ tiêu thụ. Chương 91, đầu Phật tới tay chương 91, đầu Phật tới tay Tam Lâm tập đoàn lưu thủ chính là một cái trung niên đại thúc, lúc này ngồi tại văn phòng chính giữa buồn bực ngán ngẩm xem lấy Du Tuyết, đột nhiên liền nghe thấy phòng quan sát chuyển đến động tĩnh. Tỉ mỉ nghe xong thanh âm này còn có chút quen thuộc. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn đi đến cửa phòng quan sát, liền nghe thấy bên trong chuyển đến đủ loại y y nha nha âm thanh, còn kèm theo thở gấp cùng thét lên. Đẩy cửa phòng chỉ thấy phòng quan sát máy tính màn hình ngay tại phát hình đảo quốc phim truyền hình, thế mà còn là nhiều nhân hào hoa tập hợp. Đoán chừng là trước khi tan việc an ninh quên đóng. Nhà Tây nam tử trung niên hèn mọn cười một tiếng, đêm dài đằng đẵng, không nghĩ tới phòng quan sát an ninh Đông Điển San cũng là người trong đồng đạo. Tiểu nhật tử phim truyền hình nhưng không có đồ lậu nói một chút, chủ yếu một bộ tác phẩm giá cả tại 6200 NDT không giống nhau. Nguyên cơ xã xúc cũng không phải muốn nhìn bộ nào liền có thể nhìn, thậm chí có lúc còn có thể cùng đồng sự trao đổi thưởng thức. An Tiểu Hy nhìn xem cái kia hèn mọn nam trở về văn phòng cầm cuộn giấy theo sau trở lại phòng quan sát cũng đóng cửa lại, đội vàng đối Trương vệ nói, hiện tại không có người, camera ta đã khống chế được. Đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Nam nhân các ngươi quả nhiên một cái so một cái hèn mọn. Học tập lấy một chút, cái này gọi hợp ý loại này phim ta bình thường đều là mang theo phê phán mục đích mới nhìn. Theo sau đối mấy người vung tay lên, tranh thủ thời gian đi vào làm việc, tiểu nhật tử bình thường đều không kéo dài, 2-3 phút phòng trừng liền xong việc. Chúng ta phải nắm chặt. Mấy người dùng An Tiểu Hy cung cấp phá giải từ mảnh mở ra thủy tinh cửa chính nối đuôi nhau mà vào. Cũng không bật đèn liền hóc lưng lại như mèo đi tới bộ trưởng văn phòng. Đồng dạng thao tác mở ra khóa mật mã, lại một lần nữa đi tới căn phòng làm việc này bên trong. Chu Bằng Phi lúc này lộ ra cực kỳ phấn khởi, đi tới két sắt phía trước đối Trương vệ nói, có cái gì công nghệ cao mở khóa công cụ, tranh thủ thời gian lấy ra tới ta tới thao tác. Hắn đã đem chính mình thay vào thành đĩa trong đĩa bên trong tòm rùa. Trương vệ trợn trắng mắt, không có loại đồ bật này, tranh thủ thời gian phụ một tay chúng ta hợp lực đem cái này két sắt khiêng đi ra. Không phải ngươi cho rằng ta gọi nhiều người như vậy tới làm gì? Ban ngày tại bộ trưởng văn phòng hiệp đàm thời điểm hắn liền quan sát qua. Loại này cỡ nhỏ két sắt cũng liền hơn 100 kg, 3-4 cái nam sinh có thể thoải mái dọn đi. Không ngờ như thế là tới làm khổ lực a. Một điểm này cũng không đẹp trai khí, tốt xấu chơi cái mỏ hàn hơi cắt chém cũng được a. Trương vệ tức giận nói, hàn điện cắt chém. Liền ngươi nghĩ đi ra, ngươi biết đồ chơi kia động tĩnh lớn bao nhiêu ư? Tranh thủ thời gian, mở khóa sư phụ đã tại Giang Nam Hoa Viên đều chờ đợi. Mọi người cùng nhau phát lực, đem két sắt khiêng ra Tam Lâm công ty. Sau một lát cái kia tiểu nhật tử mới cầm lấy giấy một mặt khó chịu theo phòng quan sát đi ra tới. Sau một tiếng Chu Tiểu Minh là cái chuyên ngành mở khóa sư phụ, hôm nay rõ ràng nửa đêm tiếp vào một đơn việc, trong lòng hắn còn thật cao hứng. Làm bọn hắn nghề này tình huống như thế nào không gặp qua. Cái này nửa đêm có việc gấp khóa lại mở không ra cũng rất bình thường, phía trước hắn liền gặp được một gia đình, lão công phụ việc nước ngoài, lao bà buổi tối ra ngoài đổ rác quên mang chìa khóa, kết quả vào không được cửa chính. Gọi hắn đến cửa đều là gặp được ngượng lúng túng khó xử tình huống. Đi tới Giang Nam Hoa Viên gõ vang cửa phòng. Bên trong đi ra một cái đô thị mỹ nhân, còn thật đẹp mắt. ngươi là tới mở khóa sư phụ ư? Mỹ nữ kia hỏi. Chu Tiểu Minh lấy lại tinh thần đội và nói, đúng, xuống đơn ghi chú chính là mở két sắt, mời ngươi mang ta tới. Đối còn muốn đăng ký thẻ căn cước. Trần Giai Ngôn ra hiệu đối phương vào nhà, cười nói, sư phụ ngươi hơi ngồi một hồi, két sắt lập tức tới ngay. Chu Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ đều là khóa chờ hắn tới mở, hôm nay rõ ràng ngược lại. Sau mười mấy phút, Chu Tiểu Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem 4-5 cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử gánh một cái két sắt vào phòng. Hướng trên mặt đất thả xuống, một người cầm đầu lau lau mồ hôi trán trâu, đối hắn nói, sư phụ làm phiền ngươi năm chắc, một hồi ta còn muốn đem két sắt đưa trở về đây. Chu Tiểu Minh lúc này muốn rách cả mí mắt, hiện tại đội trộm cắp đều lớn lối như vậy ư? Ngang nhiên gọi mở khóa sư phụ đến cửa. Nghĩ tới đây hắn lơm lớp lo sợ nói, vị này lão đại, ta chính là cái phổ thông mở khóa, nhưng không làm vi pháp loạn kỷ sự tình a dạng này, ngươi thả ta đi, sự tình hôm nay ta coi như không nhìn thấy được hay không? Trương Vệ cười lên ha hả, sư phụ ngươi yên tâm, ta cái này chẳng những không có vi pháp loạn kỷ, vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm đây. Gặp cái kia sư phụ một mặt ngươi đang đùa ta biểu tình, chỉ có thể kéo qua Lưu Hạo Duệ cùng Chu Bằng Phi nói, chúng ta thật không phải người xấu, ngươi nhìn vị này chính là trên mạng có tiếng phỏng vấn ca, vị này Chu thị tập đoàn nhị công tử, ngươi lên lưới đều có thể tra được. Nếu không phải chuyện này tại hết thảy đều kết thúc phía trước cảnh sát cần tránh hiểm nghi, Trương Vệ cao thấp để Tả Kha Mai đi ra đi đường. Chu Tiểu Minh trên mạng trang một chút cũng thật là bản tôn. Vậy mới bỏ đi lo nghĩ. Thừa dịp đối phương mở khóa thời gian, Trương Vệ lại cho Vu Hồng Đảo gọi điện thoại. Cái giờ này điện thoại tới, ta liền biết là tiểu tử ngươi. Nói đi lần này lại là vật gì tốt. Vu Hồng Đào đã triệt để nằm thẳng, cái này Trương Vệ mỗi lần nửa đêm đánh tới còn hết lần này tới lần khác đều có chuyện thần yếu, còn có thể làm sao? Chỉ có thể chịu lấy. Vu thúc ngươi nhìn người thật chuẩn. Lần này thật là có đồ tốt. Dứt lời Trương Vệ đem tiểu Nhật Tử trộm đầu Phật sự tình nói đơn giản một thoáng. Nguyên cớ muốn xin ngài nắm chắc tới giám định một thoáng thật giả. Thuận tiện hỏi hỏi ngài có biện pháp nào hay không mô phỏng một cái hàng giả đi ra. Lui tới không lễ phi lễ cũng, ta cũng cho tiểu Nhật Tử tìm một chút việc vui. Vu Hồng Đào suy nghĩ một chút, mô phỏng cần thời gian cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bất quá trong quán có mấy cái hàng nhái đậu Phật, ta lập tức mang tới nhìn một chút có hay không có tương tự. Thành, ngài tới thời điểm cũng đừng mua cái gì quý giá quà tặng, dưới lầu cửa hàng tiện lợi mang một ít đồ uống đi lên là được. Trong nhà tồn kho vừa vặn uống xong. Vu Hồng Đào có chút không nói, tiểu tử này còn thật không đem chính mình làm ngoại nhân. Cúp điện thoại liền bắt đầu liên hệ viện bảo tàng liên quan thành viên. Không thèm quan tâm Vu Hồng Đào bên kia vội vàng gà bay chó chạy, Trương Vệ trở lại phòng khách. Lúc này Chu Tiểu Minh ngay tại đối lỗ khóa một trận chơi đùa, liền nghe thấy cùng cụt một tiếng, cửa tủ cuối cùng bị mở ra. Bên trong vẫn như cũng là cái kia hộp thủy tinh, bất quá không còn là không hề có thứ gì. Một khỏa xưa cũ đầu Phật chính giữa yên tĩnh đứng sừng sững trong đó, bình thản lạnh nhạt ánh mắt phảng phất có thể xuyên tấu nhân tâm. Trương Vệ nhưng không dám loạn động, đây chính là đá điêu khắc. Trải qua hơn 1,7005 tang thương với nguyệt, sơ ý một chút đụng mất một điểm, tội kia qua nhưng lớn lắm. Vẫn là chờ Vu Hồng Đào mang chuyên nghiệp nhân viên giám định tới lại nói. Một lát sau chuông cửa vang lên, mở cửa xem xét không nghĩ tới tới không phải Vu Hồng Đào mà là một thân đồng phục cảnh sát Tạ Kha Mai mấy người. Lúc này Chu Tiểu Minh vừa mới mở xong khóa, liền trông thấy 4-5 cái cảnh sát tràn vào tới, đội vàng né qua một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất giơ cao hai tay hét lớn, quả nhiên có vấn đề, cảnh sát mấy người kia trộm két sắt nhưng cùng ta không có quan hệ à, ta mở khóa là bị hiếp bức. Không khí thoáng cái đọc lại, tất cả mọi người cổ quái nhìn xem hắn. Chương 92, tiểu nhật tử chúng kế chương 92, tiểu nhật tử chúng kế Tạ Kha Mai phản ứng lại cái này mở khóa sư phụ hẳn là hiểu lầm, cố tình nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta liền là tới tiếp thu phạm tội vận chứng tới. Chu Tiểu Minh khuôn mặt xấu khổ, thật là chuyện tốt mất linh việc xấu linh. Đám này tên cướp gan cũng quá lớn. Cảnh sát tới còn tại bên cạnh đứng đấy cũng không chạy. Lưu Hạo Duệ nhìn xem mở khóa sư phụ thú vị, có lòng trêu chọc hắn, chỉ vào Chu Tiểu Minh liền kêu lên, "Tả đội trưởng, hắn là chính phạm, trộm cướp quốc bảo đều là hắn một tay bày kế. Chúng ta liền là nhìn cái gió mà thôi. Muốn xử bắn cũng là xử bắn hắn một người a." Trương Vệ đều không còn gì để nói, ngươi cũng gọi Tả cảnh quan, rất sợ người khác không biết rõ các ngươi nhận thức a, nhưng Chu Tiểu Minh lúc này đã sợ choáng váng, tự động không để ý đến chi tiết này, hù dọa đến độ muốn khóc lên liên tục quát tay, "Cảnh sát à, ngươi phải làm chủ cho ta a, đám người này vu oan hãm hại ta." "Ha ha, đồng chí ngươi yên tâm bọn hắn đùa ngươi chơi." Tả Kha Mai nhìn náo động đến không sai biệt lắm, cũng sợ thật đem mở khóa sư phụ dọa sợ, vậy mới mở miệng giải thích rõ ràng. Chu Tiểu Minh lặp đi lặp lại xác nhận vậy mới trầm tĩnh lại, đặt mông ngồi trên ghế lòng vẫn còn sợ hay nói, kém chút không đem ta hủ chết. Ta còn muốn đây. Đại Võng Hồng, đại thiếu gia thế nào cũng thiếu tiền đi cướp đồ cổ. Cái này nói đùa nhưng lớn rồi. Trương Vệ lên trước vô vô đối phương bả vai cười nói, sư phụ ngươi cái này mở khóa kỹ thuật đến, chúng ta thêm cái mẹ chát, sau đó có sống còn tìm ngươi, giá cả gấp bội. Lúc này Vu Hồng Đào mang theo Triệu tiến sĩ cùng viện bảo tàng một đám nhân viên cuối cùng chạy đến. Mấy người còn mang ba cái hộp gỗ tới. Tạ Kha Mai lên trước cùng Vu Hồng Đào bắt tay cười nói, tại quán trưởng, phiền vãi ngài đêm khuya tới làm giám định, khổ cực. Có lẽ. Vu Hồng Đào áp chế bắt tay vào làm, dạng này đồ tốt có thể đánh giá một phen đối chúng ta khai triển công việc tích lũy kinh nghiệm cũng là có chỗ tốt, xem như cùng có lợi. Một bên Triệu tiến sĩ nơi nào còn nhịn được, bắt đầu chỉ huy nhân viên cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp thủy tinh. Tại bọn hắn giám định thời điểm, Vu Hồng Đào một chỉ mang tới ba cái hộp gỗ đối Trương Vệ nói, đây là viện bảo tàng ba cái đầu Phật thạch cao hàng đái. Trong đó số hai cái này phòng theo chính là Đông Tấn đầu Phật, gần nhất trước mắt cái này chính phẩm. Ngươi cầm lấy đi dùng a, bất quá phí tổn một vạn, nhớ chính mình rảnh rỗi đi viện bảo tàng trả tiền. Trong viện bảo tàng hàng triển lãm không nhất định tất cả đều là đồ thật, bởi vì có chút văn vật tương đối chân quý hoặc là để cho tiện khoa phổ, viện bảo tàng cũng sẽ chế tạo một so một hàng nhái tới phong phú sưu tập. Tất nhiên ít thành phố cùng thủ đô viện bảo tàng dạng này lịch sử danh thành không tính. Bên kia đào móc ra văn vật quá nhiều. Trương Vệ nghe không còn gì để nói, Vu thúc thúc ngươi đây cũng quá móc. Dạng này lộ ra chúng ta Thịnh Hải viện bảo tàng không đại khí, người khác tại trên mạng đều nói Thịnh Hải người hẹp hòi. Ngài nhìn liền không thể thay đổi một thoáng. Vu Hồng Đào vỗ một cái đầu Trương Vệ, tiểu tử ngươi chỉ ngọc tỷ chuyển quốc tiền thuê liền theo chúng ta quán cầm đi 1.000 vạn. Còn nói chúng ta không đủ đại khí a, hiện tại liền 1 vạn khối cũng không chịu ra, ta nhìn a chân chính hẹp hòi là chính ngươi. Trương Vệ bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tả Kha Mai. Đối phương trực tiếp đem mặt xoay đến một bên, ta cứ pha án, cái khác không rõ ràng. Trương Vệ nghe khóc không ra nước mắt, đám người này tá ma giết lửa a, bất quá làm ác tâm tiểu nhật tử 1 vạn khối hắn liền móc. Mở ra hộp gỗ, bên trong đồng dạng để đó một tôn đồ Phật. Ngươi khoan hãy nói, mặc dù là hàng nhái, nhưng mà chế tác đạt tới viện bảo tàng cấp bậc cũng không phải đùa giỡn. Vô luận là tạo hình vẫn là làm cố đô giống như lúc, đem hai cái đầu Phật đặt chung một chỗ, người ngoài nghề căn bản phân biệt không ra cái nào thật cái nào giả. Gọi Lưu Hạo Duệ mấy người hỗ trợ, đem hàng nhái đầu Phật thả về hộp thủy tinh bên trong, Trương Vệ đối mọi người nháy mắt mấy cái, mọi người tùy ý, nhân ra tiểu nhật tử mất đi đồ vật nhưng không tốt lắm, chúng ta mấy người cho hắn đưa trở về. Mấy người đem két sắt lần nữa đóng lại, lần nữa nhấc nút enter bên trong. Chu Bằng Phi hỏi Trương Vệ, vừa mới chúng ta thả phim truyền hình dẫn ra cái kia lưu thủ tiểu bị tử, làm sao bây giờ? Lại dùng chiêu này nhưng là mất linh a. Trương Vệ ha ha cười nói, kẻ hèn này loại trừ giá trị bộ mặt bên ngoài am hiểu nhất liền là hiện kế. Ngươi đến sau đó nhìn kỹ là được. Sau 10 phút, Tam Lâm công ty. Cái kia trung niên tiểu nhật tử vừa mới tới một màn như thế, giờ phút này chính giữa tinh thần hệ bài chơi lấy máy tính. Liên gặp cửa chính tới một cái giao hàng tiểu ca. Tiểu nhật tử đứng dậy mở ra thủy tinh cửa chính, kỳ quái hỏi, ngươi, chuyện gì? Cái kia giao hàng tiểu ca đem giao hàng túi đưa cho đối phương, chỉ phía trên tờ đơn bên trên ghi chú tiếng Nhật. Tiểu nhật tử tiến tới nhìn một chút, phía trên dùng tiếng Nhật viết tăng ca khổ cực, đây là bộ trưởng một điểm quan tâm. Tiểu nhật tử lập tức thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới bộ trưởng bình thường cao cao tại thượng bộ dáng. Trong âm thầm rõ ràng quan tâm như vậy chính mình. Chẳng lẽ mình cố gắng đều bị bộ trưởng nhìn ở trong mắt, đây là muốn để bà hắn. Tiểu nhật tử càng nghĩ càng vui vẻ, còn đối cái này giao hàng tiểu ca bái một cái. Trở lại văn phòng mở ra giao hàng xem xét, bên trong là hắn cực kỳ thích ăn ổ đèn. Bộ trưởng cũng thật là chi kỳ a, tiểu nhật tử nghĩ đến hiện tại quá muộn không thể quấy nhiễu bộ trưởng nghỉ ngơi, sáng mai nhất định phải ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn mới được. Tiểu nhật tử trong mắt chứa nhiệt lệ đem nguyên một bát ổ đèn nếm qua sạch sành sanh, tiện thể lấy liền canh cũng uống sạch sẽ. Trương Vệ trong xe nhìn xem hình ảnh theo dõi hắc hắc vui mừng, quay đầu đối Lưu Hạo Duệ nói, lão Lưu ngươi mua thuốc sổ đều thêm vào ư? Ngươi yên tâm, ta cho hắn đổ vào gấp 3 liều lượng. Đảm bảo cái này tiểu nhật tử một hồi nhưng có chịu. Trương Vệ thỏa mãn gật gật đầu ha ha, vậy là tốt rồi. Chúng ta chuẩn bị hành động. Quả nhiên, tiểu quỷ tử ăn xong không bao lâu, liền cảm thấy phần bụng truyền đến một trận quặn đau, theo sau một cô mãnh liệt liền ý đánh tới kém chút để hắn ngay tại chỗ kéo quần, tranh thủ thời gian liền hướng nhà vệ sinh chạy tới. Trương Vệ mấy người thừa cơ đem két sắt khôi phục tại chỗ. Trở lại trên xe, An Tiểu Hy làm xong kết thúc làm việc, đến đây toàn bộ đầu Phật nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Phòng trưng chờ đám kia tiểu nhật tử phát hiện đầu Phật bị đã đánh cháo, còn không biết rõ là ai làm, phòng trưng phổi đều muốn tức nổ tung. Chu Bằng Phi tối nay tham dự như vậy kích thích nhiệm vụ, vừa nghĩ tới tiểu nhật tử nổi trận lôi đình bộ dáng thật hưng phấn không thôi. Được rồi, đều mỗi người trở về tắm một cái ngủ đi, còn lại liền giao cho Tả cảnh quan xử lý. Trương Vệ lúc này đã buồn ngủ quá đỗi, người trẻ tuổi lại thế nào có thể thức đêm một ngày này lại là cùng ngạc tức thiện đấu trí đấu dũng, lại là ba người mỹ sĩ công ty đổi đầu Phật. Hiện tại cũng 3 giờ sáng nhiều, thân thể thật có chút gặp không được. Mọi người ai về nhà nấy, Trương Vệ mang theo An Tiểu Hy về tới Giang Nam Hoa Biên. Lúc này Triệu tiến sĩ giám định đã tiến vào khâu cuối cùng, một bên có cái cảnh sát ngay tại thu hình lại lấy chứng. Trương Vệ khoát khoát tay ra hiệu mấy người tùy ý chính mình liền muốn về phòng trước tắm một cái ngủ. Nhưng lúc này Triệu tiến sĩ thả ra trong tay kính lúc kéo lại hắn hưng phấn nói, sơ bộ giám định, có thể xác định đây là Tây Tấn thời kỳ thạch điêu đầu Phật. Không thể đồ tốt ta. Trương Vệ đối với đồ cổ cũng không có gì khái niệm. Thuận miệng hỏi một câu, Triệu tiến sĩ, cái này đầu Phật không thể ở nơi nào đây? Liên gặp Triệu tiến sĩ một mặt kích động nói, toàn thế giới duy nhất một tôn ngay tại nơi này người nói không được đến. Không riêng chỉ là Trương Vệ, mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm. Có vẻ như đây cũng là một cái ngọc tỷ truyền quốc cấp bậc phát hiện lớn. Chương 93, quốc chi trọng bảo chương 93, quốc chi trọng bảo Triệu tiến sĩ cười nói, có thể nói là cùng ngọc tỷ truyền quốc cùng một cái cấp bậc trọng bảo. Đặt ở trong nước bất luận cái nào viện bảo tàng đều là áp trục chân quan cấp bậc. Trương Vệ mặc dù bây giờ khốn đến không được, nhưng mà cũng rất muốn biết chính mình nhọc lòng cứu trở về đầu Phật đến cùng chân quý tại địa phương nào. Hiện tại theo trong tủ lạnh cầm Vu Hồng Đào mua lấy tới đồ uống đổ hai cái, tỉ mỉ nghe Triệu tiến sĩ giảng giải. Trước mắt Phật giáo đến tuột cùng là cái gì, triều đại truyền vào Hoa Quốc có mấy loại thuyết pháp. Bất quá chủ lưu nhất vẫn là Đông Hán trong thời kỳ, Bạch Mã tự xây dựng liền là tốt nhất chứng cứ. Bất quá khi đó Phật giáo cũng không có phổ biến bị thế nhân tiếp nhận. Triệu tiến sĩ nói đến có chút cổ học làm, vô ý thức muốn đi cầm ly giữ ấm, lúc này mới phát hiện chính mình không tại văn phòng, có chút lúng túng. Trương Vệ đội vàng rất là vui vẻ cầm một bình trà xanh đưa tới, đem một bên Vu Hồng Đào khí đến chỉ mắt trợn trắng, tiểu tử này thật không phải thứ tốt, rõ ràng cầm lấy hắn mua đồ uống làm người tốt. Triệu tiến sĩ uống một ngụm, nói tiếp, Đông Hán phía sau là Tam Quốc, Tam Quốc uy tiến lên phía sau, Tây Tấn thời kỳ Phật giáo phát triển mạnh, bắt đầu lưu hành lão tử hóa hồ thuyết pháp, tức tương truyền lao tử đã từng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đến Tây vực hóa thân Phật Đà Thích Ca Mâu Ni đối người Thiên Trúc thi hành giáo hóa truyền thuyết. Thoáng một cái liền đem đạo giáo cùng Phật giáo liên hệ tại một chỗ. Dân gian liền có Phật giáo mọi người là lao tử ký danh đệ tử vừa nói như thế. Nguyên cơ dân gian bắt đầu tiếp nhận Phật giáo văn hóa. Bất quá Tây Tấn bản thân liền là một cái đoạn mệnh vương triều, vẹn vẹn kéo dài 51 năm, trong đó phần lớn thời gian còn chỗ tại đủ loại trong chiến loạn. Bởi vậy không có cái gì tượng Phật tồn tại. Hiện tại chỉ có thủ đô viện bảo tàng bày ra Tây Tấn sứ men xanh thiền định Phật một tôn. Trình thể độ cao vẹn vẹn 15 cm tả hữu, còn không có cái này đầu Phật một nửa lớn. Lúc ấy Tây Tấn quý tộc tập tục thiên hướng xa hoa, đại bộ phận trong ghi chép tượng Phật đều là dùng đồ sứ, thanh đồng, hoàng kim làm chủ. Lớn nhỏ cũng đều là tại 15 cm tả hữu. Mà tôn Phật này đầu vô luận là lớn nhỏ vẫn là điêu khắc tinh tế mức độ thậm chí thần vận đều là phía trước chưa bao giờ có. Có thể nói là đối Tây Tấn thời kỳ tông giáo văn hóa phát hiện lớn. Triệu tiến sĩ si mê ngóng nhìn cái này đầu Phật, tại ban đêm dưới ánh đèn, đầu Phật trang trọng mà xưa cũ, đôi mắt rủ xuống phảng phất lạnh nhạt nhìn xem thế gian hết thảy, chiến hỏa bay tán loạn người như có rác đến an cư lạc nghiệp khai cương thác thổ đến bị quỷ vùi sâu vào trong đất chờ đợi lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Thế gian biến hóa thương hải tăng điển, đem người thay thế vào một loại huyền diệu khó hiểu ý cảnh bên trong. Chỉ có một bên tùy tiện Lưu Hạo rồi hỏi, vậy cái này đầu Phật đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền vậy? Mọi người bị phá hư không khí đều là đối Lưu Hạo Duệ trợn mắt nhìn. Tiền, tiểu tử này thái sát phong cảnh. Trương Vệ cười mắng một câu, tôn Phật này đầu không có khả năng bán lấy tiền, vốn là không thuộc về hắn. Đặt ở viện bảo tàng bày ra cho thế nhân thưởng thức mới là tốt nhất kết cục. Triệu tiến sĩ cười, giá cả trên cái thế giới này không có bất kỳ một người có thể nói đến rõ ràng, bởi vì không có tiền lệ. Chẳng qua nếu như là ta cho rằng lời nói vậy khẳng định là vô giới chi bảo. Vu Hồng Đào lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi tới trước mặt Tạ Kha Mai cười rằng rỡ, Tạ đội trưởng, không biết rõ các ngươi định xử lý như thế nào tôn Phật này đầu đây. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho chuyên nghiệp đơn vị tới làm. Ta đề nghị vẫn là đặt ở chúng ta viện bảo tàng bảo tồn như thế nào. Trương Vệ nhìn xem Vu Hồng Đào như là một cái muốn kẹo tiểu bằng hữu một loại, đứng ở nơi đó xoa xoa tay cười ngây ngô. Trong miệng đồ uống đều kém chút phun ra ngoài. Vu Thúc vẻ mặt này biến đổi quá nhanh a, không đi diễn kịch đáng tiếc. Không thể theo Vu Hồng Đào không khẩn trương, đây chính là trấn quán chi bảo a, mặc dù là ít thành phố bên kia đào móc ra bảo bối. Nhưng mà hiện tại đầu Phật thế nhưng tại Thịnh Hải từ nhỏ thời gian nơi đó chặt được. Cuối cùng đối với ít thành phố tới nói cũng không phải cái gì hào quang sự tình, trong này liền có thể làm nhiêu đồ lớn. Phải biết loại cấp bậc này văn vật công khai thi triển lời nói tuyệt đối là toàn quốc tính tin tức lớn. Thịnh Hải viện bảo tàng lưng nhưng là triệt để ngạch khí. Tạ Kha Mai suy nghĩ một chút, trước mắt vụ án này còn tại điều tra và giải quyết bên trong, tôn Phật này đầu thuộc về vật chứng. Bất quá suy nghĩ đến văn vật thuộc tính, cần chuyên nghiệp đơn vị thích đáng bảo vệ đảm bảo. Ta trở về đánh cái báo cáo vấn đề không lớn. Vu Hồng Đào nghe vậy lại hỉ, kéo lấy tay Tạ Kha Mai một hồi cảm tạ. Nếu không phải biết lão Vu không phải loại người như vậy còn tưởng rằng hắn tại chiếm Tạ Kha Mai tiện nghi đây. Được rồi, sự tình đều giải quyết, có tính quyết định chứng cứ tiểu quỷ tử bên kia cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Ta đi ngủ trước a. Phòng trưng mấy người vận chuyển đầu Phật còn cần tốn không ít thời gian, Trương Vệ lúc này đã buồn ngủ quá đỗi, nhưng đợi không được, xin lỗi một tiếng trở lại trong gian phòng nằm xuống liền ngủ. Trong phòng khách ngược lại mấy cái cảnh sát đây còn có thể lo lắng an toàn sao? Thời gian đi tới 9 giờ sáng. Người đây là tối hôm qua gặp quỷ. Mạ Xạ Ố Mịt Xì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt phòng thủ bên trong thôn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tối hôm qua hắn trở về liên hệ hồi lâu, cuối cùng quyết định chuyến bay hôm nay liền đem đầu Phật trở về Nghe Hồng. Cuối cùng Thịnh Hải cảnh sát hiện tại đã để mắt tới bọn hắn. Mạ Xạ Ố Mịt Xì tối hôm qua chằn trọc liền sợ đầu Phật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Buổi sáng hôm nay liền chính mình yêu thích nộp đậu đều không ăn, vội vã đi tới công ty. Kết quả là trông thấy phòng thủ bên trong thôn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực ngồi phịch ở lễ tân trên bàn công tác, liền giống bị mười mấy tráng hán thay phiên nhặt xả phòng đồng dạng. Bên trong thôn lúc này trông thấy Mịt Xì bộ trưởng, nhớ tới tối hôm qua bộ trưởng đưa ăn khuya, trong miệng cảm ơn thế nào cũng nói không ra miệng. 16 lần. Hắn tối hôm qua sơ sơ kéo 16 lần, ruột đều nhanh kéo ra. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi nhìn bác sĩ, không phải liền muốn chết tha hương. Trong lòng Mạ Xạ Ô Mịt Xì nhớ mong đầu Phật, cũng không để ý bên trong thôn ai đoán ánh mắt, trực tiếp đi tới văn phòng mở khóa an toàn dương. Nhìn thấy bên trong đầu Phật hoàn hảo vô khuyết sừng sững tại trong hộp, Mạ Xạ Ô Mịt Xì không kèm nổi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vội vàng gọi tới thư ký ODA, nhanh an bài xe, ta tự mình đưa đầu Phật đi sân bay. Mặt khác an bài một cỗ xe sớm 10 phút đồng hồ đi tàu biển chở khách chạy định kỳ bến đỏ, hấp dẫn Thịnh Hải cảnh sát lực chú ý. Bây giờ nói bất định cảnh sát ngay tại nghiêm mật giám thị bọn hắn, cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Này, ODA đáp ứng một tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. Chớp mắt thời gian, một chiếc màu đen Honda SUV liền theo đại lầu tầng hầm xuất phát, một đường phi nhanh hướng tàu biển chở khách chạy định kỳ bến đỏ chạy tới. Qua 10 phút đồng hồ, một chiếc điệu thấp xe đạn màu đen khởi động lái hướng Thịnh Hải phi trường quốc tế. Hôm nay có một nhóm nghe hồng ngoại giao đoàn giao lưu văn hóa muốn về nước, vừa bạn có thể lợi dụng đoàn ngoại giao tính đặc tú đem đầu Phật mang về nước bên trong. Không thể không nói, đánh lấy hữu hảo trao đổi ngụy trang trộm vận hoa quốc trọng yếu văn vật. Tiểu Nhật Tử đem vô sỉ diễn dịch đến cực hạn. Trong lịch sử Tiểu Nhật Tử cũng làm không ít chuyện như vậy, gần nhất Đại Dương liền không nói. Làm thỏa mãn ăn uống muốn nghe hồng người đem cá voi đâm thân xem như cao cấp xử lý, đại lượng bắt giết cá voi. Phía sau quốc tế hoàn cảnh tổ chức mệnh cấm chỉ đi săn cá voi xem như nguyên liệu nấu ăn phía sau, liền đánh lấy khoa khảo nghiên cứu sinh vật biển danh nghĩa tiếp tục làm sàng làm bậy. Bị lộ ra đi ra vẫn là giả chết không thừa nhận. ti tiện hành động để người buồn nôn. Mạ Xạ Ổ Mịt Xì thuận lợi đến sân bay, cùng Nghe Hồng giao lưu đoàn lĩnh đội hoàn thành giao tiếp phía sau, vậy mới triệt để yên lòng. Xem ra Tam Lâm Hoa Quốc người tổng phụ trách cao vị ở trong tầm tay. Chương 94, chính thức bắt lấy chương 94, chính thức bắt lấy Mịt Xì tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Sau lưng Mạ Xạ Ổ Mịt Xì truyền đến thanh âm của một nữ tử. Xoay người nhìn lại, chính là hình cảnh đại đội phó đội trưởng Tả Kha Mai. Sau lưng còn đi theo hai tên súng ống đầy đủ hình cảnh. Trong lòng Mạ Xạ Ổ Mịt Xì còi báo động mãnh liệt, nếu như lúc này đối phương chặn lại phía dưới giao lưu đoàn tiến hành điều tra lời nói, như thế đầu Phật sự tình nhưng là toàn bộ bại lộ. Mạ Xạ Ổ Mịt Xì chỉ có thể mặt ngoài cố giả bộ trấn định, đây không phải Tả cảnh quan ư? Không nghĩ tới còn thật là khéo, liên tục hai ngày đều có thể đụng phải. Đây có phải hay không là biểu thị hai chúng ta rất có duyên phận đây? Trên mặt Tả Kha Mai lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, cũng không phải duyên phận, ta là đặc biệt đi theo Mịt Xì tiên sinh tới chỗ này. Thế nào sân bay có cái gì chuyện khẩn yếu có thể làm phiền Mịt Xì bộ trưởng đích thân đi một chuyến sao? Chỉ là vừa đúng mấy vị ruột thịt muốn về nước ta tới tiễn biệt mà thôi. Dạng này cũng đáng đến Tả cảnh quan huy động nhân lực theo sát tung ta sao? Sắc mặt Mạ Xạ Ổ Mịt Xì cứng ngắc, hắn giờ phút này chỉ có thể kéo dài thời gian. Gửi hy vọng viếng thăm đoàn chỗ ngồi ạ bạ hàng không phi cơ chuyến có khả năng sớm một chút cất cánh. Trong lòng Tả Kha Mai cười lạnh, lao tiểu tử này còn không biết rõ viếng thăm đoàn mang đi chỉ là một cái thạch cao hàng ngày a. Nàng đột nhiên có loại nhìn xiếc khỉ ảo giác. Khỉ tự cho là chính mình cực kỳ lợi hại có khả năng làm ra rất nhiều tạp kỹ động tác. Nhưng kỳ thật nó chỉ là bị tạp kỹ diễn viên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Được rồi, có lời gì về cảnh đội nói sau đi, Mạ Xạ Ổ Mịt Xì Thịnh Hải thị hình cảnh đại đội chính thức gọi đến ngươi tiếp nhận điều tra, theo chúng ta đi a. Dứt lời sau lưng cảnh sát một trái một phải liền đem Mạ Xạ Ổ Mịt Xì giá lên. Bên cạnh thư ký ODA còn nghĩ qua tới tranh luận. Mịt Xì hét lớn một tiếng, "Bà cả, còn lại không đủ loạn ư? Nhanh lên một chút trở về giúp ta tìm pháp vụ tới xử lý. Bây giờ tại người Hoa Quốc địa bàn, hắn biết rõ chống lại chấp pháp đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thông qua pháp luật con đường mới có thể giải cứu hắn." Mọi người áp lấy Mạ Xạ Ổ Mịt Xì về tới hình cảnh đại đội. Mạ Xạ Ổ Mịt Xì trên đường đi không nói một lời. Đến đại đội cũng là hai mắt vừa nhắm một bộ tuyệt không phối hợp tư thế. Tả Kha Mai quyết định đích thân thẩm vấn hắn, "Mịt Xì tiên sinh, liên quan tới ít thành phố tôn này Tây Tấn thời kỳ đầu Phật ngươi có hay không có ấn tượng? Còn muốn lôi kéo ta?" Mạ Xạ Ổ Mịt Xì cười lạnh một tiếng, "Tại luật sư của ta trước khi tới ta sẽ không trả lời ngươi vấn đề gì. Bây giờ hắn lo lắng nhất vẫn là viếng thăm đoàn bị chặn lại, nguyên cớ luật sư trước khi tới vừa vặn hắn có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần đầu Phật thành công rời khỏi Thịnh Hải đó chính là không có chứng cứ, chính mình cũng có thể toàn thân trở lui." Nhưng tiếp xuống khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Tả Kha Mai nhíu lông mày, rõ ràng khép lại laptop, trực tiếp rời đi phòng thẩm vấn. Phản phất không đội ba muốn kéo dài thời gian cái kia ngược lại là nàng đồng đạo. Cái này cử động khác thường khiến Mạ Xạ Ổ Mịt Xì đứng ngồi không yên. Nàng khẳng định đang hư trương thanh thế, đúng. Nhất định là như vậy. Mạ Xạ Ổ Mịt Xì ở trong lòng lặp đi lặp lại tự an ủi mình. Qua một giờ, cửa lần nữa bị đẩy ra. Tam Lâm tập đoàn luật sư đi theo Tả Kha Mai đi đến. Mạ Xạ Ổ Mịt Xì hướng đối phương ném đi trưng cầu ánh mắt. "Mịt Xì bộ trưởng, ngài hảo hữu chỗ tồn tại chuyến bay đã vừa mới bay lên. Phòng trưng giờ phút này đã tại cánh ruộng sân bay rơi xuống." Mạ Xạ Ổ Mịt Xì nghe vậy triệt để trầm tĩnh lại, đỉnh đầu treo lấy lợi kiếm giờ phút này triệt để tan thành mây khói, chỉ cần đầu Phật rời đi Thịnh Hải đối phương liền lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Tả Kha Mai cũng mặc kệ những cái này, nàng ngồi xuống lần nữa mở ra laptop nói, "Hiện tại luật sư tiên sinh chỉ diện. Chúng ta bắt đầu hỏi ý a." Dứt lời lấy ra đầu Phật tấm ảnh hỏi, "Mịt Xì tiên sinh, chúng ta tra được Tam Lâm tập đoàn tại ít thành phố người phụ trách 5 ngày trước đã từng cho các ngươi Thịnh Hải phân bộ vận chuyển một tôn đầu Phật. Có chuyện này hay không?" Mạ Xạ Ổ Mịt Xì đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân chéo ngươi nói, "Là có chuyện như vậy. Bất quá xin hỏi này cũng phạm pháp ư? Tôn Phật này đầu nếu như là nước ta trọng yếu văn vật lời nói, ngươi cảm thấy phạm không phạm pháp đây? Tả cảnh quan ngươi cũng không thể nói lung tung, a đây là đồng sự đưa cho ta hàng mỹ nghệ mà thôi. Cái gì đồ cổ văn vật, ta một cái công ty tiểu đầu đầu cũng không hiểu những thứ này." Mạ Xạ Ổ Mịt Xì làm ra một cái khoa trương biểu tình. Đám này chi cảnh sát kia thật là ngu không ai bằng, đầu Phật đã ở trên không trung 10.000 mét vẫn còn không có phát hiện. Trọn vẹn bị hắn đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây hắn không kèm nổi dương dương đắc ý, Tả Kha Mai lộ ra rất bình tĩnh, "Ta cũng không nói không phải hàng mỹ nghệ a." Tại Mạ Xạ Ổ Mịt Xì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong tiếp tục nói, "Ngươi có lẽ nhìn một chút cái video này." Tả Kha Mai quay qua laptop, trên màn hình chính giữa phát hình một cái video. Phía trên mấy cái camera góc nhìn qua lại hoán đổi. Chính giữa phát hình đến Mạ Xạ Ổ Mịt Xì như thế nào từng bước một chỉ huy mấy cái đảo quốc nam tử đem đầu Phật giấu đến thang máy toa kiệu đỉnh, chờ bên trái Hà Đẹp mấy người đi phía sau lại là như thế nào lần nữa chuyển về kết sắt. "Ngươi không nghĩ tới a, công ty mình camera rõ ràng cũng có thể tiết lộ ra ngoài. Đây chính là ngươi giấu kín đầu Phật bằng chứng." Mạ Xạ Ổ Mịt Xì giờ phút này ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm màn hình. "Đây là có người cho Thịnh Hải cảnh sát cung cấp video chứng cứ. Hắn âm thầm thề nhất định phải tìm ra cái này hoa gian nghiêm trị không tha. Ta thích đem đồ vật giấu ở trong thang máy cũng phạm pháp ư? Nay cũng không thể chứng minh cái này đầu Phật không phải hàng mỹ nghệ a." Mạ Xạ Ổ Mịt Xì duy trì lấy bình tĩnh biểu tình nói. Tả Kha Mai gật gật đầu, "Chính xác, đây chỉ là ngươi ẩn tàng đầu Phật nhân chứng, nhưng mà không cách nào chứng minh tôn Phật này đầu là thật là giả." Thỏa đáng Mạ Xạ Ổ Mịt Xì nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Tả Kha Mai hài hước cười nói, "Như thế cái video này lại như thế nào giải thích đây? Chỉ thấy video vẫn như cũng là trong Tam Lâm mấy cái camera giám sát qua lại hoán đổi góc nhìn. liền gặp một đám người đường hoàng đi vào công ty bọn họ, trực tiếp đem két sắt dọn đi rồi. Trên đường đi video không ngừng cuối cùng chuyển tới trong một cái căn hộ, tại cảnh sát cùng viện bảo tàng chứng kiến xuống mở khóa an toàn dương. Trải qua chuyên gia giám định, cái này theo công ty của các ngươi tìm tới đầu Phật lại là Tây Tân chính phẩm. Liên quan tới điểm ấy Mị Xỉ tiên sinh lại giải thích thế nào đây? Không có khả năng. Làm sao có khả năng? Mạ Sa Ô Mị Xỉ chán bắt đầu xuất mồ hôi hột. Lúc này một bên luật sư đứng dậy, lớn tiếng nói đến, đây là làm trái quy tắc lấy chứng, quý quốc cảnh viên tại sao có thể không lịch sự cho phép tiềm nhập chúng ta thuê làm việc khu vực? Đây không phải là pháp xâm lấn. Ta hy vọng hình cảnh đại đội cho chúng ta một câu trả lời. Mạ Sa Ô Mị Xỉ cũng phản ứng lại lớn tiếng nói, đối đây là câu cá chấp pháp, đây là làm trái quy tắc không thể làm chứng cứ. Tạ Kha Mai hời hợt nói, liên quan tới chuyện này, chúng ta đã điều tra qua, là mấy vị Thịnh Hải không việc làm cũng không phải chúng ta cảnh đội người, đoán chừng là uống một chút rượu tự tiện chạy vào công ty của các ngươi. Đối phương giải rượu phía sau cũng là trước tiên liền báo cảnh sát. Công ty không có tổn thất bất luận cái gì tài vật, chúng ta đại đội trình diện phía sau xác nhận đối phương miêu tả cơ bản là thật. Sau đó ta để bọn hắn đích thân hướng các ngươi nói xin lỗi. Mạ Sa Ô Mị Xỉ khí cũng lại duy trì không được bình tĩnh biểu tình, giận dữ hét, bà cả. Vẹn vẹn là nói xin lỗi thế nào đủ, nhất định cần để bọn hắn ngồi tù mới được. Tạ Kha Mai vuốt vuốt tóc mày nói, khó mà làm được, bọn hắn chỉ là dọn đi rồi các ngươi kết sắt đồng thời trước tiên liền báo cảnh sát. Nhiều nhất tính toán cái gây hấn gây chuyện. Ngươi yên tâm ta sẽ nhiều phê bình bọn hắn vài câu. Mạ Sa Ô Mị Xỉ trợn tròn mắt, còn phê bình vài câu. Ngươi căn bản không có ý định làm như vậy a, Tạ Kha Mai nói tiếp, hiện tại trọng điểm không tại nơi này, mấu chốt là vì sao Mị Xỉ tiên sinh văn phòng kết sắt sẽ có một tôn thật đầu Phật dấu ở trong đó đây? Mới không tiện giải thích một chút. Mạ Sa Ô Mị Xỉ mở to hai mắt nhìn, bằng chứng trước mặt hắn đã không cách nào phản bác. Chương 95, tranh thủ làm cái Nhật gian chương 95, tranh thủ làm cái Nhật gian. Lúc này luật sư điện thoại di động kêu lên, luật sư xem xét số toàn bộ người lập tức liền theo chỗ ngồi đứng lên, mấy bước liền đi ra gian phòng. Mạ Sa Ô Mị Xỉ lúc này còn đang suy nghĩ lấy như thế nào nguy biện, liền gặp luật sư sắc mặt tái xanh mắng trở lại phòng thẩm vấn. Cũng mặc kệ một bên Tạ Kha Mai lớn tiếng mắng, bà cả. Xã trưởng vừa mới đích thân gọi điện thoại tới, hỏi ngươi tên ngốc này tại sao muốn trở về đi một cái thạch cao hàng mỹ nghệ. Mạ Sa Ô Mị Xỉ một mặt một bức, chính mình trở về đi rõ ràng liền là hàng thật giá thật đầu Phật a. Bách Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu ngẩng đầu một cái vừa vặn đối đầu Tạ Kha Mai giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Một đạo thiểm điện tại trong đầu hiện lên. Mạnh mẽ đứng dậy đối Tạ Kha Mai lớn tiếng gào thét, chết tiệt chi người kia, là ngươi đang giở trò hại ta. Có đúng hay không? Hắn đã hoàn toàn không còn ngay từ đầu ôn tồn lễ độ, toàn bộ người đều biến đến cuồng loạn. Thành thật một chút, Tạ Kha Mai cũng sẽ không chịu lấy hắn, bắt qua đối phương cổ áo liền là một cái ném qua bay. Mạ Sa Ô Mị Xỉ quanh năm bị tiểu sắc móc rông thân thể, cũng liền là cái ngân thương tay hám đầu, cái này vừa ngã xương sườn đều kém chút rạn nứt. Bị Tạ Kha Mai một gối đè ở trên mặt đất không ngừng kêu rên. Toàn bộ người đều thành thật. Luật sư tại một bên hừ lạnh một tiếng, xã trưởng mệnh lệnh, ngươi bị sa thải. Hiện tại bắt đầu cũng không phải là Tam Lâm tập đoàn nhân viên. Nguyên cơ tự cầu phúc a. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi hỏi ý phòng. Mạ Sa Ô Mị Xỉ cảm giác mấy ngày nay trải qua sự tình, so trước đó cả một đời đều nhiều. Theo Xuân Phong đắc ý chờ đợi thăng chức đến bị công ty vứt bỏ như chó nhà có tang. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được lớn như thế đến lớn rơi, toàn bộ người vô lực nằm trên mặt đất giống như chó chết. "Tốt, Mị Xỉ tiên sinh, ta đề nghị ngươi tốt nhất đem biết đến tất cả đều nói ra. Hiện tại Tam Lâm tập đoàn rõ ràng đã vứt bỏ ngươi. Ngươi loại trừ cùng chúng ta Hoa Quốc cảnh sát hợp tác không có đầu thứ hai được ra. Chúng ta ý tứ là thực thà được con hồng, kháng cự theo chặt chẽ, ta đề nghị ngươi cẩn thận suy tính một chút." Tạ Kha Mai rất muốn hiện tại liền đem trước mắt đầu này chó chết nuốt vào ngục giam, nhưng mà hắn còn có lợi dụng giá trị. Y thị bên kia hiện tại là một bãi nước đủ. Đến tột cùng là ai mà báo, đến tột cùng là ai cầm chỗ tốt hỗ trợ che lấp đều cần Mị Xỉ khai. Còn có tiểu Nhật Tử tội ác cũng cần đem ra công khai. Hai quỷ nơi nơi nguy hại thật sự bị còn một lớn. Đây là vô số kháng chiến tiên liệt dùng huyết đục tổng kết giáo huấn. Các ngươi thật có thể bảo đảm an toàn của ta ư? Ta nói có thể hay không đừng thả về ta. Mạ Sa Ô Mị Xỉ biết chính mình một khi về nước, không ra một ngày liền sẽ chết thảm đầu đường. Giờ phút này như là rơi xuống nước người liều mạng muốn bắt được hy vọng sống sót. Vậy phải xem ngươi lời nhắn nhủ sự tình trọng yếu bao nhiêu. Ta bàn giao. Ta đều bàn giao. Đều là nghe hồng đám kia lão bất tử để ta làm. Sau một tiếng, Tạ Kha Mai một mặt ngưng trọng theo phòng thẩm vấn đi ra tới. Ý thị nước so chính mình tưởng tượng còn phải sâu rất nhiều. Lại tăng thêm đề cập tới ngoại cảnh thế lực. Nàng không dám chỉ hoãn trước khi đi vội vàng hướng lên cấp văn phòng đi đến. Lúc này Trương Vệ cũng mặc kệ những cái này, hắn vừa mới còn trên giường nằm ngáy ho ho, tiếp đó cổ liền bị An Tiểu Hy một đôi lạnh giá tay nhỏ nắm được. Hắn ngao một cổ họng từ trên giường trực tiếp nhảy lên. An Tiểu Hy cười ha ha, gọi ngươi luôn nửa đêm cho ta cưỡng chế khởi động máy. Ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút tư vị. Trương Vệ một mặt phiền muộn, tiểu nhi tử này còn thật nhớ thủ. Chính mình không ngủ, gọi ta lên làm gì? An Tiểu Hy hưng phấn nói, ngươi không nói ta đều quên, mau đứng lên. Bên ngoài tuyết rơi lạc. Trương Vệ sững sờ, kéo màn cửa sổ ra xem xét. Cũng thật là, bây giờ là tháng 12, Thịnh Hải tại cái này thời tiết tuyết rơi nhưng không thường thấy. Người phương Bắc vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội người phương Nam đối tuyết si mê. Khả năng này liền là cái gọi thiếu cái gì liền hiếm có cái gì á. Thịnh Hải ở vào dài giang Nam Bộ, quanh năm suốt tháng cũng liền tiếp cái 2-3 trận tuyết. Nguyên cơ tuyết rơi chuyện này phát sinh sát suất cùng thả nghỉ dài hạn đồng dạng như có. Trương Vệ, ngươi nhanh lên một chút a, chúng ta đi bên ngoài ném tuyết. An Tiểu Hy thúc giục nói. Trương Vệ cũng là không nói, liền thịnh hải điểm ấy tuyết rơi xuống mặt đất liền hóa thành nước, căn bản không có cách nào tạo thành tuyết động. Bất quá tiểu nhi tử khó được vui vẻ như vậy, hắn cũng không có quét sự hăng hái của nàng. Hai người đi xuống lầu đi tới trên đường cái, quả nhiên trên mặt đất ướt sũng nửa điểm hoa tuyết đều không có. An Tiểu Hy cũng không thất vọng, ngẩng đầu há to mồm tiếp hoa tuyết ăn. Trương Vệ có chút không nói, bất quá hắn phát hiện trên đường thật nhiều người rõ ràng đều tại làm như vậy, suy nghĩ một chút cũng làm theo. Hắn chỉ là không nghĩ An Tiểu Hy một người xã chết thôi, ân, liền là dạng này. Nhìn lên trên trời rơi xuống hoa tuyết, Trương Vệ bùi ngùi mai thôi, ngắn ngủi gần 2 tháng hắn từ vừa mới bắt đầu làm tặc một loại nhặt chỗ tốt bằng tỏi, đến đào ra ngọc tỷ chuyển quốc lại đến bắt lấy tội phạm giết người lại đến hôm qua vỡ vụn tiểu quỷ tử ăn trộm kế hoạch. Hắn trải qua quá nhiều sự kiện. Nếu không chờ qua Tết Nguyên Đán, tìm một chỗ mang cha mẹ cùng đi độ cái giả, cuối cùng người không phải máy móc chính mình cũng có thể thư giãn một tí. Lúc này An Tiểu Hy đã cùng một đám con nít chơi tại một chỗ. Nàng bắt được đem dừng ở ven đường trên ô tô tuyết động, hướng một cái tiểu thí hải trong cổ mà nhét. Đông tiểu thí hải kêu ba ba kêu to. Trương Vệ cảm động lây thẳng cắn dụng răng. Cũng mặc kệ An Tiểu Hy hồi nháo, Trương Vệ nhớ tới hôm nay tình báo còn không có nhìn, lẩm nhẩm mở ra. Mỗi ngày tình báo không một ở vào Hoàn Thu cảng lầu 3 số 24 cửa hàng hôm nay cử hành hoạt động, tình lữ chỉ cần hôn môi vượt qua 1 phút đồng hồ liền có thể miễn phí thu được kem ly ống kem một cái. Mỗi ngày tình báo 02 hôm nay lạc đà quốc một tên du khách tại một cái áp phần mềm dễ học kỉnh bên trong mới ban bố một đầu tên là phạ dạ ổ xuyên qua thời không thịnh hải tầm bảo khiêu chiến. Thông qua manh mối cuối cùng có thể đạt được một mai hiếm có cắt đuổi cấp em. Mỗi ngày tình báo 03 thịnh hải thị trường chứng khoán hôm nay buổi chiều tương nên tới một đợt to lớn tốc độ tăng. Trong đó một chi danh tự làm giao nhớ cổ phần cổ phiếu, dự tính sẽ có liên tục 3 ngày mức giá trần. Trương Vệ đứng tại chỗ sắp xếp một thoáng hôm nay tình báo. Đầu tiên đầu thứ nhất tình báo trực tiếp bị hắn pass. Coi như hắn có thể tìm Tôn Nghệ Trường tới hoàn thành cái này khiêu chiến. Nhưng mà làm một cái cây kem đặc biệt chạy một lần nhưng không đáng đến. Hiện trường khẳng định không ăn ít dưa quần chúng vây xem nếu là bị chụp ảnh truyền đến trên mạng sẽ thua lô lớn, cao điệu như vậy hành động cùng tính cách của hắn nghiêm trọng không xứng. Đầu thứ hai tình báo nói tầm bảo áp hắn cho tới bây giờ không có nghe qua, mở ra điện thoại tìm tòi một thoáng rể học kỉnh còn thật có cái này phần mềm. Trong hiện thực cái này áp cũng tồn tại, rất thú vị có thời gian mọi người có thể thử xem. Nghiên cứu một phen, Trương Vệ mới hiểu được đây thật ra là một cái dưới đường tầm bảo trò chơi. Các dân mạng sẽ ở các nơi trên thế giới giấu lại một chút tiểu bảo tàng sau đó đem manh mối phát tại áp bên trong. Thông qua từng đầu manh mối để cuối cùng để mọi người tìm tới bảo tàng. Phần thưởng cũng là đủ loại, có thể là một cái huy chương cũng có thể là một cái bị quỷ, thậm chí có thể là một cái có thể thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ địa chỉ. Trương Vệ cảm thấy thật có ý tứ, quyết định một hồi mang An Tiểu Hy đi cho nhìn. Đầu thứ ba tình báo thì là lần này quan trọng nhất tình báo. Trương Vệ tại đại học thời điểm có đoạn thời gian cảm thấy thẳng tự tin. Nghĩ đến cùng bạn cùng phòng tiếp cận ít tiền ném đến thị trường chứng khoán đi lợi nhuận. Lúc kia trong thôn đại gia đều chưa từng đi học như cũ có thể đầu tư cổ phiếu. Trương Vệ cảm thấy chính mình tốt xấu cũng coi như danh giáo sinh viên. Nghiên cứu một phen thị trường chứng khoán vận hành quy luật thế nào cũng so đại gia mạnh á, sự thật chứng minh, người đại gia vĩnh viễn là người đại gia. Mới 2 tuần lễ, đáng thương một điểm tài chính liền bị chụp bước vàng. Trương Vệ cũng liền không còn lại đụng thị trường chứng khoán tâm tư. Hiện tại có vẻ như chính mình có rửa sạch đục nhã cơ hội. Trương Vệ không kèm nổi có chút hưng phấn. Chương 96, tầm bảo trò chơi chương 96, tầm bảo trò chơi cũng không biết đại học thời điểm khai sáng cổ phiếu tài khoản còn có thể hay không dùng, Trương Vệ quyết định một hồi ăn xong điểm tâm liền đi công ty chứng khoán thẩm tra một thoáng. Trương Vệ nhìn pháp bảo. An Tiểu Hy nắm một cái tuyết động, dùng hai tay nén thành một cái cầu tuyết liền hướng Trương Vệ ném tới. Khả năng tại người phương Bắc trong mắt bình thường nhất bất quá ném tuyết, thế nhưng tại phương Nam liền là một kiện cực kỳ chân quý chuyện hiếm lạ. Trương Vệ cũng không tránh, liền bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ mặc cho An Tiểu Hy làm miệng ngắm. Tiểu cô nương này phía trước cũng không đánh qua gậy trượt tuyết chính xác kém không hợp thói thường. Không cần nói nhân hình tô bên căn bản là cùng đội tuyển bóng đá quốc gia sút gôn đồng dạng bay thẳng khán đài, không biết còn tưởng rằng cùng khán giả có thu đây. 5 lần 7 lượt không cách nào tập trung mục tiêu sau đó, An Tiểu Hy pha phòng, nắm một nắm tuyết liền dương nhanh múa vớt phát động cận chiến công kích. Tới tốt lắm. Đợi nàng xông tới phụ cận, Trương Vệ nết mép cười một tiếng, chính ngươi tới tặng đầu người vậy ta liền không khách khí. Một phát bắt được hai tay của nàng cưỡng ép đem trên tay nàng tuyết ngược lại chụp tới trên mặt của nàng. Đông tiểu cô nương hoa hoa kêu to lại không có biện pháp gì. Náo loạn một hồi, hai người đều có chút đói bụng. Hôm nay Trương Vệ dự định thử nghiệm thịt lửa nướng. Người phương Nam nhưng không có ăn thịt lửa nướng thói quen, từ lúc nào đó không chủ lưu tướng thanh diễn biên lửa phía sau, Thịnh Hải cũng lục tục no ngoe mở ra không ít tương tự sạp hàng ăn sáng. Hai người mỗi muốn một phần thịt lửa nướng tiếp đó cũng mặc kệ như vậy phối hợp người phương Bắc có thể hay không chuyện cười, lại mỗi người điểm một ly sữa đậu nành. Trương Vệ cắn một cái hòa tiêu, so với trong tưởng tượng muốn mặn một chút, thịt lửa ăn lên có chút lợi lão. Không kèm nổi cảm khái Nam Bắc ẩm thực thói quen khác biệt vẫn là thật lớn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối An Tiểu Hy nói, phía trước ta nghe qua một chuyện cười, có một đôi tình nữ, nam sinh là người phương Nam, nữ sinh là người phương Bắc. Có một ngày bọn hắn ăn điểm tâm nam sinh ghét bỏ sữa đậu nành không hương vị liền để nữ sinh cho hắn thêm điểm kẹo. Kết quả nữ sinh muốn đùa giỡn hắn tăng thêm một muôi mới đi vào. Nguyên lai tưởng rằng nam sinh uống sẽ trực tiếp phun ra ngoài, kết quả nam nhân kia uống đầy miệng tán thưởng liền là cái này vị. An Tiểu Hy nghiêng đầu, sữa đậu nành tất nhiên muốn ăn mặn à, tốt nhất thêm chút điểm tôm ra cùng hành băm. Bên cạnh bàn một vị đại thúc một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng, tiểu cô nương sữa đậu nành khẳng định là ngọt dễ uống, mặn ngươi không bằng dứt khoát một chút cái ma bà đậu phụ tốt. Lại mặn lại cay. An Tiểu Hy biểu thị không phục, đại thúc đương nhiên là mặn ăn ngon lạc. Liên cùng bánh đũ đồng dạng đều là thích ăn mặn. thế nhưng bánh ú ta cũng thích ăn ngọt, ta rõ ràng có thể cầm một đoàn nếp tới phối thịt ăn, tại sao phải bao thành bánh ú bộ dáng? Đại thúc càng nghi hoặc nói, ngươi tóm lại sữa đậu nành liền là mặn dễ uống. An Tiểu Hy kiên quyết bảo vệ chính mình một cái người phương Nam mặn bẻ phái thân phận. Lúc này bên cạnh một cái khác trung niên đại thúc yêu ớt nói một câu, cái kia kỳ thực nguyên vị thêm môi ớt cũng ăn thật ngon. An Tiểu Hy cùng ngọt bẻ phái đại thúc lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn, Trương Vệ sợ mấy người lại ầm ĩ xuống dưới muốn đánh nhau, vội vàng trả tiền đem An Tiểu Hy kéo đi. Lên xe, An Tiểu Hy vẫn như cũ căm giận bất bình, la hét muốn tại trên mạng xây dựng cái diễn đàn phổ biến mặn sữa đậu nành. Tốt, mỗi ăn mỗi không phải rất tốt, chúng ta bây giờ trước đi công ty chứng khoán, tiếp đó hôm nay dẫn ngươi đi chơi tầm bảo trò chơi. An Tiểu Hy vừa nghe đến tầm bảo mắt đều sáng lên, đem sữa đậu nành sự tình ném ra sau đầu. Hai người tới công ty chứng khoán. Một phen thẩm tra phía sau, Trương Vệ đại học mở tài khoản còn có thể dùng, chẳng qua là lúc đó thị trường chứng khoán nhân khí cực cao, phí thủ tục so hiện tại cao gấp đôi. Liên hệ nhân viên, một phen điều chỉnh phía sau, Trương Vệ trực tiếp đánh 1000 vạn đến cổ phiếu tài khoản, đồng thời toàn bộ mua vào giao nhớ cổ phần. Tiên sinh, ngươi khẳng định muốn toàn bộ mua vào một chi cổ phiếu ư? Làm như vậy nguy hiểm sẽ khá lớn. Nhân viên lo lắng xảy ra vấn đề tại một bên không ngừng thuyết phục. Không có việc gì, liền thế nào thao tác a? Trương Vệ sẽ không nói cho chính hắn là tới dự tiền, kiếm buồn không lô mua bán. Giải quyết cổ phiếu sự tình, Trương Vệ mở ra tầm bảo áp, tìm tới cái kia phạ dạ ổ xuyên qua thời không nhiệm vụ. Cái tin này là một vị lạc đà quốc lao ca ban bố. Trương Vệ có chút hiếu kỳ phạ dạ ổ loại này một cái khác văn minh sản phẩm thế nào sẽ cùng hiện đại hóa thịnh hải phát sinh quan hệ. Nhiệm vụ đầu thứ nhất manh mối là đi miếu thành hoàng tìm cầu cựu khúc đến cùng có mấy cái chuyển hướng, sau đó cùng thịnh hải thị kinh độ và vĩ độ cộng lại đạt được một cái mới tọa độ. An Tiểu Hy tiếp cận tới trực tiếp cướp đi điện thoại, ngươi cẩn thận lái xe, chơi vui như vậy tầm bảo nhiệm vụ tất nhiên từ bản tiểu thư tự mình đến giải quyết. Trương Vệ lắc đầu, nàng vui vẻ là được rồi. Đi tới miếu thành hoàng, nơi này là thịnh hải du lịch tất rút thẻ địa điểm. Nói là một cái miếu thờ cũng không chính xác, thịnh hải miếu thành hoàng nhưng thật ra là một cái cổ kiến trúc nhóm tổ hợp mà thành, chỉnh thể thành một cái về kiểu chữ. Vị trí trung tâm thì là một cái hồ nước, phía trên có tòa cầu cựu khúc vượt ngang hai bên, hoa sen mở thời điểm vẫn là thật đẹp mắt. An Tiểu Hy nghiêng đầu hỏi, đã gọi cầu cựu khúc, như thế chẳng phải là chín cái chuyển hướng ư? Trương Vệ cũng không làm rõ ràng được, không tới đều tới dứt khoát đi một lần thử một chút xem. Hai người đi một lượt, kết quả phát hiện lại có 15 cái chuyển hướng. Nhìn tới cầu cựu khúc chỉ là một loại tên gọi đại biểu cầu đốn cong rất nhiều mà thôi. Trương Vệ cười nói, có lẽ vị này lạc đà quốc lao ca cũng cảm thấy rất buồn ngủ hoặc cho nên mới ra như vậy một đạo manh mối. An Tiểu Hy đem 15 thêm tại thịnh hải tọa độ bên trên, thu được một cái địa chỉ mới. Tiếp một cái manh mối biểu hiện là một bức bích họa, muốn tìm tới vẽ lên mặt cây táo có mấy quả táo. Tiếp đó tăng thêm thịnh hải tọa độ. Bất quá chúng ta lấy được định vị rõ ràng biểu hiện tại phổ tây một cái kho đá cửa trong tiểu khu. An Tiểu Hy trăm mối vẫn không có cách giải. Hai người tới kho đá cửa tiểu khu, bên trong mặt đường thế mà còn là hòn đá nhỏ trải, rất có thời kỳ cảm giác. Tại chật hẹp trong ngõ chuyển đường này, hai người cũng không có tìm tới cái gọi là bích họa. Trương Vệ chỉ có thể tìm một vị phơi nắng đại gia hỏi thăm. Vạn hạnh cái này đại gia tính lực còn không tệ, chưa từng xuất hiện ngờ cái gì mai tình huống. Dựa theo đại gia chỉ điểm, hai người tại một ngôi nhà hành lang trên tường phát hiện tấm này bích họa. Một mặt phổ thông trên tường vẽ lấy một bức một người cao bích họa. Phía trên là một cái trần truồng thiếu nữ tại dưới cây táo chạy nhanh. Pha tạp trên mặt tường họa tác màu sắc đã pha tạp không chịu nổi, ánh nắng chiếu vào là kho đá cửa nhà cũ, hết thảy lộ ra yên tĩnh mà tốt đẹp. Họa tác bên cạnh rõ ràng còn có Thịnh Hải cục du lịch chế tạo một cái nhãn hiệu. Phía trên biểu hiện bức họa này là tòa nhà này tại 1947 năm xây thành thời điểm không biết là ai vẽ lên đi, sau giải phóng khả năng bởi vì bức họa này là trần truồng thiếu nữ nguyên cớ gặp phải bị phá hủy nguy hiểm. Các cư dân tự động dùng bố đem họa tác che chắn lên, vậy mới bảo trụ bức họa này. Về sau trải qua đặc thù thời kỳ, cư dân lại không thể không dùng sơn đem họa tác bao trùm. Theo thời gian trôi qua, sơn chóc ra, bức họa này mới lại từ từ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trương Vệ không thể không sợ hãi thán phục vị này lạc đà quốc lão ca. Phòng chứng nếu như không phải chuyên ngành tìm đến lời nói, căn bản không có khả năng phát hiện như vậy tiểu chúng địa phương. Chương 97, tìm kiếm bảo tàng. Chương 97, tìm kiếm bảo tàng. Tiếp một đầu manh mối liền là cuối cùng bảo tàng chỗ tồn tại địa điểm. An Tiểu Hy không thể chờ đợi căn cứ định vị tin tức phối hợp bảo tàng địa điểm. Trương Vệ, bảo tàng chôn giấu vị trí chúng ta đều đi qua. An Tiểu Hy có chút kinh ngạc nói, người dám tin sao? Lại là Thịnh Hải cửa viện bảo tàng quảng trường nhỏ. Trương Vệ trợn mắt hốt mồm, đó không phải là phỏng vấn ca đại pháo nhất chiến thành danh địa phương ư? Không nghĩ tới mấy người bọn họ cùng nơi này cũng thật là hữu duyên. Thịnh Hải viện bảo tàng ở vào trung tâm thành phố nhân dân quảng trường bên cạnh, thuộc về khu náo nhiệt bên trong khu náo nhiệt. Đỗ thế nhưng cái chuyện lớn. Trương Vệ cũng không khách khí trực tiếp đem lái xe đến viện bảo tàng nhân viên chuyên dụng bãi đỗ xe. Lần trước cách rời hoàn thành thêm lấy bức tranh thời điểm, Trương Vệ về sau mời toàn bộ viện bảo tàng nhân viên đi đến tiệm ăn, cái cửa này nhân viên quản lý thúc thúc cũng tham gia. Nhìn thấy Trương Vệ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, phất phất tay liền để hắn tiến vào ga ra đi. Trương Vệ đắc ý cười nói, cái gì gọi là mặt bài à, chẳng những muốn miễn phí đỗ, một hồi tìm tới bảo tàng sau đó chúng ta lại đi trà sát vu thúc thúc một hồi nhà ăn. An Tiểu Hy gật đầu biểu thị cái này có thể có. Hai người dừng xe xong đi tới trước cửa viện bảo tàng quảng trường nhỏ, nơi này tương đối chống trải, loại trừ trung ương một tòa hiện đại tượng bên ngoài, cũng chỉ còn lại bốn phía một vòng dải cây xanh. Trương Vệ cùng An Tiểu Hy đem trong trong ngoài ngoài lật cả đáy lên trời, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước? Bất quá mở ra áp nhìn một chút, hoàn thành tầm bảo nhiệm vụ người chơi biết chút xác nhận cũng tìm tới bảo vật. Hiện tại nhiệm vụ này cũng không phải hoàn thành trạng thái. Trương Vệ túi đầu suy tư, An Tiểu Hy thì là chưa từ bỏ ý định lại tại giải cây xanh bên trong lục lọi lên. Lúc này liền gặp Vu Hồng Đào mang theo hai bảo vệ theo trong quán đội vã chạy tới. Ngay tại vừa mới, phòng quan sát bảo an đột nhiên phát hiện hai cái bóng người quen thuộc ở trước cửa quảng trường nhỏ làm lấy mê hoặc hành động. Một người trong đó ồ lên một tiếng, đây không phải lần trước kém chút pháo banh chúng ta viện bảo tàng trong đó hai người ư? Bọn hắn đây là đang làm gì? Bởi vì cần thủ vững cương vị, cái này hai tên bảo an cũng không quen biết Trương Vệ. Một cái khác lẩm bẩm nói, ngươi nói, trên hai người này lần pháo kích thất bại, lần này có thể hay không tại giải cây xanh bên trong chôn tạc đạn đây? Hai người trầm mặc hai giây, trực tiếp theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian thông chi quán trưởng. Thế là vậy mới có trước mắt một trong màn. Vu Hồng Đào biết Trương Vệ sẽ không chơi khủng bố hoạt động, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Hai người các ngươi, không có việc gì lật giải cây xanh làm gì? Nếu không vừa bạn giúp ta dọn dẹp một chút bên trong rác rưởi. Trương Vệ lườm hắn một cái, nghĩ đến phạ dạ ở xuyên qua thời không cái này tầm bảo danh tự liền nói đùa tới, Vu thúc thúc, ngươi không hiểu chúng ta đang tìm kiếm chính xác địa vị, chờ chút cổ đại phạ dạ ở liền muốn xuyên qua tới. Vu Hồng Đào không còn gì để nói, các ngươi lớn bao nhiêu? Tuổi nhỏ không ngây thơ a. Phía trước viện bảo tàng làm Ai Cập cổ văn vật triển các ngươi thế nào không đến thăm? Đó mới thật là phạ dạ ở thời kỳ đồ tốt. Lúc ấy lại thêm va chạm bạo phát, Vu Hồng Đào lợi dụng Thịnh Hải quốc tế đại đô thị thực lực làm bối cảnh, đích thân 5 lần tiến về Ai Cập bàn bạc, đối phương bị Thịnh Hải bên này thành ý đả động. Cuối cùng đạt thành phá dạ ở thời kỳ văn vật triển. Không vận tới 450 kiện bọn Hàn Quốc gia trọng yếu văn vật. Trong đó không thiếu cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại, đều là lần đầu tiên xuất ngoại triển lãm. Trương Vệ nghe giật mình, hắn nghĩ tới một loại khả năng, vội vàng dò hỏi, Vu thúc thúc, lúc kia quảng trường nhỏ có bố trí cái gì cùng Ai Cập phá dạ ở tương quan hàng triển lãm ư? Vu Hồng Đào suy nghĩ một chút, văn vật đều cực kỳ chân quý không có khả năng đặt ở ngoài quán. Ngược lại có cái thạch cao làm phá dạ ở nhân ảnh đặt ở trên quảng trường làm tuyên truyền dùng. Vậy cái này phá dạ ở giống bây giờ tại địa phương nào đây? Vu Hồng Đào do dự chốc lát, thi triển kết thúc có lẽ đặt ở trong quán nhà kho. Vậy còn chờ gì, Vu thúc thúc nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi. An Tiểu Hy vốn là đã đối cuối cùng bảo tàng không ôm hy vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, nàng kéo lấy Vu Hồng Đào đội bằng nói. Được được được, ta tay chân lẩm cẩm như vậy kéo đều nhanh chặt đứt. Vu Hồng Đào nhìn thấy Trương Vệ còn có thể sặc vài câu, lấy trước mắt tiểu cô nương này là không có biện pháp nào. Mấy người đi tới viện bảo tàng cố phòng, bên trong để đó đủ loại tạp vật, trong đó chủ yếu chất đống liền là đủ loại tuyên truyền dùng vật liệu. Thậm chí có một tòa chờ tỷ lệ cỡ nhỏ tháp phèo. Đi đến một góc, Vu Hồng Đào nhấc lên một khối vải dầu, liền là pho tượng này. Trước mắt mọi người xuất hiện là một tòa cao 2 mét phạ dạ ổ tượng. Mặc dù là dùng thạch cao làm hàng đái, bất quá viện bảo tàng xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trình thể chế tác tinh mỹ ngược lại Trương Vệ cái này người thường là phân biệt không ra thật giả. Vây quanh phạ dạ ổ tượng đi một vòng, trình thể kết cấu xưa cũ cũng không giống có thể giấu đồ vật bộ dáng. Trương Vệ ngẩng đầu quan sát, phát hiện duy nhất có thể giấu đồ vật liền là phạ dạ ổ cầm trên tay quần trượng. An Tiểu Hy ta vác ngươi lên đi nhìn một chút. Trương Vệ ngồi xổm xuống ra hiệu An Tiểu Hy ngồi vào trên cổ hắn. Theo sau chậm chậm đứng dậy. An Tiểu Hy mở ra điện thoại đèn flash, phá dạ ụt cầm lấy quyển trượng một cái côn hình dáng, phía dưới nhỏ bên trên rộng tại đỉnh tạo thành một cái miệng kèn. An Tiểu Hy dùng di động hướng miệng kèn bên trong chiếu chiếu. Thật có đồ vật. Nàng hưng phấn hô to, đem cánh tay luồn vào đi móc ra một cái hộp nhỏ. Vu Hồng Đào cũng tò mò xuống tới, bất quá hắn cũng sẽ không cho rằng đây là cái gì đồ cổ, cuối cùng toàn bộ tượng đều là tại dưới mí mắt hắn chế ra. Tuổi thọ tuyệt đối không cao hơn nửa năm. Trương Vệ tiếp nhận hộp, chiều dài không sai biệt lắm cũng liền một ngón tay. Phân lượng cũng là nhẹ nhàng. Mở ra bên trong nằm một chương nặng phong thải sắc em. Khắc họa chính là Ai Cập cổ kiến trúc nhóm, phía trên còn dùng tiếng Anh cùng Ả Rập văn đánh dấu. Trình thể họa tác mang theo một cố dị vực phong tình, rất có nghệ thuật khí tức. Cho dù tại nạn phong hoàn cảnh chương này, kem màu trắng khung cũng đã hơi hơi ô vàng. Vu Hồng Đào nhìn thẳng nhíu mày, cái này hình như là kiện lão giả. Trương Vệ lườm hắn một cái, ngài lại xem không hiểu liền không nên ở chỗ này một người hồ suy nghĩ, chúng ta nhanh đi tìm Triệu tiến sĩ. Tiểu tử ngươi không biết nói chuyện liền ý miệng. Vu Hồng Đào cười mắng một câu. Chính mình tuy là sẽ không dám định đồ cổ, nhưng ngươi cho là cái này văn chức liền là dễ làm. Không thấy chính mình cũng nhanh thần kinh suy nhược ư? Mấy người đi tới văn phòng, Triệu tiến sĩ đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Trương Vệ vội vàng giữ chặt hắn, Triệu thúc, không đội ăn cơm. Ta chỗ này có Trương Kem ngài giúp ta nhìn một chút. Một hồi nhìn xong chúng ta cùng Vu thúc cùng đi nhà ăn. Vu Hồng Đào liếc mắt, tiểu tử này hôm nay không hiểu thấu chạy tới quả nhiên không chuyện tốt. Triệu tiến sĩ nghe xong có đồ tốt, mắt đều tỏa ánh sáng nơi nào còn quản bên trên ngũ tạm miếu. Đi đến trước bàn làm việc mang lên bao tay cẩn thận chú đáo. Qua không bao lâu, Triệu tiến sĩ để xuống kính lúc cười nói, không tệ. Đây là một mai năm 1980 tả hưu Ai Cập cũ kem, không có vung dấu biểu kiện nói rõ hắn đời thứ nhất người mua sát suất lớn là cái siêu tập kem kẻ yêu thích, cũng không phải mua đến sử dụng. Kem bên trong họa chính là Ai Cập Sinai địa khu. Lúc ấy hẳn là Trung Đông chiến tranh kết thúc không lâu. Sinai địa khu là cái rất nhiều cuối năm tại lần nữa trở lại Ai Cập trong lòng, rất có lịch sử giá trị một chương kem. Nói xong Triệu tiến sĩ vung tung tay, bất quá kem giá trị cùng hiếm có độ cùng họa đề tài có quan hệ. Ai Cập kem ở trong nước thuộc về tiểu chúng bên trong tiểu chúng, giá trị nhiều nhất cũng liền vạn thanh đồng tiền. Phía trước Trương Vệ động một chút lại lấy ra cấp bậc quốc bảo trọng khí, giá trị thấp đồ cổ hắn ngược lại có chút không nhấc lên được kính đầu. An Tiểu Hy lại rất vui vẻ cười nói, đã rất tốt, Triệu bá bá chúng ta thế nhưng một phân tiền không tốn. Vàng bản sự tìm tới. Ai nha? An Tiểu Hy ngươi thật lợi hại. Là ta gặp qua thông minh nhất tiểu cô nương. Triệu tiến sĩ nhìn thấy An Tiểu Hy liền lộ ra nụ cười hiền lành. Cô nương này lớn lên quá làm người khác ưa thích. Chương 98, thành lập công ty chương 98, thành lập công ty Trương Vệ cũng thật vui vẻ, kỳ thực cái này tầm bảo nhiệm vụ quan tâm là toàn bộ tìm kiếm quá trình. Bảo vật cuối cùng là cái gì ngược lại không phải là đặc biệt trọng yếu. Trương Vệ đem kem cất kỹ, đây là một cái có ý nghĩa đồ cất giữ, Trương Vệ nhưng không có ý định bán đi. Lại cùng An Tiểu Hy hai người chơi không vu hồng đảo một hồi cơm trưa, vậy mới trở về Giang Nam Hoa Viên. Trên đường Trương Vệ hỏi An Tiểu Hy, ngươi buổi chiều chuẩn bị làm gì? Xế chiều hôm nay ta phải bồi Giai Ngôn tỷ đi nhìn tóc sâu a, nghe nói đặc biệt có ý tứ. An Tiểu Hy cao hứng trả lời. Trương Vệ nghe có chút ghen ghét, ngươi cùng nàng mới nhận thức bao lâu liền Giai Ngôn tỷ? Giai Ngôn tỷ gọi lên. Tới tiếng kêu Trương Vệ cà cho ta nghe nghe. An Tiểu Hy tức giận nói, Giai Ngôn tỷ gần nhất bị công ty gạt bỏ đã cực kỳ thảm, ngươi liền đừng tới làm loạn thêm. Trương Vệ kỳ quái hỏi bị công ty gạt bỏ. Cái kia gọi Vương cái gì heo mập không phải đã bị mũ thúc thúc bắt vào đi ư? Còn có người dám gạt bỏ nàng? Vừa mới hỏi ra lời Trương Vệ liền vỗ đầu một cái, phía trước hắn chưa kịp phản ứng, cái Vương gia hảo kia dù sao cũng là chủ tịch chất tử. Dù cho vị này đã đạp máy may đi, Trần Giai Ngôn xung quanh đồng sự cũng sẽ nhộn nhịp xa lánh gạt bỏ nàng. Giai Ngôn tỷ là một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như là bởi vì chính mình cố gắng không đủ dẫn đến trên sự nghiệp gặp được thất bại, nàng sẽ chỉ ở tiếp một lần làm càng tốt hơn. Nhưng nếu như là phần ngoài nhân tố, phe phái tranh đấu tạo thành, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. An Tiểu Hy nghĩ đến mấy ngày nay miễn cưỡng vui cười Trần Giai Ngôn liền một trận đau lòng. Trương Vệ tại trong đầu suy tư thật lâu, chương mục của hắn hiện tại có hơn 2000 vạn, trong đó 1000 vạn đầu nhập vào thị trường chứng khoán, dựa theo tình báo biểu hiện tình huống, 30 đồng một cổ giao nhớ cổ phần tại liên tục 3 ngày mức giá trần phía sau ném ra. Hắn có thể lời dòng hơn 1000 vạn. Số tiền này đặt ở trên tài khoản lấy lợi là cái rất không sáng suốt lựa chọn. Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ nàng. Các ngươi nhìn xong kịch nói trực tiếp về nhà a, ta cùng nàng trò chuyện chút. Trương Vệ nói. An Tiểu Hy nghe ánh mắt sáng lên, ngươi là chuẩn bị giúp nàng ư? Nếu như là dạng này ta liền không đi nhìn tóc sâu, trực tiếp đem nàng gọi tới trong nhà tới đi. Tiểu cô nương này cũng không có đối với hắn tốt như vậy qua, Trương Vệ vừa mới đè xuống vị chua hiện tại lại dâng lên, trực tiếp miểu biến tranh tinh. Nếu không tính toán a ta cùng nàng lại không quen, gần nhất ta đã đủ bận rộn. Trương Vệ một bộ mất hết cả hứng bộ dáng. An Tiểu Hy đi lên một hồi nũng nịu dạng ngây thơ, vậy mới khiến hắn bỏ qua. Nửa giờ sau, phòng khách trên ghế sofa Trương Vệ cười lấy đối Trần Giai Ngôn nói, nghe nói gần nhất các ngươi tập đoàn bên kia một mực nhắm vào ngươi, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Dung chân tổng năng lực đó là vô dung hoài nghi. Có suy nghĩ hay không qua một chỗ hùn vốn khai sáng một cái đồ trang sức phẩm bài. Trần Giai Ngôn suy nghĩ một chút, bảo trọng nói, ta nhân sinh mơ ước lớn nhất liền là có một cái chính mình châu đáo phẩm bài. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên châu đáo đồ trang sức tiêu thụ chậm chạp, cái này cần đình trệ áp đại lượng tài chính. Thứ yếu cần đại lượng tuyên truyền nhân viên từ đó để người tiêu dùng đối phẩm bài xuất hiện tán đồng cùng tín nhiệm. Chỉ là một cái dài đằng đẵng mà vô cùng đốt tiền quá trình. Đây cũng là vì sao rất nhiều cỡ nhỏ công ty châu đáo không chịu đựng nổi nguyên nhân. Trương Vệ suy nghĩ một chút, tôn nghệ trường phòng tập thể hình bên kia cần 500-600 vạn tài chính, còn lại hiện tại cũng không có cái gì rõ ràng công dụng. Ta trước mắt có thể ném 2000 vạn, tài chính tuy là không nhiều, nhưng ta ý nghĩ là trước theo trên đường phẩm bài làm lên. Đối Tiêu Thi Hoa Lạc Thế Khải là ổn định giá quần chúng phẩm bài. Trương Vệ nói tiếp, có thể để cho An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ tham dự vào. An Tiểu Hy phụ trách xây dựng trên đường cửa hàng xây dựng bảo vệ cùng toàn cục căn cứ đưa đẩy, Lưu Hạo Duệ thì có thể làm tuyên truyền quảng cáo đồng thời trực tiếp mang hàng. Chờ phẩm bài khai hỏa xuất hiện lợi nhuận sau đó, ta thậm chí có thể cùng Chu Thị tập đoàn Hứa Châu trọng công dạng này cự đầu hợp tác tại Quảng Hải cùng Giang Tô địa khu thiết lập dưới đường kỳ hạm cửa hàng. Mà ngươi thì làm chủ yếu người phụ trách gánh chịu quản lý kinh doanh trách nhiệm. Ta tin tưởng dựa vào cố gắng của mọi người nhất định có thể làm xong cái này phẩm bài. 2000 vạn tuy là không nhiều, đi trên đường phẩm bài làm lên cũng miễn cưỡng đủ. Trần Giai Ngôn rất nghiêm túc nghe Trương Vệ ý kiến. An Tiểu Hy tại một bên giơ cao hai tay, ta nơi đó còn có hơn 200 vạn cũng có thể quăng vào đi. Lúc này Trần Giai Ngôn, Trương Vệ, An Tiểu Hy ba người đã thảo luận có một hồi. Cửa phòng bị mở ra, Lưu Hạo Duệ vậy mới vô cùng lo lắng chạy tới. Lao Lưu, ngươi tới vừa vặn. Chúng ta đã vừa rồi tại thảo luận mở một cái hoàn toàn mới đồ trang sức phẩm bài, ngươi tới hay không một chỗ? Lưu Hạo Duệ vỗ một cái bộ ngực, loại chuyện này sao có thể thiếu đi ta đây? An Tiểu Hy ra bao nhiêu ta liền ra bao nhiêu. Mấy người chúng ta tại một chỗ còn sợ không làm nên chuyện. Trương Vệ tuy là đã sớm biết Lưu Hạo Duệ nhất định sẽ nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn là cảm động không thôi. Không liên hệ máu mủ ba người nhưng thân như một nhà. Đây cũng là vì sao coi như phía trước mấy lần hành động Lưu Hạo Duệ chỉ phụ trách đột phát tình huống, cũng không có cử đi thực tế công dụng, nhưng mà Trương Vệ vẫn như cũ sẽ phần tiền cho hắn nguyên nhân. Thân huynh đệ cùng ngươi một chỗ đánh liều, cái này cùng phổ thông thuê quan hệ có thể giống nhau sao? Trần Giai Ngôn cười nói, ta mấy năm này cũng có chút tích xúc, 200 vạn vẫn là cầm ra được. Tính ta một người tốt. Trương Vệ gật gật đầu lại gọi điện thoại cho Chu Bằng Phi, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tới tham một cô. Kết quả cái này nhà giàu mới nổi mới nghe vài câu liền biểu thị 1000 vạn trở xuống, Trương Vệ trực tiếp thay hắn làm quyết định liền tốt. Nếu như không đủ hắn hỏi lại trong nhà mướn, đem Trương Vệ cảm động phá. Trải qua thảo luận, Trương Vệ làm sơ bộ phương án cho mọi người giới thiệu, trước mắt công ty phân chia như vậy, ta ra 2000 vạn chiếm 50 loại trừ đảm đương chủ tịch không chịu trách nhiệm sự tình khác cần phải, An Tiểu Hy, Lưu Hạo Duệ một người đầu tư 200 vạn đều chiếm 10 phân biệt phụ trách mạng lưới phương diện sự tình cùng tuyên truyền trực tiếp mang hàng. Xem như kỹ thuật nhập cổ phần. Căn cứ tiêu thụ tình huống đến lúc đó ngoài định mức có lợi nhuận trích phần trăm. Trần Giai Ngôn ném 200 vạn đồng dạng chiếm 10 cũng bổ nhiệm làm công ty tổng giám đốc phụ trách một loạt hoạt động sự vụ. Thiện Lương mặt khác tính toán 1 tháng 8 vạn. Sau này công ty kiếm tiền hàng năm đều dựa theo nhất định tỷ lệ gia tăng. Về phần Chu Bằng Phi, hắn ném 500 vạn chiếm 10, không đảm đương chức vụ. Còn lại 10 thì dự phòng ban thưởng cho sau này cấp lãnh đạo. Trương Vệ nhìn quanh mọi người, cười nói, nếu như không có vấn đề chúng ta liền quyết định như vậy. Trần tổng, không đúng, Giai Ngôn ngươi bắt đầu bắt tay vào làm đem công ty đăng ký trước làm. Chúng ta liền có thể đem tài chính truyền vào, lập tức bắt đầu thông báo tuyển dụng nhân tài thành lập đoàn đội. Lưu Hạo Duệ tại một bên nói khoa trương nói, Trần tỷ, ta liền dựa vào người kiếm tiền. Đây chính là ta toàn bộ thân gia A vốn là chuẩn bị về nhà mua nhà kết hôn dùng. Trương Vệ cũng theo một câu, ta cũng là A, vốn là muốn tích lũy tiền mua khu nhà cấp cao. Hiện tại toàn bộ ném trong công ty. Giai Ngôn ngươi nếu là không góp sức ta thế nhưng trực tiếp phá sản. Thôi đừng chém gió, Chu thúc thúc mấy ngày trước mới đưa ngươi một bộ sông cảnh hào trạch. Khóc cái gì nghèo rất mồng tới A. An Tiểu Hy lườm hắn một cái chửi bậy nói. Mấy người lần đầu tiên lập nghiệp đều là tâm tình phấn khởi, dứt khoát liền thảo luận cụ thể tỉ mỉ. Trương Vệ cảm thấy vẫn là đi bình dân lộ tuyến. Điểm nhấn chính thải bảo, thủy tinh loại trang sức, thi hoa lạc thế khải vì sao có thể thành công? Bọn hắn bán cũng sẽ không là chân chính kim loại quý, nhưng mà dựa vào xuất sắc thiết kế cùng bình dân giá cả thu hoạch vô số nữ nhân trẻ tuổi yêu thích. Dân chúng bình thường khả năng cả một đời cũng chỉ có lác đác mấy món kim sức phẩm, nhưng mà thủy tinh loại dây chuyền mỗi ngày đổi đều có thể không giống nhau. Chương 99, tình báo mới có chút đồ vật. Chương 99, tình báo mới có chút đồ vật. Trần Giai Ngôn cẩn thận suy nghĩ phía sau quyết định tốt nhất phương án. Chúng ta trước mắt duy nhất thế yếu liền là sơ kỳ tài chính không nhiều, ngược lại trước tiên có thể thiết kế 2-3 khoản sản phẩm, tiếp đó áp dụng chúng tính toán phương thức. Dạng này tiền bạc áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Còn có thể cùng Thịnh Hải Viện Bảo tàng hợp tác, ra một cái liên danh sản phẩm. Hiện tại Thịnh Hải Viện Bảo tàng trải qua pháo kích, Ngọc tỷ chuyển quốc sự kiện phía sau, ở trong nước nổi tiếng tuyệt đối là Trần nhà tồn tại. Trương Vệ gật gật đầu, cái này có thể có, phía trước ta đi làm ghi chép thời điểm, Tạ Cảnh Quan cùng ta nói ít thị bên kia đã khơi thông tốt, bản xứ bắt được không ít người. Vu thúc thúc cũng là được tiện nghi, tuy là đầu Phật quyền sở hữu khẳng định là ít thị, sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Bất quá trải qua khơi thông đầu triển đặt ở Thịnh Hải Viện Bảo tàng, đến lúc đó lại là một cái sức bùng nổ tin tức. Mấy người quyết định mỗi người phân công, Trương Vệ phát giác chính mình loại trừ ném tiền ngược lại không có gì làm việc, hoàn toàn là cái vung tay trưởng quỹ. Nhìn mấy người khác đều mỗi người bận chính mình sự tình, Trương Vệ cảm thấy bị thương rất nặng cần gấp an ủi. Nguyên cơ lái xe liền đi Tôn Nghệ Trường bên kia, đạt được một fan yêu vỗ tay. Phi, là yêu cổ vũ phía sau, hai người nằm trên giường hàn huyên sẽ phòng tập thể hình sự tình. Tôn Nghệ Trường giúp bảo Trương Vệ trong lực nói, tài chính ngày mai đánh tới, khai trương nghi thức ta nhìn xử lý. Trương Vệ nói chính mình thanh nhàn. Thế nhưng Trương Mục tiền gửi ném phòng tập thể hình còn muốn mở công ty châu đáo, đã thấy đấy. Hắn tiếp xuống phải thật tốt lợi dụng hệ thống tình báo kiếm tiền mới được. Tại Tôn Nghệ Trường trong nhà ăn cơm tối, lại chán một hồi. Trương Vệ trở lại trên xe đã đi tới nửa đêm 12 giờ. Đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một ở vào Thịnh Hải thị ngoại hải bên trong trái cây đảo, có một chỗ bỏ hoang làng trại, trong đó một gia đình trong hậu viện chôn giấu cái này một dương 79 năm sinh rượu Mao Đài. Cái kia gia đình đã cùng thập niên 80 bí mật lẩn trốn tới Hoa Hoa đảo. Cụ thể chôn giấu tọa độ làm. Trương Vệ hai mắt tỏa sáng, tuy là hắn loại trừ xã giao bình thường cũng không uống rượu, sơ sơ một dương 79 năm mao tử đó cũng không phải là tiền có thể mua được đồ tốt a, hắn nhớ lờ mờ có được phía trước từng có một đầu tin tức, một bình 70 thời kỳ mao tử đấu giá hơn 60 vạn giá cả. Hơn nữa theo thời gian trôi qua ủ lâu năm chỉ biết càng ngày càng đắt. Mỗi ngày tình báo không hai trường giang dòng nước trải qua tích lũy tháng ngày cọ rửa phía dưới, 1646 năm rơi xuống tại đáy sông một khỏa cỡ nhỏ vẫn thạch nước chảy bèo trôi đi tới Sung Minh đảo phía bắc 30 mét chỗ nước cạn bên trong. Tọa độ cụ thể như sau. Hôm nay rõ ràng cùng đảo trên cọc. Trương Vệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vẫn thạch rơi xuống theo lý thuyết động tĩnh khẳng định không nhỏ. Có lẽ đã sớm bị người phát hiện mới đúng. Tra một cái điện thoại mới phát hiện, 1646 năm đang đứng ở thành triều nhập quan phía sau tàn sát trung nguyên thời kỳ. Khi đó khắp nơi binh hoang mã loạn, địa phương chí cũng tàn tật thiếu không toàn bộ. Đoán chừng là không có người nào để ý tới chuyện này. Mỗi ngày tình báo 03 Thịnh Hải Đường Thánh Văn Hóa Nghệ Thuật Công ty hữu hạn chủ tịch Đường Liên Sinh bởi vì thân thể ngày càng suy yếu, gần nhất sinh ra về hưu dưỡng lão ý nghĩ. Bởi vì Đường Thánh Văn Hóa một mực là gia tộc xí nghiệp kinh doanh hình thức, bởi vậy người thừa kế chỉ có thể theo quan hệ huyết thống của Đường Liên Sinh bên trong sinh ra. Xem như Đường Liên Sinh duy nhất tử nữ, Đường Nghệ vốn là nhận sâu gia tộc tín nhiệm, nhưng bởi vì liên tiếp bị hãm hại ngược lại là rất nhiều người thừa kế bên trong khó nhất thượng vị tồn tại. Ký chủ có thể thông qua trợ giúp Đường Nghệ trở thành người thừa kế mà thu hoạch được chỗ tốt. Trước mắt Đường Nghệ ngay tại cờ quán ba mua say. Đây là muốn để chính mình làm về tâm linh đạo sư. Trương Vệ có chút không chắc hệ thống ý tứ. Phía trước tình báo đều là có rõ ràng kiếm tiền biện pháp, nhưng lần này lại có chút lập lờ nước đôi. Cuối cùng Trương Vệ đối Đường Thánh Văn Hóa cái xí nghiệp này, Đường Nghệ người này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn giúp hắn cũng không biết như thế nào hạ thủ. Suy nghĩ đến hệ thống tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Trương Vệ suy nghĩ chốc lát vẫn là quyết định trước đi gặp gỡ Đường Nghệ người này. Lúc này cờ quán ba Đường Nghệ đi tới quầy ba, đặt mông ngồi tại một vị nữ sinh bên cạnh. Hắn ngửa đầu đem trong chén rượu Hitsky một cái uống cạn, say khướt bắt chuyện nói, mỹ nữ, có thể cùng ngươi uống một ly ư? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp, liền hình tượng này không làm mình tinh đáng tiếc. Cảm ơn, ta không quá biết uống rượu. Nữ sinh kia có chút ghét bỏ đối phương một thân mùi rượu, nếu mày từ chối nhã nhặn. Đường Nghệ phảng phất không nhìn thấy nữ sinh không nhanh, ngược lại tiếp cận nói nữ sinh phụ cận, nói, không uống rượu cũng không có việc gì à? Bất quá ta cảm thấy ngươi thật cực kỳ thích hợp làm minh tinh. Đường Thánh Văn Hóa biết sao? Liên là Lưu Thi Thi, Hồ Qua ký công ty giải trí, kia chính là ta trà sản nghiệp. Thật sao? Ta thế nhưng Hồ Qua trung thực fan, nếu là có thể cầm tới Hồ Qua thân bút ký tên liền tốt. Nữ sinh kia nháy mắt đổi giận thành vui, mắt đều phát sáng lên. Cái này hoàn toàn là việc rất nhỏ. Đường Nghệ lớn lạp lạp nói, cha ta hắn công ty còn có điện ảnh bộ ngành, đóng phim phim truyền hình, chụp tống nghệ cái gì đều có. Cảm thấy hứng thú lời nói ta lần sau chào hỏi an bài cho ngươi cái có lời kịch nhân vật, cùng Hồ Qua diễn cái đối thủ kịch đều có thể à? Nữ sinh kia có lẽ là nghĩ đến cùng Hồ Qua diễn đối thủ kịch hình ảnh. Toàn bộ mặt người đều đỏ thay đổi vừa mới cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Chủ động cùng Đường Nghệ chạm gốc. Trong lòng Đường Nghệ âm thầm đắc ý, hắn gặp quá nhiều dạng này muội tử, làm đỏ, làm cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi nguyện làm bất cứ chuyện gì. Xem ra hôm nay lại là một cái đêm xuân khổ đoạn thời gian. Nha, đây không phải Đường đại thiếu gia ư? Lại tại nơi này lựa tiểu cô nương. Lúc này sau lưng truyền đến một cái khôi hài âm thanh. Đường Nghệ quay đầu nhìn lại người tới, lập tức thẹn quá thành giận quát, Khổng Tương Đông, ngươi cờ mở nở bất quá là nhà chúng ta dưỡng một con chó mà thôi. Còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi chuyện của ta. Khổng Tương Đông nghe cũng không tức giận, ngược lại cười lạnh nói, coi như ta là Đường gia một con chó, đó cũng là chủ tịch trung quyền. Đường thiếu gia sự tình ta đương nhiên không dám hỏi đến. Bất quá nếu là dính đến lợi dụng công ty danh nghĩa lừa nữ hải tử chuyện như vậy, ta nếu là báo lên đi, ngươi nói lao gia tử sẽ làm thế nào đây? Đường Nghệ nghe lời này chọc giận toàn thân phát run, hắn nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói, Lan, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Khổng Tương Đông lại không để ý tới hắn, đối một bên nữ hải lớn tiếng nói, mỹ nữ ngươi muốn lên kính thế nhưng tìm nhầm người, người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh Đường Thánh Văn Hóa, nhưng hết lần này tới lần khác loại trừ một cái Đường Nghệ thiếu gia. Chế tạo ra điện ảnh mỗi một bộ thành công còn quy tắc ngầm nữ minh tinh đem nhân ra làm nhảy lầu tự sát. Dạng này cực phẩm ngươi cũng phải cẩn thận chút ta. Khổng Tương Đông ta thao ngươi lại ra. Đường Nghệ không thể tìm được, xông đi lên liền muốn cho Khổng Tương Đông một quyền. Nhưng hắn đã uống không ít, bước chân lảo đảo động tác chậm chạp bị Khổng Tương Đông thoải mái tránh thoát, thuận thế đẩy một cái. Đường Nghệ một cái không đứng vững trực tiếp té ngã trên đất. Đường đại thiếu gia phế vật như vậy liền thật tốt tại trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi, hà tất đi ra mất mặt xấu hổ đây. Bên hai truyền đến Khổng Tương Đông chói tai khiêu khích âm thanh. Đường Nghệ nắm cắn chặt răng nhưng cũng lại không nói cái gì. Đứng lên không nói một lời liền đi ra cửa bên ngoài. Chương 100, miễn phí sức lao động chương 100, miễn phí sức lao động Thịnh Hải mùa đông nhiệt độ phổ biến tại 0 độ trên dưới, mặc dù không có phương bắc như thế lạnh lẽo, nhưng mà ướt lạnh không khí kèm theo gió lạnh tùy tiện thâm nhập vào trong quần áo mang đến giá rét thấu xương. Đường Nghệ lúc này có chút chật vật. Hắn chính giữa nằm ở góc đường một cái thùng rác bên cạnh, trong miệng nôn mửa ra từng đống tanh hôi không chịu nổi lấy vật. Nhớ tới chính mình mới vừa từ gậy du học trở về thời điểm, đó là như thế nào tư thế vai hùng chẳng chề. Nghĩ đến đem chính mình công ty mang lên một cái độ cao mới. Nhưng phụ trách điện ảnh hạng mục không phải diễn viên ngừng diễn liền là quay đoàn đội xảy ra vấn đề. Không có một cái nào hạng mục thành công rơi xuống. Trong công ty liên tiếp truyền ra đủ loại lời đồn, còn có giới cờ nghệ sĩ phát khăn quấn cổ bệnh trần hắn làm loạn quy tắc ngầm. Hết thảy đều để hắn sức đầu mẹ chán. Cuối cùng thật vất vả theo phụ thân nơi đó tranh thủ tới phim truyền hình cơ hội, quay trong lúc đó rõ ràng phát sinh thuốc nổ bạo tạc làm bị thương diễn viên đại sử Văn. Phim truyền hình trực tiếp đình chỉ quay, hắn lúc này y nguyên có thể nhớ phụ thân lúc ấy trong mắt thất vọng, từ nay về sau hắn liền bị giải trừ chức vụ, thành một cái chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết vô năng đời hai. Theo đại triển quyền cước cho tới bây giờ tình trạng cũng vẹn vẹn qua 3 năm mà thôi, bây giờ liền trong công ty một cái nho nhỏ chủ quản cũng dám cùng hắn nói như vậy. Trong mắt Đường Nghệ hiện lên một chút không cam lòng lại không thể làm gì. Ngươi nhìn lên không phục lắm. Lúc này sau lưng truyền đến một cái nam tử trẻ tuổi âm thanh. Đường Nghệ lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn lại. Một người dáng dấp anh tuấn nam sinh chính giữa dựa vào ven đường trên một chiếc xe nhìn xem hắn. Trầm mặc chốc lát, Đường Nghệ một câu cũng không có nói liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Chính xác, làm cái phú nhị đại ngồi ăn rồi chờ chết không phải rất tốt ư? Bị người nói vài câu lại không biết ít khối thịt. Trương Vệ tiếp tục đâm kích hắn. Đường Nghệ xoay người lạnh lùng nhìn xem Trương Vệ, không sai ta chính là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, mặc kệ ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được cái gì, đều đừng uổng phí công phu. Trương Vệ có chút bất ngờ, người trước mắt này liếc mắt một cái thấy ngay hắn mang theo mục đích mà tới, nhìn tới cũng không phải cái giá áo túi cơm. Nghĩ tới đây cũng dâng lên một chút hứng thú. Phế vật cũng là có thể phế vật lợi dụng một chút, có dám hay không cùng ta đi lên xe đi một nơi. Ta vừa bạn có chút việc ngươi dạng phế vật này cũng có thể giúp một tay. Đường Nghệ ngược lại sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt sẽ nói ra mấy câu nói như vậy tới. Tính bướng mình cũng nổi lên. Còn sợ ngươi sao? Nói xong liền muốn hướng trên xe ngồi. Trương Vệ ngăn lại hắn đưa tới một bình nước nói, chính mình trước xúc miệng, ta nhưng không muốn trong xe một cô hương vị. Sau một giờ, Đường Nghệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ về đằng trước nói, nguyên cớ ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hắn bạn bạn không nghĩ tới, người này không nói tiếng nào mở ra một giờ xe, kết quả đem hắn kéo đến Sung Minh đảo bờ sông. Nếu không phải nhìn đối phương trên tay không có ra hỏa, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bị đối phương xử lý ném vào trong nước. Tại khi nói chuyện, tại Đường Nghệ ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Trương Vệ theo sau xe chuẩn bị dương lấy ra một cái xẻng tới. Chính mình miệng quạ đen cũng quá linh nghiệm a. Hắn hiện tại đã không còn vừa mới quật cường, liên tiếp lui về phía sau đối Trương Vệ hô, huynh đệ, ngươi đừng xúc động vạn sự dễ thương lượng, tuyệt đối không nên đi lên vi phạm tội con đường. Trương Vệ có chút không nói, trực tiếp đem giày cao su cùng xẻng ném tới Đường Nghệ trước mặt. Nghĩ gì thế, nhanh mặc xong làm việc, nói không chắc còn đuổi lần trước nội thành uống điểm tâm sáng đây. A, Đường Nghệ một mặt một bước. Hắn nhìn trước mắt đen thủi một mảnh bãi bùn, chính mình dù sao cũng là một cái phú nhị đại, đây là để chính mình đi đào bùn. Tranh thủ thời gian, bớt nói nhảm, không đào, ngươi tại nơi này ăn không khí à, ta một hồi nhưng không cần ngươi trở về. Lúc này Trương Vệ đã mặc hoàn tất đối Đường Nghệ phất phất tay liền hạ xuống đê đập. Đường Nghệ dầu gì chỉ chốc lát, một người tại đen kịt bờ sông trùng quy là có chút dò người. Khẽ cắn môi mang vào giày cao su cũng xuống đê đập. Bởi vì nửa đêm phụ cận không có người, Trương Vệ cũng lười phải làm cái gì mặt ngoài thời gian. Tìm hệ thống tình báo biểu hiện định vị liền hướng xa xa xê dịch. Hai người chậm rãi từng bước đi tại bãi bùn bên trên. Theo lấy phủ sa bề dày càng sâu, mỗi đi một bước đều sẽ không qua mu bàn chân. Đường Nghệ đã hơi không kiên nhẫn, người này đến cùng dẫn hắn tới làm gì? Đúng vào lúc này, Trương Vệ cuối cùng đi tới phía trên vân thạch, nhìn xuống hệ thống tình báo. Biểu hiện vân thạch cách mặt đất có 1 mét sâu. Không tính quá sâu, còn tốt quả vân thạch này trải qua tháng năm dài đằng đẵng đã bị nước sông cọ rửa lệch vị trí. Không phải vừa mới rơi xuống vân thạch chí ít tại dưới đất sâu vài chục thước, vậy thì không phải là nhân lực có thể đào móc ra. Tốt, ngay tại nơi này mở đào a. Trương Vệ không có ý định tự mình động thủ. Hắn nói phế vật lợi dụng cũng không phải đùa giỡn. Đường Nghệ nhìn phù sa trước mắt không còn gì để nói. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi mới sẽ tin tưởng người trước mắt nói bậy. Đào cái bùn đều không dám sao? Coi như phát tiết một chút không phải cũng rất tốt ư? Đường Nghệ sững sờ, yên lặng nhìn trước mắt bãi bùn, sau một hồi lâu cắn răng nâng lên xẻng liền dùng sức xúc xuống dưới. Lúc này hắn đem hết toàn lực phản phất muốn đem mấy năm này bị ủy khuất đều phát tiết ra ngoài đồng đạo. Trương Vệ tại một bên liền yên tĩnh mà nhìn trước mắt hố biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, không biết rõ qua bao lâu, Đường Nghệ toàn bộ nửa người dưới đều đã không nhìn thấy thời điểm. Chỉ nghe thấy đường một tiếng. Đường Nghệ xẻng cuối cùng truyền đến chấn động rõ ràng cùng phía trước không giống nhau. Hắn theo bản năng dừng lại khai thác. Đừng có dùng xẻng, dùng tay đem đồ vật đào đi ra. Trương Vệ giơ tay lên điện thúc dùng nói. Đường Nghệ nguyên bản là nghĩ đến phát tiết một chút trong lòng buồn khổ, không nghĩ tới trong này rõ ràng còn thật có đồ vật. Hắn cũng sinh ra tâm hiếu kỳ, túi người xuống tới lên. Rất nhanh, một cái đầu kích thước bất quy tắc hình tròn hòn đá đập vào mi mắt. Quỷ dị chính là cái này hòn đá hiếm thấy nặng vô cùng, màu nâu xám nham thạch mặt ngoài mặt trải rộng lít nha lít nhít lỗ nhỏ, đèn tin ánh sáng chiếu vào phía trên còn có tương tự kim loại phản quang. Đường Nghệ có chút ngộng, đây là cái thứ đồ gì? Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đưa tới A Trương Vệ thuốc dục nói, cái này hơn nửa đêm bờ trường giang đứng lâu như vậy hắn đông nhanh không chịu nổi. Đường Nghệ nghe lời làm theo, đem đá đưa cho ngoài hố Trương Vệ theo sau nằm đi lên hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao biết phía dưới này có đồ vật? Ta nhìn cái này một mảnh đều dáng dấp giống như ca. Sau đó ngươi sẽ biết. Dứt lời gánh vẫn thạch liền hướng bên bờ đi. Trương Vệ lên xe đem điều hòa mở tối đa, vậy mới chỉ hoan tới. Bờ sông gió lớn còn kèm theo khí ẩm, mùa đông nửa đêm tới thật gặp không được. Xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, mời ngươi ăn điểm tâm ngươi có đi hay không? Đường Nghệ đào lớn như thế một cái hố lúc này bụng cũng đói lợi hại. Liên gật đầu đáp ứng, huống hồ hắn còn có thật nhiều nghi hoặc muốn hỏi nam tử trước mắt. Ta gọi Trương Vệ, ngươi có nghi vấn chúng ta có thể chờ ăn xong điểm tâm lại trò chuyện. Nói xong một cước chân ga liền hướng nội thành chạy tới. Từ lúc khai thông vượt sông cầu lớn, Thịnh Hải thị khu tới Sung Minh đảo cũng không tiếp tục cần đem lái xe bên trên đưa đò thuyền. Lại tốn một giờ, Trương Vệ lái xe vào Thịnh Hải viện bảo tàng bãi đỗ xe. Không phải muốn đi ăn cơm ư? Tới viện bảo tàng làm gì? Đường Nghệ cảm thấy trước mắt cái này gọi Trương Vệ nam nhân càng ngày càng không biết mùi vị. Mỗi lần nói cùng làm đều không nhất trí. Trương Vệ ra hiệu hắn bắt kịp, hai người tới nhà ăn. Thịnh Hải viện bảo tàng thường xuyên sẽ có như triệu tiến sĩ dạng này nghiên cứu người điên suốt đêm tăng ca. Nguyên cớ nhà ăn nửa đêm cũng có hoạt động. Trương Vệ nhìn một chút thời gian, lúc này đã nhanh 5 điểm. Đối thủ kính đằng sau đại sư phụ nói, bữa sáng hiện tại có ư. Đầu bếp xem xét đây không phải ăn trực tổ ba người bên trong một cái ư. Nhìn một chút vị hấp nói, hiện tại chỉ có bánh bao sủi cáo trứng tốt. Vì cái gì phòng trừng muốn đến hơn 6 giờ mới rảnh rỗi làm. Trương Vệ gật gật đầu muốn mấy cái bánh bao lại cầm hai túi sữa đậu nành, cùng đầu bếp lên tiếng chào, hôm nay tại quán trưởng tới, ngươi soát hắn phiêu ăn à. Đầu bếp gật gật đầu nội tâm chửi bậy không thôi. Tại quán trưởng đụng phải mấy người các ngươi khẳng định là kiếp trước làm thương thiên hại lý việc xấu, quá thảm. Chương 101, người thừa kế chiến tranh chương 101, người thừa kế chiến tranh hai người ăn xong điểm tâm, Trương Vệ gánh vân thạch đi tới viện bảo tàng văn phòng. Cái giờ này chỉ có Trương bác sĩ tại bàn làm việc phía trước chữa trị văn vật. Trương Vệ đi qua chào hỏi, "Trương bác sĩ chào buổi sáng, không biết rõ ngươi có quan hệ hay không giúp ta treo cái địa chất phương diện chuyên gia hảo." Trương bác sĩ ngừng lại trong tay sống cười nói, "Đây là vân thạch. Ngươi khoan hãy nói ta chính xác có mấy cái đồng học là nghiên cứu phương diện này, liền giúp ngươi liên hệ nhìn một chút. Bởi vì làm việc quan hệ khảo cổ cùng địa chất khảo sát thường xuyên trở tại cùng nhau nghiên cứu." Còn có thể lẫn nhau bằng chứng nguyên cớ Trương bác sĩ có này, nhân mạch Trương Vệ một chút cũng không kinh ngạc. Đường Nghệ tại một bên có chút kinh ngạc, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Trương Vệ là quán trưởng nhà thân thích, vừa mới lại cho là hắn là viện bảo tàng nhân viên. Nhưng hôm nay thông qua hai người nói chuyện nhìn xem cũng không giống a. Trương bác sĩ gọi điện thoại, theo sau đối Trương Vệ nói, ta có cái đồng học vừa vận tại Thịnh Hải, bất quá hắn buổi sáng có cái học thuật hội thương nghị, phòng trường muốn buổi chiều mới có thể tới. Trương Vệ gật đầu, vừa vận ta cũng có chút sự tình, Trương bác sĩ, đồ vật ta trước tan ca làm phòng, phiền toái ngài giúp ta nhìn một thoáng a. Được thôi, ngươi bận ngươi cứ đi. Rời khỏi viện bảo tàng phía sau Trương Vệ kéo lấy Đường Nghệ lên xe. Một cước chân ga một đường hướng nam. Chúng ta đây là lại muốn đi nơi nào? Đường Nghệ phát hiện hôm nay cái này gọi Trương Vệ hoàn toàn là bí mật nói người. Trương Vệ cười không nói, xe một đường hướng nam đi tới Đông Hải bên cạnh một chỗ bến cảng. Trái cây đảo cô hiện tại trong Đông Hải chỉ có thể ngồi phà thuyền mới có thể đến. cũng may xe có thể trực tiếp lái lên thuyền, không phải Trương Vệ trên xe những cái kia xẻng trang bị sẽ phải chính mình kiêng. Lại là 2 giờ hành trình, hai người xuống thuyền. Xe tại trên đảo nhỏ lại lượn quanh nửa vòng, mới đi đến bỏ hoang làng trại nhỏ. Nơi này đã hoang phế hơn 10 năm, trên tường gạch đã bỏ đầy dây leo. Rất nhiều gian nhà đều đã sụp đổ, còn lại gian nhà cũng là lung lay sắp đổ. Trương Vệ cầm lấy xẻng căn cứ tình báo cung cấp vị trí đi tới một chỗ bình thường tiểu viện. Cái xẻng sắt hướng trên mặt đất một ném đối Đường Nghệ nói, nắm chắc điểm nhanh đảo. Đường Nghệ theo tối hôm qua đi theo cái nam nhân này vẫn trải qua lấy không hiểu thấu sự tình, lúc này hắn nhẫn mại đã tới cực hạn. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hắn đôi Trương Vệ giống to. Trương Vệ một mặt bình tĩnh, ta bảo đảm, ngươi đảo xong liền có thể biết đáp án. Đường Nghệ dùng sức đá một cái bay ra ngoài xẻng, hét lớn, đi cờ mở nở đáp án. Ta chịu đủ. Theo sau xoay người rời đi. Trương Vệ nhìn xem bóng lưng của hắn ngựa khí bình tĩnh nói, rõ ràng đáp án ngay tại trước mắt, ngươi lại muốn buông tha ư? Nhìn tới vẫn là trở về làm rác rưởi thích hợp nhất ngươi. Đường Nghệ thân thể lập tức cứng đờ, qua hồi lâu sắc mặt hắn tái nhợt đi về tới, cầm lấy xẻng không nói một lời bắt đầu khai thác. Qua nửa giờ, Trương Vệ chậm rãi đi đến viện một chỗ đứng vững, ngươi đào lộ chỗ, đào dưới chân ta nơi này mới đúng. Đường Nghệ giận điên lên, hét lớn, ta đào đã lâu như vậy ngươi cở mở nở vì sao hiện tại mới nói? Trương Vệ nhún nhún vai, ngươi cũng không có hỏi à? Mấu chốt là vừa mới ngươi thái độ không tốt đối ta đại hống đại thiếu, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đường Nghệ mặt chợt đỏ bừng, bất quá cuối cùng không hề nói gì, lại bắt đầu lại từ đầu khai thác. Đoán chừng là lúc ấy lén qua đặc vụ đi bội vàng, chỗ này chôn giấu địa điểm chôn cũng không sâu. Đường Nghệ đào nửa mét không đến sẻn lại đụng phải một cái dương gỗ, thật là có đồ vật. Đường Nghệ có chút kinh ngạc, nam nhân ở trước mắt càng thần bí, hắn cũng không nốc tương phản cực kỳ thông minh. Phía trước chỗ kia bãi bùn cùng viện trước mắt đồng dạng đều không có vùi lấp qua dấu tích, nói rõ cũng không phải Trương Vệ sớm chôn xong. Chẳng lẽ đây là hắn tổ tông chôn giấu nguyên cớ hắn biết? Đường Nghệ cảm thấy chỉ có thể giải thích như vậy. Trương Vệ gỡ ra đất, đem dương gỗ mang ra ngoài, cũng không có khóa lên. Mở nắp lên bên trong là một cái thùng giấy, phía trên còn lờ mờ có thể nhìn ra có quý châu mao đài chữ con dấu. Trương Vệ cũng không mở ra trực tiếp gánh rượu rời khỏi bỏ hoang làng trại. Nâng cốc thả về cốt sau, Trương Vệ vậy mới thở phào một cái. Phía trước hắn điều tra, hôm nay có một bình hoàn hảo 79 năm mao đài đấu giá 65 vạn giá cả. Như dạng này nguyên dương không bóc phong mao đài đều là 12 bình chứa, chí ít cũng đáng 800 vạn. Cái này có thể thật to làm dịu tiền của mình áp lực. Đào cũng đào xong, có thể nói cho ta ngươi đến tuột cùng thế nào giúp ta sao? Đường Nghệ nhìn chằm chằm Trương Vệ. Hệ Trương Vệ nói một chữ không hắn liền một sẹn chụp chết trước mắt người này. Trương Vệ cười nói, thông qua lần hai khai thác ta chỉ muốn nói cho ngươi, tại Thịnh Hải không có ta không biết tình báo. Nếu như ngươi còn không có triệt để biến thành phế vật, như thế chỉ cần hợp tác với ta, liền có thể giúp ngươi trở thành đường thánh văn hóa người thừa kế. Đường Nghệ yên lặng nửa ngày nói, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút thần bí. Bất quá tranh đường thánh người thừa kế cũng không phải đơn giản đào cái đá là được rồi. Ngươi xác định ngươi có thể làm được? Trương Vệ cười nói, ngươi còn có lựa chọn khác ư? Thú hổ coi như thất bại ngươi cũng không có tổn thất gì không phải sao? Đường Nghệ gật gật đầu, tốt, ta liền tin ngươi một hồi. Bất quá ngươi không cần thế nào tốn công tốn sức để cho ta tới đào hố, liền thẳng thắn trò chuyện chút không được sao? Trương Vệ cười ha ha, dạng này miễn phí sức lao động không dùng thì phí à, coi như là giúp hắn lợi tức. Hai người lái xe đi tới trên đảo một nhà có chút danh tiếng hải sản cửa hàng lớn. Trương Vệ điểm hai cái bản xứ đặc sắc cua biển mai hình toi lại muốn một chút tiểu hải sản, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đường Nghệ nói đơn giản một thoáng mình bây giờ tình cảnh, theo sau Đường Nghệ thở dài, ta cũng không biết vì sao mấy năm này chính mình vận khí lưng không hợp tối thường. Không phải cao thấp trong công ty cũng có thể có chút quyền nói chuyện. Trương Vệ nghe cũng là không còn gì để nói, ngươi có nghĩ tới hay không, những sự cố này đều phát sinh thật trùng hợp. Đường Nghệ trừng lớn hai mắt, ngươi nói là có người cố tình hãm hại ta. Bị ngươi vừa nói như thế chính xác thẳng khả nghi. Nguyên cớ ngươi muốn trở thành đường thánh văn hóa tương lai chủ tịch cần theo hai bước tới đi. Trương Vệ phân tích nói, đầu tiên là tìm tới hãm hại ngươi người, từ đó thoát khỏi phế vật danh hiệu. Phía sau tại trong đường thánh nhu cầu một chỗ cắm rủi làm ra một phen thành tích. Dạng này trên dưới đều tín nhiệm ngươi liền có thể đứng ở thế bất bại. Gặp Đường Nghệ muốn nói lại thôi, Trương Vệ xen lời hắn, ta biết ngươi không giải quyết được. Yên tâm tình báo cái này một khối là ta cường hạng. Toàn bộ Thịnh Hải ta nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Ngươi tiếp xuống thật tốt hiểu đường thánh tập đoàn nghiệp vụ là được rồi. Cuối cùng cái này một khối còn cần nhờ chính ngươi. Tiếp xuống nói chuyện thù lao vấn đề. Cuối cùng ta cũng không thể nghĩa vụ lao động không phải. Bất quá ngươi yên tâm tại ngươi làm tới người thừa kế phía trước ta chút xu bạc không muốn. Trương Vệ cũng không sợ Đường Nghệ bị nợ, cuối cùng có hệ thống hắn tại Thịnh Hải ai cũng không sợ. Đường Nghệ suy nghĩ một chút dựng thẳng lên một ngón tay nói, nếu như có thể giúp ta thượng vị, đến lúc đó cho ngươi số này thế nào? 100 triệu. Trương Vệ cảm thấy báo giá vẫn được. Đường Nghệ lắc đầu, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm đường thánh văn hóa định giá có bao nhiêu. Ta nói chính là 1 tỷ mà lại là USD. Trương Vệ trái tim run rẩy, cái này đường thánh văn hóa như thế đáng tiền sao? Xem như Hoa Quốc lớn nhất điện ảnh văn hóa xí nghiệp, dưới cờ ký kết minh tinh rất nhiều, không thiếu một chút thiên vương siêu sao cấp bậc tồn tại. Mặt khác còn nắm giữ Hoa Quốc lớn nhất dưới đường viện tuyến cùng điện ảnh căn cứ, khách sạn 5 sao các loại. Hàng năm đầu tư phim ảnh TV kịch cũng là số lượng rất nhiều. Phân cái 10 ức USD cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Thành giao. Sau đó nói ngươi đối thủ cạnh tranh đều có ai a, là thúc thúc ngươi vẫn là Đường huynh đệ. Đường Nghệ có chút kỳ quái trả lời, ta tổ mẫu liền nuôi phụ thân ta một người. Ta không có thúc thúc cũng không có Đường huynh đệ a. Trương Vệ hơi kinh ngạc. Vậy cái này Đường Nghệ đến tuột cùng là muốn cùng ai cạnh tranh đây? Chương 102, Vẫn Thạch giá trị chương 102, Vẫn Thạch giá trị. Đường Nghệ cảm thấy Trương Vệ có chút kỳ quái, đương nhiên nói, ta là con nhỏ nhất, phía trên còn có đại ca Đường Chí Viễn cùng nhị tỷ Đường Hy Quân, đều có tại công ty nhậm chức, phân biệt phụ trách điện ảnh đầu tư cùng nghệ sĩ phương diện cùng khách sạn, dưới Đường Biệt Tuyến. Trương Vệ hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, hắn nhớ hôm qua tình báo biểu hiện cái Đường Nghệ này hẳn là Đường Thánh Văn Hóa chủ tịch Đường Liên Sinh con độc nhất mới đúng à. Không tin tả khởi động hệ thống, Trương Vệ tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trên nhanh chóng tra duyệt. Quả nhiên phía trên rõ ràng biết Đường Liên Sinh duy nhất quan hệ huyết thống nhi nữ. Hệ thống xuất phẩm khẳng định là sẽ không sai, đây chẳng phải là nói Đường Nghệ đại ca cùng nhị tỷ rõ ràng đều không phải Đường Liên Sinh thân sinh. Lão gia tử trên đầu điểm ấy màu sắc nhưng đủ tươi đẹp a. Chẳng trách tối hôm qua cái tin này thông thiên không có nói tới một điểm như thế nào trợ giúp Đường Nghệ trở thành người thừa kế. Nguyên lai trong tình báo ẩn tàng cái này đại sát khí a, Trương Vệ cũng không có nói rõ, ngược lại nói bóng nói gió tiếp tục hỏi thăm Đường Nghệ tình huống trong nhà. Đường lão gia tử là càng thành người, một đời liền lấy Đường Nghệ mẫu thân một cái người, ngẫu nhiên một cơ hội nhìn thấy Đường Nghệ mẫu thân liền vừa thấy đại yêu, về sau tìm bà mối đến cửa cầu hôn thành công ôm mỹ nhân về. Về sau lần lượt có Đường gia ba huynh muội. Bất quá mẫu thân hắn tại Đường Nghệ lúc còn rất nhỏ liền bởi vì một chỗ tai nạn rời khỏi nhân thế. Phụ thân hắn cũng không có tái giá cứ như vậy một mực qua đến hiện tại. Từ lúc Đường Nghệ bị đuổi ra công ty sau đó, hiện tại lão gia tử chủ yếu đem công ty nghiệp vụ giao cho đại ca cùng nhị tỷ phân biệt xử lý. Chỉ có trọng đại quyết sách mới sẽ hỏi đến. Hiện tại Đường Chí Viễn cùng Đường Hy Quân hai người làm cạnh tranh người thừa kế vị trí, chính giữa đấu đối bụi. Nghe hồi lâu Trương Vệ túi đầu trầm tư. Hiện tại mấu chốt là lão gia tử cùng Đường Nghệ đại ca nhị tỷ đến cùng có biết hay không không phải thân sinh chuyện này. Trương Vệ cảm giác bọn hắn có lẽ cũng không biết, dùng Đường Nghệ miêu tả phụ thân hắn hình tượng, loại này thế hệ trước truyền thống đại gia trưởng sát suất lớn không có khả năng khoan nhượng loại này bên cạnh lão vương gia sự tình phát sinh. Nói lại tình cảm cũng sẽ không để đó thân sinh cốt nhục mặc kệ, ngược lại để ngoại nhân kế thừa gia nghiệp. Về phần hắn đại ca nhị tỷ, nếu như biết chuyện này, như vậy thì là một sợi dây thường bên trên châu chấu, làm sao có khả năng còn tranh đấu không nứt? Hẳn là trăm phương ngàn kế nghĩ đến chơi chết lao ra tử phân chia gia sản mới đúng. Được rồi, chúng ta trước về nội thành. Chuyện này ta trở về tìm hiểu một thoáng tin tức, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trương Vệ đã đối trước mắt Đường Nghệ tình cảnh có cặn kẽ hiểu rõ, trước mắt công ty bị Đường Chí Viễn cùng Đường Hy Quân khống chế. Tuy là lão gia tử có tuyệt đối quyền quyết định nhưng mà trải qua mấy lần sự kiện phía sau đã đối Đường Nghệ triệt để thất vọng. Nếu như bây giờ đem quan hệ huyết thống sự tình chọc ra tới, lão gia tử có tin hay không chưa biết, mấu chốt là Đường Chí Viễn hai người khẳng định sẽ cá chết lưới rách. Đến lúc đó Đường Thánh Văn Hóa nói không chắc liền chia năm xẻ bảy thậm chí phá sản đều nói bất định. Cũng may bây giờ địch tại sáng ta tại tối, hai người bọn hắn tranh đấu lẫn nhau không để ý đến Đường Nghệ tình huống. Việc cấp bách vẫn là muốn trước tại lão gia tử nơi đó lần nữa thu hoạch tín nhiệm. Đồng thời trong bóng tối điều tra đại ca nhị tỷ hai người hắc liệu, tới một tay tọa sơn quan hổ đấu. Hai người trở lại Thịnh Hải phòng làm việc của viện bảo tàng, lúc này Vu Hồng Đào đang cùng hai vị khuôn mặt xa lạ giao lưu. Trông thấy Trương Vệ đi tới liền chỉ vào hắn cười mắng, chính chủ tới, tiểu tử này ba ngày hai đầu hướng ta chỗ này chạy, an trực còn chưa tính còn không làm chính sự, không phải văn vật cũng hướng ta chỗ này thả. Trương Vệ cười hì hì hận một câu, Vu thúc thúc ngươi cái này giác nộ có chút thấp à, cũng đều là làm quốc gia làm công nhân ư. Tiểu tử ngươi còn thô, lão tử vào đảng thời điểm ngươi còn tại uống sữa đây. Vu Hồng Đào tức giận mắng câu, theo sau cho bên cạnh hai người giới thiệu, con khỉ này gọi Trương Vệ. Chúng ta trong quán Mai Kiêu Ngọc tỷ chuyển quốc liền là tiểu tử này thuê tới. Hai vị này theo thứ tự là quốc gia cục hàng không Trịnh khoa trưởng cùng Hoa Đông địa chất phòng nghiên cứu Ngô tiến sĩ. Đều là nghiệp giới người có quyền, tiểu tử ngươi còn không mau tới chào hỏi. Trương Vệ thu hồi đùa giỡn suy nghĩ vội vàng tới cùng hai vị phân biệt bắt tay, hai vị thúc thúc tốt. Không biết rõ ta khỏa vẫn thạch này thế nào còn kinh động đến cục hàng không. Địa chất phòng nghiên cứu Ngô tiến sĩ là cái đeo kính tiểu lão đầu, một bộ ôn hòa dáng dấp đối Trương Vệ cười nói, vốn là ta ăn cơm chưa là một người tới. Bất quá ngươi khỏa vẫn thạch này thật không đơn giản, nguyên cớ ta mới đem Trịnh khoa trưởng kêu tới. Thế nào vẫn thạch còn có cái gì chỗ khác biệt ư? Trương Vệ có chút kinh ngạc, lý giải của hắn bên trong vẫn thạch hoặc là đá, hoặc là làm bằng sắt. Cổ đại cũng đều là cầm thiên ngoại vẫn thiết làm thành thần binh lợi khí. Thế nào còn có đặc thù? Nô tiến sĩ cười lấy giải đáp hắn nghi hoặc, tiểu huynh đệ ngươi đối lý giải của vẫn thạch quá phiến diện. Vẹn vẹn theo vẫn thạch thành phần bên trên liền có thể chia mười mấy loại lớn. Tỷ như thường thấy đá vẫn thạch, sắt vẫn thạch, còn có như là thủy tinh vẫn thạch, hắc toàn thạch, lôi công mặc vẫn thạch các loại. Mà ngươi cái này một khỏa vẫn thạch thì cực kỳ kỳ lạ. Bởi vì nó tuy là thuộc về bình thường nhất đá vẫn thạch, nhưng mà đối chúng ta nhân loại tới nói lại là chân quý dị thường. Trương Vệ bị Ngô tiến sĩ đều còn choáng. Cái này một hồi phổ thông một hồi chân quý đến cùng náo loại nào? Ngô tiến sĩ tiếp lấy giải thích nói, bởi vì đây là một khỏa tới từ mặt trăng đá vẫn thạch. Xác suất lớn là bởi vì mặt trăng bị cỡ nhỏ thiên thể hoặc là vũ trụ rác rưởi sau khi đụng sinh ra mảnh vỡ, rơi vào địa cầu. Loại này vẫn thạch sinh ra xác suất cực thấp nhưng mà thông qua đối vẫn thạch kết cấu phân tích, có thể đối chúng ta hiểu mặt trăng cùng tương lai lên mặt trăng kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy mới nói nó mười phần chân quý. Gạt người a. Một bên Đường Nghệ nghe trợn mắt hốt mồm, chính mình mới vừa từ bãi bùn bên trong đào móc ra lại là vật quý giá như vậy. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là khối tảng đá vụn mà thôi đây. Lúc này Trương Vệ trong mắt hắn buộc phát thần bí, người như vậy không đạo lý lãng phí thời gian của hắn. Hẳn là thật có biện pháp đến giúp chính mình. Đường Nghệ không có chán trường như vậy. Hắn ý thức đến cái này rất có thể là hắn kế thừa gia nghiệp cuối cùng một lần cơ hội tốt, nhất định cần tóm chặt lấy mới được. Trương Vệ, không đúng Trương ca. Người sau này sẽ là ta thân ca. ta điểm này sự tình ngươi cũng không thể mặc kệ a. Đường Nghệ tại một bên vỗ mạnh mông ngựa. Cục hàng không Trịnh Khoa trưởng nhịn không được cắt ngang hai người nói chuyện, hắn xoa xoa tay cười nói, tiểu đồng chí, không biết rõ ngươi đối khỏa vận thạch này dự định xử lý như thế nào. Trong lòng Trương Vệ khẽ động, đây là trò đùa tới a, cười lấy phục hồi, ta cũng là vừa mới biết thiên thạch này giá trị, còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào, không biết rõ Trịnh Khoa trưởng có cái gì chỉ giáo. Trịnh Khoa trưởng có chút chột dạ nói, chỉ giáo nhưng không dám nhận, chỉ là khỏa vận thạch này đối với chúng ta cục hàng không nghiên cứu mặt trăng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phía trước chúng ta tại mặt trăng mặt ngoài đào được mấy kg trăng nhưỡng, nhưng mà mặt trăng diện tích lớn như thế, nam cực đến mặt trăng xích đạo khoảng cách cực lớn, nham thạch kết cấu cùng thổ nhưỡng thành phần cũng khác nhau một trời một vực. Nguyên cớ ta ý tứ có thể hay không đem khỏa vận thạch này quyên tặng cho quốc gia cục hàng không. Đây đối với chúng ta làm việc rất có ích lợi. Không biết do tiểu đồng chí có khả năng bỏ đi yêu thích. Dứt lời một mặt thấp thỏm nhìn xem Trương Vệ. Chính khoa trưởng ngươi một câu nói kia liền muốn lấy đi vận thạch có phải hay không không quá nói. Vu Hồng Đào ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng sớm đã đem Trương Vệ xem như con cháu của mình lớp, mở miệng bảo vệ một câu. Chính khoa trưởng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là thành khẩn nói, ta biết vận thạch giá trị cực cao, năm ngoái Mỹ đấu giá một khối không khác nhau lắm về độ lớn mặt trăng vận thạch. Cuối cùng là dùng 560 vạn USD, 4000 hơn vạn NDT, thành giao. Bất quá trong cục chúng ta kinh phí đều lấy ra làm hàng không vũ trụ nghiên cứu khoa học, đều là dùng tại trên mũi đao, phí tổn thật sự là vô lực mua. Chương 103, liên danh chương 103, liên danh quốc gia cục hàng không hàng năm nghiên cứu phí tổn ước chừng tại 10 tỷ ở giữa. Nhìn xem kinh phí thật nhiều, nhưng mà bởi vì Tây phương quốc gia kỹ thuật thành lũy, rất nhiều tài liệu khóa để đều cần Hoa quốc tự mình tìm đòi. Tương đương với một quốc gia tại cùng mười mấy quốc gia phát đạt cạnh tranh, độ khó có thể nghĩ mà biết. Rất nhiều nghiên cứu hạng mục không có kinh phí vẫn là dựa cục hàng không hứng lấy quốc gia khác phóng ra nhiệm vụ mới có thể duy trì. Trương Vệ đối quên tặng ngược lại không mâu thuẫn, cuối cùng chính mình cũng là Hoa quốc một phần tử, làm tổ quốc hàng không vũ trụ sự nghiệp ra phần lực cũng là cùng có vinh yên. Chẳng qua trước mắt trên tay hắn tài chính đã thấy đáy, sau này công ty châu đáo bên kia khả năng còn cần không ít tuyên phát phí tổn. Cùng An Tiểu Hy mấy người miễn cưỡng kiếm ra tới 3000 vạn cái vốn không đủ đốt. Nghĩ tới đây Trương Vệ đột nhiên linh quang lóe lên, đối Trịnh khoa trưởng trưng cầu ý kiến, Trịnh khoa trưởng ta cũng không gạt ngươi, ta trước mắt ngay tại sáng lập một cái hoàn toàn mới châu đáo phần bài, tài chính áp lực thật rất lớn. Trịnh khoa trưởng nghe vậy ánh mắt có chút đảm đạm, cuối cùng đây là hơn 4000 vạn mặt trăng vẫn thạch, muốn không trả giá đạt được hiến dân quả thật có chút ép buộc. Trương Vệ lại tiếp tục nói, ta ý tứ có khả năng hay không đạt thành song phương hợp tác. Chúng ta cần sản phẩm mới bài tuyên truyền mà cục hàng không cần vẫn thạch làm nghiên cứu. Vậy tại sao không thể cùng có lợi đây? Vậy ý của ngươi là? Trịnh khoa trưởng có chút nghe không hiểu. Trương Vệ dẫn dắt từng bước nói, ngươi nhìn à, phía ta cung cấp vẫn thạch, cục hàng không lần sau có phóng ra nhiệm vụ thời điểm, có thể tại hỏa tiễn phía trên in ấn công ty của chúng ta danh tự cùng logo. Phía sau công ty của chúng ta thiết kế một cái cùng tinh tế liên quan liên mặt dây chuyển xem như cùng cục hàng không liên danh khoản. Dạng này không phải tất cả đều vui vẻ ư? Hoa quốc giống như hỏa tiễn áp dụng màu trắng thân mũi tên phối hợp màu đỏ quốc kỳ, cái màu sắc này liền cực kỳ thích hợp để lên đủ loại quảng cáo. Sớm tại năm 1994, lúc ấy bởi vì hàng không vũ trụ kinh phí không đủ, liền từng tại hỏa tiễn bên trên in lên vở dạ sở chữ. Khả năng ân uy tập đoàn mọi người không hiểu rõ lắm, nhưng mà nói đến nhà này xí nghiệp sinh sản khiết người âm khẳng định là cử quốc nổi tiếng. Phía sau cũng có tương tự ép tỉnh tuyên truyền gấu trúc quảng cáo trèo lên hỏa tiễn bật dẫn. Nguyên cớ Hoa quốc hàng không vũ trụ cũng không phải như tưởng tượng cái kia thần bí. Chính khoa trưởng suy tư chốc lát, chuyện này ta cần báo cáo một thoáng, phía trước cũng không có tiền lệ. Bất quá chính xác là một cái cả hai cùng có lợi tốt biện pháp. Ta sẽ cực lực thúc đẩy việc này. Trương Vệ cười nói, ta tin tưởng này lại là một lần hoàn mỹ hợp tác. Chính khoa trưởng mấy người thay đổi số điện thoại, Trương Vệ đem vẫn thạch gửi ở viện bảo tàng trong tủ bảo hiểm. Theo sau cùng Đường Nghệ rời khỏi. Tốt, hôm nay không có chuyện gì. Đường Thánh Văn Hóa bên kia ta điều tra rõ ràng liền sẽ liên hệ ngươi. Yên tâm cũng liền một hai ngày sự tình. Đường Nghệ có chút không biết làm sao, cái giờ này hắn bình thường mới vừa bật lên, đang chuẩn bị ăn một chút gì liền đi quán ba sống mơ mơ màng màng. Bây giờ quyết định tập hợp lại. Lúc này ngược lại không biết rõ làm chút gì tốt. Ta đề nghị ngươi đi nhà này phòng tập thể hình đem thân thể luyện một chút. Tuổi con nhỏ một bộ bị móc sạch bộ dáng, sau đó Đường mới lên làm chủ tịch liên giác. Đến lúc đó làm việc xã giao đều là cực kỳ hao tổn thể lực. Trương Vệ đem phòng tập thể hình định vị phát cho Đường Nghệ. Thịt mỗi cũng là thịt không phải. Chính mình nhưng là muốn giúp hắn tranh giá sản, để hắn đi chính mình sản nghiệp làm cái thẻ năm không quá phận a. Lái xe trở lại Giang Nam Hoa Viên, vừa vào cửa liền bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh. Trong phòng khách bàn ăn cùng sofa đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là năm cái bàn làm việc. Lúc này Trần Giai Ngôn ngay tại thu thập làm việc vật dụng. Các ngươi đây là đem nhà ta xem như làm việc địa điểm, vì sao không đi thuê tòa nhà văn phòng a? Trương Vệ có chút không nói. Trần Giai Ngôn liếc mắt, ta Trương Đồng, ngươi cũng không nghĩ một chút tổng cộng mới 3000 vạn, nhân viên tuyển mộ, sản phẩm thiết kế, mở mô hình chế tạo cái nào không đốt tiền. Hiện tại công ty mới thành lập làm việc nơi trốn có thể tiết kiệm mấy tháng đều là tốt. Ngươi làm ta không muốn có cái phòng làm việc riêng ư? An Tiểu Hy cũng tại một bên nói lời trân trọng, đúng đấy, ngươi cái này chủ tịch một điểm giác ngộ đều không có. Không thấy ta đem sofa đều cống hiến ra tới sao? Soát kịch sau đó đều chỉ có thể đi gian phòng. Lại nói ngươi không bao lâu liền có thể chuyển tới khu nhà cấp cao đi, cái này hơn một tháng nhịn một chút ta. Trương Vệ lại nghĩ tới cái gì liền đội vàng hỏi, thế nhưng các ngươi làm như vậy chủ nhà không có ý kiến ư? An Tiểu Hy hai tay chống nạnh đắc ý nói, thiếu niên, ta đã sớm dự đoán trước ngươi dự phán, bất động sản môi giới bên kia ta đã nhờ cậy Vương Hiểu Hoa đi xác nhận qua. đồng thời đã quyết định nàng xem như công ty của chúng ta vị thứ nhất nhân viên, phụ trách sau đó cho Lưu Hạo Duệ trực tiếp mang hàng làm phụ tá. Trương Vệ còn có thể nói cái gì, mấy người này hiệu suất làm việc còn thật chu toàn. Chỉ có thể cười khổ trở về gian phòng. Nghỉ ngơi một hồi, nhanh đến giờ cơm thời điểm Lưu Hạo Duệ cùng Vương Hiểu Hoa một chỗ tới, mọi người ra ngoài ăn xong bữa cái lẩu chúc mừng công ty mới thành lập. Trương Vệ vốn là muốn đi ăn chút đắt, lại bị Trần Giai Ngôn cự tuyệt nói, sau đó công chuyện của công ty muốn đi công ty Trương Mục, ngươi nếu là bình thường mời chúng ta ăn một bữa cơm đó là tự mình hữu nghị, không thể nói nhập là một. Trương Vệ cảm thấy dạng này rất có đạo lý, cũng liền không kiên trì. Thế là tại bên đường một nhà bình thường trong tiệm lẩu, mọi người ngồi xuống. Mọi người đối với công ty thành lập đều cảm thấy hưng phấn. Lúc này Lưu Hạo Duệ hỏi, như thế chúng ta phẩm bài tên gọi là gì tốt đây? Vấn đề này Trương Vệ cũng suy nghĩ hồi lâu, thế nhưng vẫn luôn không có quyết định tới. Dứt khoát để mọi người tiếp thu ý kiến của chúng. An Tiểu Hy trước tiên nhấc tay, ta cảm thấy gọi xỉ bở châu đáo thế nào? Trương Vệ trợn mắt chừng một cái, không được tốt lắm, chúng ta đây là bán đồ trang sức cũng không phải hacker tiếp việc. Lưu Hạo Duệ đồng học nhấc tay lên tiếng, khẳng định phải thể hiện chúng ta đoàn kết, không bằng gọi thân huynh đệ châu đáo như thế nào? Trương Vệ trực tiếp coi thường ý kiến của hắn, cuối cùng hắn cũng không phải mở ra cái xã hội người đoàn thể. Mọi người thương nghị nửa ngày, Trương Vệ đột nhiên nghĩ đến chuyện ban ngày. Liên đem chuẩn bị cùng quốc gia cục hàng không liên danh sự tình nói đơn giản một lần. Ta cảm thấy gọi tinh thần châu bảo như thế nào? Cùng cục hàng không bên kia cũng rất hối. Nói không chắc bên kia lãnh đạo nghe xong danh tự cảm thấy thân thiết liền đem sự tình quyết định tới. Mọi người đều không nghĩ tới chính mình thảo này đại ban rõ ràng còn có cùng cục hàng không dạng này đại lao cơ hội hợp tác. Đối tinh thần châu bảo cái tên này đều không ý kiến, ngược lại cảm thấy vang vang trôi chạy thật là dễ nghe. Thế là sau này hàng xa xỉ đầu sọ tập đoàn ngay tại nhà này thường thường không có gì lạ tiệm lẩu xác định danh tự. Ăn xong rồi cái lẩu, mọi người ai về nhà nấy. Trương Vệ lên giường đơn giản tắm rửa một phen. Liên chờ đợi nửa đêm hệ thống tình báo đổi mới. Thông qua lần trước giết người tội phạm truy na sự tình, Trương Vệ phát giác nếu như cung cấp tình báo chưa hoàn thành có lẽ còn có sau này phát triển, lớn như thế xác suất phía sau tình báo liền sẽ cùng chuyện này có quan hệ. Trương Vệ ấp úng lẩm bẩm, hy vọng lần này cũng là như thế a. Chương 104, Đường Nghệ Kỳ Ngộ chương 104, Đường Nghệ Kỳ Ngộ nửa đêm 12 giờ đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một hoa quốc đỉnh lưu ca sĩ Chu Thâm Thâm cùng công ty giải trí hợp đồng sắp đến kỳ hạn, bởi vì công ty giải trí chen ép cùng không công bằng đối đãi để hắn quyết định không còn thêm vọng. Hắn ngay tại do dự chính mình độc lập làm một mình vẫn là tìm một nhà thành tín đáng tin công ty giải trí. Bởi vì Chu Thâm Thâm cũng không thuộc về sáng tác hình ca sĩ, bởi vậy đối phương đối với phẩm chất cao bản gốc ca khúc 10 phần coi trọng. Cái này có lẽ có thể trở thành Chu Thâm Thâm quyết định yếu tố mấu chốt. Mỗi ngày tình báo không hai Thịnh Hải Thị học viện âm nhạc học sinh Mao Lượng Lượng thầm mến cầu cùng giới nữ thần 2 năm dài đằng đẵng, làm bắt được đối phương phương tâm dốc hết tâm huyết sáng tác 6 ca khúc, muốn đưa cho đối phương tới xem như thổ lộ lễ vật, bất quá trong trường lưới lộ ra tổ một nữ thần tấm ảnh. Mới biết được đối phương mặt ngoài thanh thuần, kỳ thực đã sớm là cái làm đạt được điện ảnh tài nguyên cái gì đều nguyện ý làm nữ nhân xấu. Mao Lượng Lượng lòng như cho ngội quyết định đem ca khúc bán đi. Trước mắt nó trong lòng đóng gói giá cả là 30 vạn đồng, cái này 6 đầu cũng có thể bạo hỏa toàn nét phẩm chất cao ca khúc, ký chủ có thể mua phía sau lại dùng giá cao bán ra kiếm lấy trên lợi giá. Mỗi ngày tình báo 03 đường Thánh Văn Hóa Nghệ Thuật Công ty hữu hạn phó tổng quản lý Đường Chí Viễn đem khống chế điện ảnh, nghệ sĩ quản lý phương diện nhiều năm. Lợi dụng chức vụ liền thỏa mãn chính mình không thể cho ai biết biến thái hành vi. Hắn đã từng lần lượt dùng xuất đạo làm mồi nhử, đối công ty mình vừa mới bồi dưỡng ra được luyện tập sinh hạ tay, nhân số cao tới 25 người, trong đó không thiếu có được hôm nay đang hot thần tượng đoàn thể thành viên. Bởi vì Đường Thánh làm việc bên trong địa vị dẫn đến không người dám tại đứng ra lên án nó với gắt. Trước mắt đã có nhiều người ra khỏi đoàn hoặc là mắc tinh thần bệnh tật. Ký chủ có thể thông qua vạch trần Đường Chí Viễn từ đó đạt được người bị hại cảm tạ. Đường Chí Viễn văn phòng trong máy tính còn có đại lượng phạm tội hiện trường video có thể dùng tới làm chứng cứ. Trương Vệ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cùng một ngày ba đầu tình báo đều là cùng Đường Thánh Văn Hóa có quan hệ, phía trước hai cái vẫn là lẫn nhau liên quan. Chu Thâm Thâm xem như quốc dân thần tượng Trương Vệ vẫn là nhận thức. Dùng hoàn mỹ giọng hát cùng đột phá chân trời cao âm nổi danh, trước sớm cũng từng bị phơi ra bị công ty giải trí chèn ép tin tức. Lúc ấy hắn tham gia một cấp tuyển tú loại tống nghệ chương trình. Kết quả tiếng ca có 102 toàn trường lại cuối cùng bị đào thải. Mà cùng một cái công ty giải trí một vị khác tiểu thịt tươi ca hát đều sai tông ngược lại làm tới quán quân. Mà hắn nhược điểm duy nhất liền là không có sáng tác năng lực cần thu ca tới ca. Mà bị công ty giải trí chèn ép nghệ sĩ muốn thu được tốt ca cơ hội là số 0. Trương Vệ phòng trừng đây cũng là Chu Thâm Thâm tại dầu gì đến cùng là làm một mình vẫn là lần nữa tìm nhà đáng tin công ty giải trí nguyên nhân. Bất quá đầu thứ hai tình báo rất tốt giải quyết vấn đề này. Hệ thống chỉ làm cho hắn giá thấp bán ca tới chuyển cái trên lệ giá. Nhưng hôm nay Trương Vệ muốn không chỉ có riêng điểm ấy chỗ tốt. Hắn chuẩn bị thu ca đồng thời đem người cũng ký tới. Dạng này thuyết phục Chu Thâm Thâm gia nhập Đường Thánh nắm chắc liền càng lớn. Đầu thứ ba tình báo thì là Đường Nghệ vậy không có liên hệ máu mủ hảo đại ca. Đối phương điểm ấy phá sự để Trương Vệ cảm thấy ác tâm. Trương Vệ tuy là định hướng bình thường, nhưng mà cũng tôn trọng người khác. Nhưng nếu như là quy tắc ngầm ép buộc người khác liên phạm, cái kia tính chất nhưng là biến. Nếu như đem chuyện này chọc ra tới như thế Đường Chí Viễn tại Đường Thánh Văn Hóa nghề nghiệp kiếp sống liền muốn đến cùng. Trương Vệ suy nghĩ một chút, chuyện này còn cần cân nhắc một chút, cuối cùng Đường Nghệ bây giờ tại công ty không có chút nào căn cơ. Coi như Đường Chí Viễn xuống đài cũng không tới phiên hắn tiếp nhận, việc cấp bách vẫn là muốn trước hết để cho Đường Nghệ ký Chu Thâm Thâm mới được. Xác định rõ trước mắt hành động phương hướng, Trương Vệ cũng không tại dầu gì, nằm xuống liền ngủ. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Mao Lượng Lượng hai mắt vô thần ngồi tại học viện âm nhạc nhà ăn, cầm lấy một cái bánh bao ăn một miếng đi như là nhai sắp đến đầu dạng. Từ lúc đại nhất nhập học ngày đầu tiên, hắn liền đối biểu diễn hệ Lưu Du Thao vừa thấy đã yêu. Thế nhưng xem như biên khúc chuyên ngành hắn cũng liền 1m7 vóc dáng còn tướng mạo thường thường. Cùng vũ đạo hệ, biểu diễn hệ những cái kia xoái ca tiểu thị tươi không có cách nào so sánh. Bởi vậy hắn chỉ có thể đem phần này ưa thích yên lặng để ở trong lòng. Mỗi lần có thể ngẫu nhiên gặp đối phương xa xa chú ý vài lần hắn liền đủ hài lòng. Nhưng theo lấy tốt nghiệp gần sát, Mao Lượng Lượng ý thức đến nếu như mình không biểu lộ vậy liền thật không có cơ hội. Thế nhưng hắn loại trừ sáng tác ca khúc đem ra được cũng không có những ưu thế khác. Bởi vậy hắn đem chính mình tích lũy 4 năm tình cảm hóa thành sáng tác cội nguồn. Thầm không biết rõ bao nhiêu cái suốt đêm viết ra lục thủ ca. Vốn nghĩ mấy ngày nay liền thổ lộ, không nghĩ tới hôm qua web sẽ trường rõ ràng phơi ra kinh thiên dưa lớn. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới ngày bình thường thanh thuần như lan hoa một dạng nữ hải, sau lưng lại là như vậy bẩn thỉu một người. Làm đạt được đạo diễn nhà sản xuất tài nguyên, nguyện làm bất cứ chuyện gì, cái này khiến hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân bị hung hăng đánh nát. Thiệp rất nhanh liền bị trang web xóa bỏ, nhưng xóa bỏ không hết chính là hắn sụp đổ nội tâm. 4 năm thầm mến liền như là thằng hề để hắn nản lòng phách trí. Mao đồng học, để ý chúng ta ngồi xuống tâm sự ư? Lúc này đi tới hai nam tử đối với hắn hỏi. Người tới chính là Trương Vệ cùng Đường Nghệ. Sáng sớm hôm nay Trương Vệ liền giết tới Đường Nghệ cư trú khu nhà ở, một trận phá cửa đem Đường Nghệ đều làm sụp đổ. Hôm qua hắn quyết định tin tưởng Trương Vệ cuối cùng cố gắng một lần, bởi vậy thâu đêm nghiên cứu Đường Thánh văn hóa nội bộ tài liệu, 3 giờ sáng đa tài đi vào giấc ngủ. Lúc ấy hắn đao Trương Vệ tâm tư đều có. Trương Vệ cũng mặc kệ những cái này kéo lấy hắn liền lên xe. Tới học viện âm nhạc trên đường đem Chu Thâm Thâm cùng Mao Lượng Lượng sự tình nói đơn giản một thoáng. Tình báo ta đều làm tốt rồi, tiếp xuống nhưng là xem ngươi rồi, cuối cùng thu ca ký nghệ sĩ là của sở trưởng của ngươi. Đường Nghệ nháy mắt liền tinh thần, không nghĩ tới Trương Vệ cái này lão câu đấu người vẹn vẹn qua một đêm liền cho hắn cung cấp trọng yếu như vậy tình báo. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, tin tưởng mình trở lại Đường Thánh văn hóa liền ở trong tầm tay. Vậy mới có nhà ăn gặp mặt một màn, Mao Lượng Lượng chưa từng thấy hai người, bất quá nhìn bọn hắn tướng mạo đều chẳng xuất khí tưởng rằng biểu diễn hệ đồng học cũng liền gật gật đầu ra hiệu hai người ngồi xuống. Đường Nghệ trước tiên mở miệng nói, Mao đồng học, không biết rõ ngươi nghe nói qua Đường Thánh văn hóa ư? Mao Lượng Lượng sững sờ, Đường Thánh văn hóa đại danh tại toàn bộ cùng ngành giải trí là không ai không biết đầu xí nghiệp. Hắn nhất thời không làm rõ ràng được người trước mắt trong hồ lô muốn làm cái gì. Kỳ thực gia phụ liền là Đường Thánh văn hóa chủ tịch Đường Liên Sinh, ta bản thân một mực cực kỳ thích cùng sáng tác người kết giao bằng hữu, một lần vô tình nghe nói Mao đồng học đại danh nghe nói ngươi là vị rất có sáng tác tiên phu âm nhạc người. Nguyên cớ mạo muội tới bái phòng muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác, không biết rõ có hay không có vinh hạnh như vậy. Mao Lượng Lượng kinh ngạc vô cùng. Hắn chỉ là một cái không có danh tiếng gì biên khúc, vẫn là cái không có tốt nghiệp học sinh. Chưa từng có nghĩ qua chính mình sẽ cùng Đường Thánh văn hóa xuất hiện cái gì cùng liên hệ. Hắn phản ứng đầu tiên liền là hai người trước mắt là cái lừa gạt. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Chính mình một không có tiền hai không bối cảnh có gì có thể mất đi đây. Nghĩ tới đây hắn liền buông lòng xuống tới, nói chuyện hợp tác không có vấn đề, nói rõ trước ta cũng không có tiền, không mua bảo hiểm à. Đường Nghệ đi thẳng vào vấn đề nói, ta thật là không phải bán bảo hiểm. Ngươi chỉ cần tìm người trong vòng hỏi thăm một chút liền biết ta không nói lời nói dối. Hôm nay tới là muốn hỏi một chút Mao đồng học sau khi tốt nghiệp có hay không tới Đường Thánh làm việc nguyện vọng. Công ty của chúng ta liền cần Mao đồng học dạng này sáng tác nhân tài. Tin tưởng ngươi nhất định có thể tại Đường Thánh văn hóa làm ra một fan thành tựu. Trương Vệ nghe lời nói này cũng là sững sờ, không phải đã nói thu ca ư? Thế nào biến thành thông báo tuyển dụng? Cái này cùng trên đường thương lượng cũng không giống nhau a. Chương 105, Chu Thâm Thâm tình cảnh. Chương 105, Chu Thâm Thâm tình cảnh. Mao Lượng Lượng vui mừng nói, ta đương nhiên nguyện ý a. Như hắn dạng này vừa mới tốt nghiệp sáng tác người, bình thường đều là cho thâm niên âm nhạc người phòng làm việc làm thuê. Có thể đi vào công ty điện ảnh đó là Phượng Mao lân giác, chứ đừng nói là Đường Thánh văn hóa dạng này đầu tập đoàn. Đường Nghệ vui mừng gật gật đầu, nhìn tới chúng ta đây là thuộc về song hướng lao tới. Cứ quyết định như vậy đi, đúng rồi Mao đồng học có cái gì biên khúc tác phẩm? Ta cầm một phần trở về cho công ty lão sư nghe một thoáng, cũng coi là phỏng vấn tác phẩm. Có. Ta gần nhất sáng tác mấy bài hát, các ngươi chờ ta một chút ta liền đi ký túc xá sao chép một phần nhỏ dạng cho ngươi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, nhìn tới tình trường thất ý chỗ làm việc đắc ý, cơ hội của ta tới. Mao Lượng Lượng không có chút nào hoài nghi mục đích của đối phương. Cái này mấy bài hát là chính mình sau lưng bạn cùng phòng bụng cho biết, trên cái thế giới này loại trừ chính mình cũng không có người thứ hai biết. Đứng lên liên tục không ngừng rời đi nhà ăn liền hướng ký túc xá chạy tới. Chờ hắn chạy không nhìn thấy bóng người Trương Vệ vậy mới nghi ngờ hỏi, trực tiếp bán ca không phải tốt. Ngươi đây là muốn náo loại nào? Đường Nghệ chậm rãi nói, đây không phải rất tốt sao? Đã ngươi nói hắn sáng tác ra ca khúc đều là trần nhà cấp bậc tinh phẩm, như thế vì sao không thể trực tiếp liền người mang ca một chỗ bắt đây? Trương Vệ hết ý kiến, ta nhìn ngươi thế nào như vậy giống là tội phạm lừa đảo đây. Ta cùng ngươi nói người ta sáng tác ca khúc cũng là tiêu đại lượng tâm tư, có ký hay không người ta a mặc kệ, mua ca tiền ngươi cũng đừng không thể bất hắn. Đường Nghệ hai tay một đám, ngươi cho rằng ta thích lựa a vấn đề mấu chốt mua ca phải bỏ tiền không phải? Ta cũng không có a. Trương Vệ đều choáng váng, không phải, ngươi tốt xấu là cái phú nhị đại, sẽ không trên mình mấy trăm ngàn đều không có chứ? Phía trước hắn còn tưởng rằng Đường Nghệ là yêu quý nhân tài, không nghĩ tới là thật dự định chơi không. Sớm biết hắn vừa mới liền bỏ tiền mua ca, ngược lại chờ hắn thượng vị cũng không kém chính mình chút tiền ấy. Ngươi cho rằng đây? Đường Nghệ liếc mắt, ta nếu là có tiền còn dùng đi quán ba lửa tiểu cô nương, trực tiếp hội sở nộn mô không tâm sao? lão đầu tử từ lúc ta bị công ty đổi việc phía sau liền ngừng tín dụng của ta thẻ, mỗi tháng chỉ cho cơ bản tiêu xài mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta làm người cũng có tiết tháo, sẽ không vô ích phiêu hắn sáng tác. Lúc này Mao Lượng Lượng thở hồng hộc chạy trở về, trông thấy hai người không có rời khỏi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này USB bên trong có ta gần nhất 6 bài hát demo, cũng mời Đường Thánh Văn Hóa chế tạo lão sư nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Đường Nghệ mỉm cười gật gật đầu, không biết rõ Mao đồng học có hay không có đăng ký bản quyền. Nhìn thấy đối phương lắc đầu, hắn nói tiếp đến, đề nghị của ta là mau chóng đi Hoa Quốc lấy làm quyền hiệp hội đăng ký một thoáng. Hiện tại cũng là mạng lưới bình đài có máy tính liền có thể giải quyết. Tiếp đó chúng ta ký một cái ủy thác thỏa thuận, giao quyền cho ta có thể không thương nghiệp dưới tình huống phát hình khúc hát của người khúc. Tất nhiên đây là ngươi tại nhập trước phía trước tác phẩm, nếu như công ty coi trọng, ta cũng sẽ cho ngươi xin ngoài định mức tài chính mua ca khúc, ngươi yên tâm. Đường Nghệ liền đem tư thế thả rất thấp, cũng không dùng Đường Thánh chức vị tới đè người, ngược lại thái độ thành khẩn đem Mao Lượng Lượng đặt ở ngang hàng về mặt thân phận ở chung. Sự tình đều đặt ở trên mặt bàn nói rõ ràng. Ngươi nhìn một chút, nhân ra Đường Thánh Văn Hóa thiếu Đông gia liền là chuyên ngành, còn cho chính mình chuyên nghiệp như vậy đề nghị. Mao Lượng Lượng nghe xong càng yên tâm. Mấy người đem chuyện đã định, Đường Nghệ tìm tới một cái bên đường tiệm in, đem phía trước tương tự hợp đồng sửa lại một thoáng in ra. Hai người phân biệt ký tên. Được rồi, Mao đồng học, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là thuận lợi tốt nghiệp, tại không ảnh hưởng học nghiệp dưới tình huống nhiều hơn sáng tác. Ta xem trọng ngươi a. Mao Lượng Lượng hưng phấn gật gật đầu, Đường ca, ta nghe ngươi, sau đó còn phải chiếu cố nhiều hơn ta a. Ha ha, dễ nói dễ nói. Vậy sau này ta gọi ngươi sáng sáng lên a. Trương Vệ thần tình phức tạp nhìn xem hai người tại nơi đó cùng chung chí hướng, chính mình cũng là thêm kiến thức, không nghĩ tới Đường Nghệ người này đàm phán vẫn là thật có một tay. Không thấy Mao Lượng Lượng bị lừa dối còn thiếu giúp Đường Nghệ kiếm tiền. Hai người cáo biệt Mao Lượng Lượng trở lại trong xe, Đường Nghệ cơ cơ trên tay USB, tốt ca giải quyết, ta nghe được Chu Thâm Thâm hiện tại người tại thủ đô, chúng ta lúc nào đi tìm hắn. Trương Vệ cau mày nói, không thể đem ca trực tiếp gửi tới cho đối phương nghe ư? Đường Nghệ lắc đầu, nhiều như vậy không thành ý à, khẳng định phải chúng ta đích thân tới cửa mới được. Đây là đối một cái nghệ sĩ tôn trọng, ngành giải trí coi trọng nhất cái này. Trương Vệ suy nghĩ một chút, vậy được, mấy ngày nay cũng không có việc gì, chọn ngày không bằng đụng ngày liền hôm nay lên đường đi. Đầu tiên là cho An Tiểu Hy gọi điện thoại, báo cáo chuẩn bị một thoáng hành trình của mình. Vốn nghĩ thuận tiện để tiểu cô nương giúp chính mình đặt trước hai trường vé máy bay. Kết quả An Tiểu Hy trực tiếp một câu không dành liền cúp điện thoại. Trương Vệ cười khổ một tiếng, từ lúc Tinh Thần Châu báo thành lập tới nay, An Tiểu Hy mỗi ngày bận thành lập mạng lưới giao diện cùng trên đường tương thành, chính mình tại trong lòng nàng địa vị đó là ngày càng xa suốt. Bất đắc dĩ bây giờ đang là cuối năm, trở về qua Tết Nguyên Đán nghỉ dài hạn người thật nhiều. Cuối cùng vé máy bay không cướp được, Trương Vệ chỉ có thể đặt trước hai trường Phục Hưng Hảo tàu cao tốc thương vụ vé. Chu Thâm Thâm lúc này đang ngồi ở một gian phòng thu âm bên trong, liên tục nhìn hai bài ca khúc mới cũng không quá vừa ý lúc trước hắn vừa mới du học trở về, đối trong nước ngành giải trí ngây thơ vô tri, tin tưởng người đại diện nói bậy ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí. Kết quả không có đạt được bất luận cái gì tài nguyên. Vẫn là bởi vì thủ đô học viện âm nhạc lão sư yêu quý nhân tài, cho hắn sáng tạo ra không ít sân khấu cơ hội. Ca khúc mới cũng là tiền bối dịu dắt giúp hắn tranh thủ. Những cái này còn chưa tính, hắn dựa chính mình ngón giọng lựa sau đó, công ty rõ ràng tại tuyển tú tống nghệ bên trên an bài hắn đào thải cho một cái ngũ âm không hoàn toàn tiểu thị tươi. Nếu không phải hắn không thích tranh đoạt tinh khí, biến thành người khác đã sớm trở mặt. Bây giờ chính mình thành ngành giải trí đỉnh cấp ca tướng, thu hoạch fan vô số, lập tức lấy hợp đồng sắp đến kỳ hạn. Hoa Hạ giải trí một bên thúc giục thêm khoảng một bên cung cấp cho hắn ca khúc mới lại chất lượng đáng lo. Lộ ra không hề có thành ý để xuống ca khúc, Chu Thâm Thâm thở dài, tính toán, xem ra thu ca vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp. Mắt thấy Chu Thâm Thâm không quá cao hứng bộ dáng, người đại diện Hồng Tỷ còn ở bên cạnh giải thích nói, thật sâu, ngươi cũng biết hiện tại thu ca nào có dễ dàng như vậy, cái này mấy thủ đô đã là công ty có thể tìm tốt nhất. Dạng này ngươi nếu là sớm một chút thêm hẹn ta lại cùng công ty thương lượng một chút, tiêu vốn gốc cho ngươi hải tuyển ca khúc mới. Chu Thâm Thâm một mặt bình tĩnh một chút gật đầu, dạng này ngân phiếu khống Hồng Tỷ đã nói đã không biết bao nhiêu lần, vấn đề là chưa từng có thực hiện qua. Chính mình loại trừ cái kia mấy đầu lão ca cũng chỉ có thể lật ca người khác tác phẩm. Nhưng dạng này thứ nhất khó tránh khỏi sẽ có mê ca nhạc so sánh nguyên phụ sướng hắn khoảng cách, cho hắn tại trong hội đắc tội không ít ca sĩ. Lúc này tiểu trợ lý chạy vào, nhìn thấy một bên Hồng Tỷ cũng tại có chút do dự. Chu Thâm Thâm kỳ quái hỏi, Lam Lam, ngươi làm sao? Đây là vào công ty vẫn đi theo hắn tiểu trợ lý, hai người tình cảm thâm hậu không có gì giấu nhau. Hôm nay cái này có chút khác thường a. Lam Lam có chút do dự vẫn là nói ra, sâu ca, bên ngoài tới hai người tự xưng là Đường Thánh Văn Hóa muốn cùng ngươi nói chuyện ký kết sự tình. Nghe xong lời này, mọi người tại đây đều sắc mặt cổ quái, nhất là Hồng Tỷ cả khuôn mặt đều đen. Chương 106, đào góc tiến hành thời gian. Chương 106, đào góc tiến hành thời gian. Chu Thâm Thâm có vẻ hơi lung túng, rõ ràng cũng không có làm gì lại có loại tàng tư tiền phòng bị ngay tại chỗ bắt bao cảm giác. Lúc này Hồng Tỷ sắc mặt tái xanh, đối trợ lý Lam Lam lạnh lùng nói, có thể a, cầm lấy công ty tiền đảo lại đảo công ty góc tượng, ngươi không muốn làm liền lập tức cút cho ta, công ty của chúng ta nuôi không nổi ngươi ăn như vậy bên trong đảo bên ngoài người. Lam Lam sắc khóc, Hồng Tỷ ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tình hình thực tế báo cáo a. Hồng Tỷ, hắn liền là cái không hiểu quy củ tiểu cô đương, phía sau ta phê bình nàng vài câu liền thôi. Một bên Chu Thâm Thâm nhìn không được, Lam Lam theo xuất đạo bắt đầu đi theo chính mình nhiều năm như vậy, nói là trợ lý kỳ thực đã sớm là hắn không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. A, ta cũng muốn đi nhìn một chút cái gì mặt hàng dám như vậy trắng trợn tới đảo chất đường. Hồng Tỷ giận đùng đùng đứng lên, đi tới cửa lại quay đầu thâm trầm nói câu, thật sâu à, không có công ty nhưng không có ngươi hiện tại, làm người cũng không thể quên gốc à. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng. Chu Thâm Thâm biểu tình hờ hững, bất quá hơi hơi lên xuống lồng ngực biểu hiện nội tâm hắn cũng không yên lặng. Công ty đối với hắn bồi dưỡng, ký hắn phía sau vẫn để hắn cho những cái kia tiểu thị tươi phụ sướng âm thanh cũng coi là bồi dưỡng. Chính mình xuất đạo thành danh khúc vẫn là bởi vì độ khó quá cao dự định ca sĩ ca không được vậy mới cho hắn cơ hội. Càng không cần nói đỏ sau này đủ loại bất công cùng nghiền ép. Lúc này trợ lý Lam Lam chạy đến Chu Thâm Thâm bên cạnh nhỏ giọng nói, lão bản, vừa mới ta chưa kịp nói, người tới trong đó một vị tự xưng là Đường Thánh Văn Hóa Tam Công Tử, gọi đường gì gì đó, đúng rồi, gọi Đường Nghệ. Cảm giác không giống như là lừa đảo. Chu Thâm Thâm có chút kinh ngạc, Đường Thánh Tam Công Tử bắt quái vậy khẳng định là nghe qua, người này phụ trách hạng mục liền không có không ra vấn đề. Mà dù sao Đường Thánh Văn Hóa là nghiệp nội cự đầu cũng tại hắn suy tính nhà dưới bên trong. Do dự một chút vẫn là nói khẽ với Lam Lam nói, ngươi tìm cơ hội trở xuống đi, hỏi một thoáng đối phương xuống giường khách sạn cùng phương thức liên lạc. Liền nói ta bên này kết thúc liền đi bãi phòng. Cẩn thận một chút chớ bị Hồng Tỷ nhìn thấy. Lam Lam thẻ lưỡi, chạy như một làn khói ra khỏi cửa phòng. Lúc này Hoa Hạ Giải Trí phòng thu âm cửa ra vào, Hồng Tỷ chính đối Đường Nghệ một trận châm chọc khiêu khích. Nhưng Đường Nghệ lại vân đạm phong khinh đứng ở nơi đó. Thằng đến Hồng Tỷ thở hồng hộc dừng lại vậy mới mỉm cười mở miệng, không có việc gì ta cáo từ trước. Tin tưởng Chu lão sư sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Quay người rời khỏi, Trương Vệ có chút hiếu kỳ, một chuyến tay không liền nhân ra mặt đều chưa thấy, liền đổi một mặt nước miếng, ngươi đây là náo loạn nào? Đường Nghệ lại cười nói, ta đây là Dương Nhu có được hay không, cái khác ta khả năng không sánh được ngươi, nhưng muốn là ngành giải trí những cái kia bẻ lũ xu nịnh ta nhưng quá hiểu. Ngươi có tin hay không chậm chút thời điểm lập tức liền sẽ tuôn ra tới Chu Thâm Thâm cùng công ty giải trí không cùng mặt khác Nhu Đường ra tin tức. Ngươi cảm thấy fan nghe những tin tức này đứng ở bên nào đây? Các ngươi ngành giải trí người chơi thật bẩn. Trương Vệ bừng tỉnh hiểu ra, phía trước fan của Chu Thâm Thâm liền đã đối với hắn công ty giải trí đủ loại bất mãn. Bây giờ tự nhiên là đủ loại ủng hộ Chu Thâm Thâm đổi nghề. Ngược lại Chu Thâm Thâm cũng không thể không coi trọng fan âm thanh lại thêm Đường Nghệ bên này thành ý cùng 6 ca khúc. Tin tưởng người bình thường đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Hai người sau khi rời đi, tìm nhà tiệm vịt quay giải quyết cơm trưa. Không thể không nói không có một con vịt có thể còn sống rời khỏi thủ đô lời này vẫn là có đạo lý. Thịt vịt phối hợp dưa chuột hành tơ, dính lên ngọt tương như vậy khẽ cuốn hương vị coi như không tệ. Trương Vệ đời này còn là lần đầu tiên tới thủ đô. Đối với nơi này ấn tượng đầu tiên liền là lớn, mặc kệ là đường phố vẫn là kiến trúc đều phản phất phóng đại đồng dạng. Bất quá giao thông hỗn loạn lại rất nghiêm trọng. Ngắn ngủi 4 km mở ra gần tới 1 giờ. Hai người ăn cơm chưa xong, tìm nhà khách sạn 5 sao dàn xếp lại. Hiện tại Chu Thâm Thâm bên kia nên làm đều làm, liền chờ đối phương phục hồi, Trương Vệ tiếp xuống muốn bắt tay vào làm đối phó Đường Nghệ đại ca cùng nhị tỷ. Suy nghĩ một chút hôm nay đầu thứ 3 tình báo nói Đường Chí Viện hắc liệu, liền cho An Tiểu Hy gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm huyên náo, An Tiểu Hy không kiên nhẫn xoát đến, có việc nói nhanh một chút, ta bận đây. Trương Vệ không hiểu cảm thấy bi thương, đây chính là thất sủng cảm giác ư? Tiểu cô nương từ lúc kích thích lên sự nghiệp tâm phía sau thái độ đối với hắn đó là ngày càng xa suốt, đã chơi thì chơi vẫn là chính sự quan trọng, đơn giản đem Đường Thánh Văn Hóa sự tình giới thiệu một lần. Trương Vệ nói, hiện tại đại ca hắn cái kia âm dương chết biến thái đem video chứng cứ tồn tại văn phòng trong máy tính, có biện pháp gì hay không có khả năng trộm lấy đi ra. An Tiểu Hy suy nghĩ một chút, mục đích của ngươi là đem chuyện này phát đến trên mạng có đúng hay không, kỳ thực ta có cái càng đơn giản biện pháp. Không cần đem video sao chép đi ra trực tiếp đen vào hắn trong máy tính đem video phát đến trên mạng không phải tốt. Người đều không cần đi một lần. Trương Vệ đại hỉ, hắn vốn là còn tưởng rằng muốn chấp hành một lần tiềm nhập nhiệm vụ đây. Tuy là có Đường Nghệ cái nội ứng này bất quá chung quy có chút phiền toái. Nếu như có thể viễn trình giải quyết liền hoàn mỹ. Nghĩ tới đây không kềm nổi tán dương An Tiểu Hy vài câu. Đừng kéo những thứ vô dụng này, ngươi biết ta hiện tại có nhiều đội vàng ư? Ngươi ngược lại tốt chạy tới thủ đô du lịch nhiều thanh nhàn. An Tiểu Hy bĩu môi bất mãn nói, ta đây cũng là làm công ty mưu đồ à, ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó chúng ta Tinh Thần Châu đáo khai phá bố hội, cùng Đường Thánh Văn Hóa giữ gìn mối quan hệ đây còn không phải là một đại bang minh tinh tham dự trợ trận a, đúng rồi, ngươi không phải ưa thích hồ qua ư? Đến lúc đó để Đường Nghệ cho ngươi cả chương ký tên. Thật sao? Ngươi nếu dối gạt ta nhất định phải chết. An Tiểu Hy nghe xong mắt đều biến thành tiểu tinh tinh, nàng thích nhất hồ qua diễn phim truyền hình. Mỗi một tập đều chí ít soát 3 lần loại kia. Giải quyết An Tiểu Hy phía sau, đang lúc Trương Vệ muốn đi ra ngoài dạo chơi thời điểm tiếng gõ cửa phòng, Trương Vệ một trận buồn bực, tiểu tử ngươi gọi đặc thủ phục vụ. Đường Nghệ hổn hển giống lên một câu, ngươi thế nào tự nhiên bẩn người trong sạch. Huống hồ hiện tại vẫn là ban ngày có được hay không? Không ngờ như thế nếu như là buổi tối liền có thể. Ta nói cho ngươi hình cảnh đại đội ta thế nhưng có quan hệ. Cẩn thận cho ngươi tới cái 15 ngày ngắn hạn du lịch. Nói xong liền đi mở cửa phòng ra. Không nghĩ tới cửa ra vào đứng lại là vừa mới tiếp đãi bọn hắn tiểu cô nương kia Lam Lam. Trương Vệ hiếu kỳ hỏi, là ngươi? Ngươi là làm sao tìm được nơi này tới? Lam Lam nghiêng đầu một mặt ngốc manh, các ngươi sau khi rời đi ta đánh chiếc xe một đường theo tới a, có thể hay không trước hết để cho ta đi vào a, ta sợ bị cậu tử chụp tới. Chính mình là Chu Thâm Thâm trợ lý, chuyện này cậu tử thế nhưng rõ ràng. Vạn nhất bị chụp tới, công ty bên kia cũng không tốt bàn giao. Lách mình vào phòng, Lam Lam rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Đường thiếu ngươi tốt, là Chu lão sư để cho ta tới. Hắn hiện tại vừa vặn đang bận cũng không tiện đi ra. Ngài nhìn chúng ta khoảng ở buổi tối 7 giờ một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Địa chỉ ta phát ngài mà chặn. Đường Nghệ cười lấy gật gật đầu, ngươi trở về truyền lại Chu lão sư, ta nhất định đúng giờ đến. Chương 107, lại nổi lên gợn sóng. Chương 107, lại nổi lên gợn sóng. Lam Lam kiện gặp chuyện đã định, gấp rút nói, xin lỗi à, hiện tại công ty bên kia dán mắt cực kỳ, ta không thể rời khỏi quá lâu. Phía sau chúng ta hẹn chặt liên hệ. Nói xong đội vã rời đi khách sạn, nàng thế nhưng bước lên bị khai trừ nguy hiểm tới. Loại trừ để ý điểm này, tiền lương bên ngoài chủ yếu nàng mấy năm này một mực cho Chu Thâm Thâm làm phụ tá, bình thường Chu Thâm Thâm đối với nàng một mực rất tốt. Nàng nhìn Chu Thâm Thâm bị công ty chèn ép trong lòng cũng không thoải mái. Tất nhiên hy vọng hắn có thể thoát ly khổ hải. Lúc này điện thoại của Trương Vệ Trung reo, cầm lên xem xét lại là quốc gia cục hàng không Trịnh Khoa trưởng đánh tới. Trương Vệ trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, đây là liên danh sự tình có kết quả. Không yên bất an kết nối điện thoại, Trịnh Khoa trưởng ngươi tốt, ta là Trương Vệ. Ngài đích thân gọi điện thoại tới có phải hay không có tin tức tốt gì phải nói cho ta a? Ta liền biết ngài cái này vừa ra tay khẳng định 10 phần chắc chín. Điện thoại bên kia truyền đến Trịnh Khoa trưởng sang sảng nụ cười, phía trước ta không nhìn ra tiểu tử ngươi còn thẳng lão cá, đây là dùng lợi bức ta đây. Còn có a xưng chức vụ liền khách khí a, sau đó gọi Trịnh Thúc Thúc. Trương Vệ cười bồi nói, Trịnh Thúc Thúc ngươi là ta thân thúc vẫn không được sao? Mau nói cho ta biết quảng cáo cùng liên danh sự tình nói thế nào. Được thôi, ta hôm qua và bên trong cục lãnh đạo báo cáo qua chuyện này. Đại phương hướng bên trên không có vấn đề. Cụ thể tỉ mỉ còn cần ngươi bên này tới bàn bạc một thoáng. Thế nào? Một tiếng này Trịnh Thúc Thúc không có phí công kêu to lên. Còn phải là Trịnh Thúc Thúc xuất thủ a. Trương Vệ nghe mừng rỡ như điên, đại phương hướng bên trên không có vấn đề chủ yếu có thể nói sự tình đã quyết định. Phải biết đây chính là quốc gia cục hàng không a, tuyệt đối là hoa quốc hoa kỹ thực lực bộ mặt đảm đương a, trên thế giới loại trừ NASA bên ngoài ai dám nói có khả năng vượt trên quốc gia cục hàng không một đầu. Liên NASA phía trước cái gọi là lên mặt trăng kế hoạch là thật là giả còn muốn đánh cái nghi vấn đây. Lại nói chính mình công ty châu đáo liên doanh nghiệp giấy phép cũng còn muốn ngày mai mới có thể cầm tới đây, chọn vẹn liền là cái ví ra công ty. Loại trừ mặt trăng vẫn thạch ra sức bên ngoài, Trịnh Thúc Thúc khẳng định cũng là xuất đại lực. Phải biết chính mình thế nhưng liền một bữa cơm đều không mời đối phương đến qua. Có thể thấy được Trịnh Thúc Thúc hoàn toàn là một khỏa một lòng vì hàng không vũ trụ sự nghiệp phát triển. Người như vậy đáng kính nể. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui. Nắm chắc thời điểm tới thương nghị, trước khi tới gọi điện thoại ta tại Biển Nam tổng bộ chờ ngươi. Chúng ta cục hàng không nhà ăn có thể so sánh Vu Hồng Đảo chỗ kia tốt hơn nhiều. Bảo đảm ngươi ăn không muốn đi. Trương Vệ vội vàng khách khí vài câu, cúp điện thoại hưng phấn tại trong gian nhà đi tới đi lui. Trương ca hôm qua nói liên danh đây là thành. Gặp Trương Vệ hưng phấn không ngừng gật đầu. Đường Nghệ nhất thời cũng sững sờ tại chỗ. Hắn hôm qua trải qua cả kiện sự tình toàn bộ quá trình, thậm chí khỏa kia vẫn thạch vẫn là hắn chính tay đào móc ra. Trong lòng cũng thay Trương Vệ cao hứng. Ngươi cái này quá không đủ ý tứ. Thiên thạch này ta bận trước bận sau không có công lao cũng có khổ lao a. Đường Nghệ nhãn châu xoay động liền bắt đầu kể khổ. Vậy ngươi tiểu tử muốn thế nào? Ta không phải cũng tại giúp ngươi. Hôm nay tới Bắc Kinh vé xe lửa vẫn là ta giao tiền đầy. Trương Vệ tức giận hận một câu. Đường Nghệ cũng không tức giận, tiến đến bên cạnh Trương Vệ nói, nếu không dạng này, đem ta cũng không lấy không trực tiếp bơm tiền cũng cho ta tham điểm cổ phần thế nào. Hắn lại không đốc, có thể cùng quốc gia cục hàng không liên danh xí nghiệp thế nào nhìn đều là tiền đồ bất khả hạn lượng tương lai cử đầu. Hiện tại làm điểm nguyên thủy cố cái kia tương lai còn không phải trực tiếp bay lên. Trương Vệ đầy vẻ khinh bị nói, tiểu tử ngươi có tiền sao? Ta chỗ này cổ phần nhưng không tiện nghi. Ai nói ta muốn bỏ tiền? Dạng này chờ Chu Thâm Thâm đánh dấu chúng ta Đường Sinh văn hóa sau đó, trực tiếp an bài hắn tới làm tinh thần châu báo hình tượng người phát ngôn. Đây chính là ca sĩ bên trong đỉnh lưu tồn tại, đời này nói phí không thể mấy ngàn bạn. Tùy tiện cho hai ta ba thành cổ phần không quá phận a. Tiểu tử ngươi đặt cái này tay không bắt sói đây. Trương Vệ thiếu chút nữa khí cười. Nhân gia có ký hay không còn chưa biết đây, ngươi bây giờ liền bắt đầu bánh vẽ lừa cổ phần. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Chu Thâm Thâm thật có thể phát ngôn công ty mình vậy khẳng định cũng là chính mình trèo cao. Suy nghĩ một chút chính mình công ty còn có 10 cổ phần bỏ trống, cũng không phải không thể suy nghĩ cho Đường Nghệ nhập cổ phần. Việc này không nội vã, chờ ngươi ký Chu Thâm Thâm nói sau đi. Đường Nghệ vỗ một cái bộ ngực, ngươi liền nhìn kỹ a, luận vận hành nghệ sĩ ta thế nhưng chuyên ngành. Hai người lại hàn huyên vài câu, Trương Vệ không thể chờ đợi gọi thông điện thoại của Trần Danh Ngôn, đem liên danh tin tốt lành nói cho đối phương biết. Bên đầu điện thoại kia An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ mấy người có vẻ như cùng với nàng, nghe đều hết sức kích động. Tin tức này đặt ở đưa ra thị trường công ty trên mình đều chí ít giá trị một tuần mức giá trần. Ta hôm nay nắm chắc thời gian, làm xong liên danh phương án, tranh thủ ngày mai sửa bản thảo. Đúng rồi An Tiểu Hy, để ta truyền lại ngươi, phía trước bộ kia ủn trả mạn 6 huynh đệ nàng đã bán mất. Bán ra giá cả là 2000 đồng. Tiền này chuyển ngươi mẹ chặt. Trương Vệ nghe cũng thật cao hứng, tuy là 2000 đồng kim ngạch không lớn nhưng mà An Tiểu Hy có thể làm được công và tư rõ ràng liền rất khó. Hắn đột nhiên nghĩ đến sau xe chuẩn bị dương còn có nguyên một dương 79 mao tử không xử lý. Liên đệ Trần Giai Ngôn truyền lại An Tiểu Hy hỗ trợ tìm cái có thể giá cao thu hồi người bán. Hai người lại tại cục hàng không liên danh chuyện này thương nghị không ít tỉ mỉ vấn đề. Cái này một trò chuyện liền là hơn 2 giờ, cúp điện thoại thời điểm điện thoại đều nhanh không điện. Đường Nghệ tại một bên thúc giục nói, Trương ca tranh thủ thời gian, làm xong chúng ta liền xuất phát. Không thể để cho Chu Thâm Thâm chờ chúng ta. Hai người ra khách sạn đại sảnh trực tiếp lên một chiếc xe taxi. Đi tới Lam Lam Phát nhà hàng này. Chỗ cần đến ở vào thủ đô vòng hai bên trong một chỗ tứ hợp viện. Theo ngoài cửa chợt nhìn căn bản là không giống một nhà hàng. Đường Nghệ tương đối có kinh nghiệm, cái này đoán chừng là đặc biệt cho minh tinh nhân vật công chúng dùng cơm địa phương. Tương đối chú trọng việc riêng tư. Hai người vào cửa liền có một cái tiểu tỷ tỷ tiến lên đón, Trương Vệ cũng không biết Chu Thâm Thâm có hay không có định vị tử. Dứt khoát trực tiếp muốn một cái gian phòng. Tiểu tỷ tỷ mang theo hai người xuyên qua tứ hợp viện hậu trạch, không nghĩ tới viện tử này có động thiên khác. Rõ ràng cùng lân cận một chỗ khác tứ hợp viện đã thông nối liền cùng nhau. Không thể không nói cơm này chủ cửa hàng cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này tiền thuê khẳng định là con số trên trời. Đường Nghệ đem phòng số phát cho Lam Lam, hai người muốn ấm trà liền bắt đầu chờ đợi Chu Thâm Thâm đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lập tức đã qua ước định 7 giờ, vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Trương Bệ nhíu mày một cái nói, không phải là đổi ý không tới a? Đường Nghệ lại một chút cũng không đội vã, cùng phổ thông khoảng bằng hữu đi ra liên hoan không giống nhau. Nghệ sĩ nhiều khi nơi nơi thân bất do kỷ, đến trễ sẽ rất bình thường. Ta lúc kia tham gia công ty một cấp tống nghệ chương trình thu lại, đã nói 10 giờ tối kết thúc nhưng mà chép xong trời đều đã sáng. Nhưng ai dám nói bên sản xuất, đài truyền hình không phải? Đắc tội người vài phút liền cho người phong sát. Nguyên cơ quá thời gian đối với nghệ sĩ tới nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Trương Vệ cũng không nghĩ tới bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp mình tinh nghệ sĩ sau lưng cũng có bị người sai xử cũng không dám phát ra tiếng lòng chua xót thời khắc. Cảm giác tựa như một cái cao cấp xã súc. Hai người câu được câu không trò chuyện trong ngành giải trí bắt quái. Thời gian đã đi tới hơn 9 giờ đêm. Lúc này Đường Nghệ cũng không nhịn được nhíu mày. Chương 108, ký kết đặt thành chương 108, ký kết đặt thành chương Vệ lo lắng hắn nghĩ quần khuyên một câu, khả năng tạm thời có việc tới không được, không được ngày mai chúng ta lại tìm cơ hội. Thế nhưng Đường Nghệ hít sâu một hơi sắc mặt kiên định lắc đầu, mặc kệ hắn hôm nay tới không đến, dù cho suốt đêm ta đều muốn chờ đợi. Khả năng này là ta một cơ hội cuối cùng. Ta không muốn liền như vậy buông tha. Trương Vệ thở dài một hơi, hắn vừa mới bị công ty sa thải đoạn thời gian kia làm sao không phải như vậy. Mỗi lần có công ty thông chi hắn đi phỏng vấn đều là muốn tận toàn lực đi tranh thủ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ này lại không phải là một lần cuối cùng cơ hội. Thật cầm ngươi không có cách nào, ngươi một cái phú nhị đại đều như vậy quyền ta còn có cái gì dễ nói. Vậy liền chờ lấy a. Thời gian lại qua một giờ, đang lúc Trương Vệ đều nhanh ngủ thiếp đi thời điểm. Cửa ra vào thọ vào tới một cái đầu nhỏ. Người tới chính là Lam Lam, nàng nhìn thấy hai người tại trong phòng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng đối ngoài cửa vẫy tay. Rất nhanh toàn thân bọc đến cực kỳ chặt chẽ Chu Thâm Thâm liền đi vào. Lần đầu gặp mặt, ta là Chu Thâm Thâm, xin lỗi để các ngươi đợi lâu như vậy. Một bên Lam Lam lo lắng hai người không cao hứng, đội vã đi theo giải thích, vốn là có thể đến đúng giờ. Bất quá hôm nay công ty đột nhiên cho Chu lão sư phái hai cái an ninh 24 giờ đi theo. Chúng ta cũng là phế thật lớn kình mới chạy ra ngoài. Trương Vệ khoát khoát tay vừa định nói hai câu lời xa giao, liền gặp Đường Nghệ vọt ra ngoài một mặt tiểu tụy giữ chặt đôi tay của Chu Thâm Thâm, trong mắt chứa thâm tình nói, ta liền biết dùng nhân phẩm của Chu lão sư nhất định không phải nuốt lời, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Đường thiếu ngươi quá khách khí. Chu Thâm Thâm cũng là một mặt cảm động, đối phương bất kể nói thế nào vậy cũng là Đường Thánh Văn Hóa Tam thiếu gia. Hắn chọn vẹn đến muộn hơn 3 giờ, trước khi tới hắn đã làm tốt đối mặt một cái không phòng chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không có rời khỏi còn một mặt nhiệt tình. Trương Vệ trợn mắt hốt mồm, đây là Lưu Bị trên người ư? Thế nào có loại nhìn 3 lần đến mời tức thị cảm. Đường Nghệ an bài mấy người ngồi xuống, theo sau phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên. Cũng may đây là nhà mặt hướng minh tinh cao cấp ăn uống. 24 giờ cung cấp đẳng cấp ăn đã mới không còn đói bụng đàm luận. Một phen ăn uống linh đình phía sau, Đường Nghệ đặt chén rượu xuống đi thẳng vào vấn đề nói đến, "Chu lão sư, ta tin tưởng ngươi cũng biết chúng ta lần này tới mục đích. Không biết rõ Chu lão sư có thể hay không suy nghĩ đến kỳ hạn phía sau gia nhập chúng ta Đường Thánh Văn Hóa Đại Gia Đình." Chu Thâm Thâm yên lặng chốc lát hỏi, "Đã Đường thiếu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta cũng liền nói thẳng. Đường Thánh Văn Hóa đúng là tại ta suy tính trong phạm vi, nhưng mà ta muốn biết Đường thiếu lần này tới có thể hay không đại biểu Đường Thánh Văn Hóa đây. Đường gia Tam thiếu gia bị công ty đuổi ra ngoài sự tình toàn bộ ngành giải trí không ai không biết." Suy nghĩ đến bây giờ công ty giải trí đem hắn hố nhưng không nhẹ. Chu Thâm Thâm nhưng không còn dám dùng nghề nghiệp của mình kiếp sống tới cược. Đường Nghệ một mặt thành khẩn nói đến, ta một mực cảm thấy thẳng thắn là hợp tác tiền đề. Chu lão sư ta cũng không gạt lấy ngươi. Lần này là cá nhân ta đơn độc tới công ty cũng không biết. Gặp Chu Thâm Thâm nghe cũng không có nội ý, Đường Nghệ lấy ra trong túi laptop đẩy lên trước mặt đối phương, Chu lão sư không bằng trước nghe một chút cái này mấy bài hát liền biết thành ý của ta. Chu Thâm Thâm có chút hiếu kỳ mở ra phát hình phần mềm. Bên trong tích chữ 6 ca khúc demo. Xem xét là hắn cũng không coi ra gì. Nhưng nghe lấy không cảm thấy đến ngồi thẳng người. Đường Thánh Văn Hóa chủ yếu ưu thế tài nguyên vẫn là tập trung ở điện ảnh phương diện, tuy là dưới cờ cũng có 2-3 vị một đường ca sĩ nhưng đều dựa vào bên trên tống nghệ nhiều nhãn cầu, biên khúc cái này một khối một mực là Đường Thánh nội điểm. Chu Thâm Thâm nguyên lai tưởng rằng đối phương lấy ra tới ca khúc cũng liền đồng dạng. Không nghĩ tới cái này 6 bài hát chất lượng đều là tinh phẩm cấp bậc. Mỗi một bài đơn độc lấy ra tới đều có thể trực tiếp làm album điểm nhấn chính ca khúc. Cái này 6 bài hát đều là do ta viết. Chu Thâm Thâm càng nghe càng ưa thích, nhưng có chút không xác định hỏi. Cuối cùng Hoa Hạ Ảnh xem cho hắn ca đều là tiểu thịt tươi chọn còn lại. Bình thường ăn đã quen dưa muối củ cải đột nhiên người cho hắn làm một bản mãn hán toàn tịch thoáng cái khẳng định không thích ứng. Đường Nghệ thành khẩn nói, vậy khẳng định ai những cái này ca đều là ta lợi dụng toàn bộ cá nhân tài nguyên, thiên tân bạn khổ tự mình làm Chu lão sư lượng thân định chế. Dứt lời lại lấy ra cùng Mao Lượng Lượng ký ủy thác thỏa thuận, chẳng những là cái này 6 bài hát, ta còn trực tiếp đem sáng tác người trực tiếp ký tới. Sau đó chỉ cho Chu lão sư một người sáng tác bài hát. Đây chính là thành ý của ta. Trương Vệ tại một bên nghe mắt trợn trắng. Nếu không phải hắn trải qua toàn bộ quá trình còn thật tin Đường Nghệ nói vậy. Bất quá xem ở Đường Nghệ là thật muốn hợp tác cùng có lợi cũng không có hố Chu Thâm Thâm phân thượng, hắn quyết định yên lặng không nói. Nhưng Chu Thâm Thâm không biết rõ à, hắn hiện tại nhìn Đường Nghệ ánh mắt đều mang cảm động, cùng Hoa Hạ Ảnh xem điệu bộ vừa so sánh Đường Nghệ không thể nghi ngờ là thực tình muốn ký hắn. Một bên Lam Lam gặp Chu Thâm Thâm chậm chạp không nói lời nào, cho là hắn còn có cái gì lo lắng liền chen miệng nói, Đường thiếu chính xác có thành ý, nhưng là bây giờ Đường Thánh Văn Hóa Nghệ Sĩ ký kết hình như là từ đại ca ngươi Đường Chí Viễn tại quản lý a. Vạn nhất ký hợp đồng sau đó sự tình phát sinh lặp đi lặp lại nên làm cái gì? Đường Nghệ lại đến phía trước đã sớm nghĩ kỹ hết thể ứng đối biện pháp, bị cười, cái này xin yên tâm. Đến lúc đó ta tự mình cho Chu lão sư làm người đại diện, cái ta này sẽ cùng phụ thân quyết định tốt, Chu lão sư bên này yêu cầu cứ cùng ta nâng, người khác chỉ có thể phụ trợ không có quyền can thiệp. Tất nhiên Lam Lam ngươi khẳng định phải cùng Chu lão sư một chỗ tới a lao động hợp đồng không tới thời điểm liền trực tiếp rời khỏi, ta cho ngươi mở tiền đền bù. Mắt thấy đối phương đem các mặt đều nghĩ đến vị, Chu Thâm Thâm đã bị đối phương triệt để đả động. Ta một cái ca sĩ có thể đạt được Đường thiếu ưu ái như thế, không đáp ứng nữa đó chính là không biết điều. Hy vọng sau đó chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đường Nghệ một phát bắt được Chu Thâm Thâm tay. Nội tâm hắn mới là bị to lớn cảm giác thành tựu chỗ điền đấy. Đây chính là Hoa Quốc hiện tại siêu nhất lưu ca sĩ mà lại là cùng cái khác ca sĩ bán hết hàng tồn tại. Nghĩ tới đây không khỏi đỏ cả với mắt, từ lúc gia nhập công ty liền không có một cái hạng mục thành công qua. Hắn cũng từng hoài nghi tới có phải hay không chính mình thật buồn nhau không dính lên tưởng được. Chỉ có thể làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Bây giờ chính mình cuối cùng có chứng minh cơ hội của mình. Chu Thâm Thâm chỉ cho là đối phương là vui đến phát khóc, đội vàng trấn an vài câu. Hai người hàn huyên vài câu, Đường Nghệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối một bên Trương Vệ cười ha ha, lao trương, phía trước ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ký xuống Chu lão sư như thế cổ phần tinh thần châu báu nhưng muốn giữ lại cho ta à. Gia hỏa này mới vừa rồi còn Trương ca kêu lấy, bây giờ nói xong xuôi tình liền bành trướng. Trương Vệ tức giận nói, ta cũng là Chu lão sư mê ca nhạc, chỉ cần hắn nguyện ý đảm đương tinh thần châu báu người phát ngôn, hiện tại liền có thể ký kết. Bất quá công ty hiện tại mới thành lập ta nhiều nhất chỉ có thể cho 5 cổ quyền. Chu Thâm Thâm nghe nói nhăng nói cuội, chính mình vừa mới quyết định gia nhập Đường Thánh Văn Hóa, làm sao lại bắt đầu tiếp đại nói. Nghe người này khẩu khí có vẻ như vẫn là nhà mới sáng lập công ty. Đường Nghệ cười lấy đem tinh thần châu báo sự tình cho Chu Thâm Thâm giới thiệu một lần. Coi trọng xông ra cùng quốc gia cục hàng không liên danh sự tình. Đem đối phương nghe cái trợn mắt hốt mồm. Hắn còn tưởng rằng cái này ngồi ở một bên không nói lời nào người trẻ tuổi là Đường Nghệ trợ lý đây. Đối phương cái này trọn vẹn liền là tương lai giới kinh doanh đại lao á. Chương 109, hào phú tử nữ suy nghĩ nhiều. Chương 109, hào phú tử nữ suy nghĩ nhiều. Năm cổ phần có phải hay không thiếu một chút. Đường Nghệ lẩm bẩm một câu. Trương Vệ hận không thể rút hắn một cái bạn thai mạnh, đây chính là nguyên thủy cô a, sau đó nếu là công ty đưa ra thị trường cái này giá trị không thể lường được. Nếu không phải xem ở Chu lão sư mặt mũi ta đều lười đến phản ứng ngươi. Công ty vốn là chỉ lưu 10, hắn nhất định cần làm sau này tầng quản lý hạch tâm lưu một chút cổ phần. Về phần cái này năm Đường Thánh Văn Hóa cùng Chu Thâm Thâm làm sao phân phối liền không có quan hệ gì với hắn. Một phần không tốn đem hai phen này cột vào chính mình trên chiến xa vẫn là rất đáng đến. Đường Nghệ cũng không phản bác, lấy ra chuẩn bị tốt ký kết hợp đồng cho Chu Thâm Thâm ký tên, bởi vì Chu Thâm Thâm hợp đồng còn có nửa tháng mới có thể đến thời điểm, trước ký một cái mục đích dạng này hắn trở về cùng lao đầu tử báo cáo cũng có cái chứng cứ. Chu Thâm Thâm nhìn mấy lần liền sảng khoái ký tên. Mắt thấy chính sự đều nói xong rồi. Chu Thâm Thâm hiện tại dù sao vẫn là hoa hạ ảnh xem người, cũng không dám chờ lâu lẫn nhau lưu tốt phương thức liên lạc liền trước tiên rời đi. "Tốt, chúc mừng ngươi bước ra thượng vị bước đầu tiên, ngày mai ta còn muốn về Thịnh Hải chủ bị cùng cục hàng không đàm phán thủ tục. Ngươi nói thế nào?" Đường Nghệ không cần bất cứ chút do dự nào, tất nhiên đi cùng ngươi. Ta hiện tại có thể cầm không ra mặt chờ khoang tiền vé phi cơ. Cho ngươi trương khoang phổ thông cũng không tệ rồi. Cũng không phải cái gì nhân vật công chúng ai nhận thức ngươi a. Nghĩ đến cái gì lại nhắc nhở một câu, ta bên này đã đen vào đại ca ngươi máy tính. Ngươi cảm thấy lúc nào phát đến trên mạng thích hợp. Tại chờ Chu Thâm Thâm thời điểm, An Tiểu Hy phát tới hẹ chặt đã thông chi Trương Vệ. Thành công đen vào Đường Chí Viễn máy tính. Hiện tại liền chờ nhóm lửa bắn. Đường Nghệ suy nghĩ một chút, xế chiều ngày mai à, ta chuẩn bị ở trước mặt cho ta hảo đại ca một cái kinh hỉ. Phía trước hắn tại công ty thế nhưng bị đại ca mỗi ngày chèn ép, bây giờ cũng đến hánh diện thời điểm. Trở về khách sạn tỉnh lại sau giấc ngủ, hai người đều có việc phải gấp mọi nơi để ý, dứt khoát định sớm nhất ban một máy bay chạy về Thịnh Hải. Trương Vệ tự nhiên trở về cùng Trần Giai Ngôn thảo luận liên danh phương án. Đường Nghệ bên này thì là hào hứng chạy tới lao ra tử tại lấy núi biệt thự. Thịnh Hải địa hình địa vật là trường giang cọ rửa bùn cắt chậm rãi trồng chất mà thành, bởi vậy không có khả năng lắm tạo thành gò núi. Bởi vậy lấy núi cao độ vẹn vẹn 99 gạo cũng đã là Thịnh Hải đệ nhất cao sơn. Đường Liên Sinh biệt thự xây ở giữa sườn núi. Lấy núi thuộc về Thịnh Hải rừng rậm công viên một bộ phận, tại nơi này xây biệt thự cũng không phải chỉ có tiền liền có thể làm được. Đem xe ngừng đến tầng hầm, Đường Nghệ đi tới phòng khách, lúc này quản gia đã đứng ở chỗ này nên đón hắn. Đường Nghệ nhưng không dám nắm chắc, liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi nói, "Phúc bá nói bao nhiêu lần, ta trở về không cần làm phiền ngài đích thân nên đón. Làm sao lại nghe không vào đây?" Trước mắt vị này không chỉ có riêng là quản gia đơn giản như vậy, xem như lão đầu tử thư đồng, hai người từ nhỏ đã nhận thức, có thể nói là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Lúc tuổi còn trẻ trải qua chiến loạn, Phúc Bá cũng là một đường cùng lao gia tử chạy trốn tới Nam Dương. Nếu không phải một đường hộ tống lao gia tử khả năng liền chết ở trên đường. Tại Nam Dương đánh liều lập nghiệp, chờ Hoa Quốc mở ra phía sau lại về nước phát triển. Một đường đi theo lão gia tử lập xuống công lao hiển hách. Nếu không phải Phúc Bá đạm bạc qua danh lợi đã sớm về hưu cầm lấy khoản lớn hưởng thụ nhân sinh. Bởi vậy nói là quản gia kỳ thực ở nhà địa vị gần với lao gia tử. Bọn hắn đời này đều là đem hắn làm trưởng bối đối đãi. Phúc Bá trên mặt tươi cười, không có gì đáng ngại, ta còn không giả dặn mấy bước đường đều đi không được. ngươi rảnh rỗi liền nhiều tới xem một chút, đừng cứ mãi ở bên ngoài gây chuyện lại để cho lão gia không cao hứng. Đối với hắn mà nói, Đường gia ba huynh muội đều là hắn nhìn xem lớn lên, tuy là Đường Nghệ ở bên ngoài bất tranh khí, nhưng mà tại Phúc Bá trong mắt vẫn như cũ như là chính mình con cháu đồng dạng. Xin không nổi một chút chán ghét. Phúc Bá, ta cái này chẳng phải tới sao? Lão gia tử hắn hiện tại bận ư? Phúc Bá cố bĩu môi, cái này không vừa bận đại ca ngươi nhị tỷ đều tới, tại phòng sách báo cáo công ty tình hình gần đây đây. Đường Nghệ gật gật đầu, trực tiếp đi tới phòng sách gõ vang cửa phòng. Đi vào. Trong môn truyền đến một cái lão giả âm thanh. Hùng hậu giọng nói Đường Nghệ tuy là nghe qua vô số lần vẫn như cũ trong lòng rụt rè. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa. Lúc này Đường Liên Sinh chính giữa ngồi tại phía sau bàn làm việc. Chính đối diện trên ghế sofa ngồi đại ca Đường Chí Viễn cùng nhị tỷ Đường Hy Quân. Lão gia tử trông thấy đi vào là Đường Nghệ lông mày không khỏi nhíu lại. Chính mình ba đứa hài tử là thuộc tiểu nhi tử thông minh nhất lanh lợi, từ nhỏ học cũng một mực đứng hàng đầu, trưởng thành đưa đi bổng tử bên kia học tập nghệ sĩ quản lý. Nguyên lai tưởng rằng về nước phía sau có khả năng gánh chịu công ty trách nhiệm, kết quả liên tiếp làm thất bại mấy cái hạng mục. Cái này nguyên bản cũng không tính là gì, chính mình nhi tử lại thế nào không phải cũng không tới phiên ngoại nhân nói. Nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác đỡ không nổi áp lực tự cam đoạn lạc, đánh lấy Đường Thánh văn hóa bảng hiệu ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, vậy mới khiến hắn triệt để thất vọng. Phụ thân, ta có chút việc muốn cùng lão nhân gia ngài báo cáo. Đường Nghệ nhỏ giọng nói một câu. Ngươi trước một bên ở lấy. Đường Liên Sinh cho là hắn ở bên ngoài lại chọc cái gì phá sự, tâm tình có chút hỏng bét quay đầu đối Đường Chí Viễn nói, Chí Viễn, ngươi nói. Đường Chí Viễn gật gật đầu, trước mắt nghệ sĩ cái này một khối chúng ta năm nay lực nâng mấy cái thần tượng đoàn thể đều phát triển không tệ. Điện ảnh phương diện kế hoạch năm sau đẩy ra 3 bộ điện ảnh cùng một cấp phim truyền hình. Hợp tác đều là nổi danh đạo diễn, biên kịch. Tin tưởng lợi nhuận có thể so năm nay lại tăng trưởng mấy cái phần trăm. Đường Liên Sinh bước cầm nói, điện ảnh cái này một khối là chúng ta có việc ta cũng không lo lắng, âm nhạc phương diện sang năm có cái gì kế hoạch. Chúng ta chính mình phim truyền hình, phần đầu khúc dùng đều là nhà khác công ty ca sĩ tới ca. Đây cũng không phải là kế lâu dài. Năm nay tranh thủ đem ca sĩ phương diện bắt lại. Đường Chí Viễn không dám phản bác chỉ có thể gật đầu không ngừng. Nhị tỷ Đường Hy Quân tiếp lấy lại báo cáo một thoáng viện tuyến cùng khách sạn 5 sao phương diện nghiệp vụ. Cái này thoáng qua 2 giờ liền đi qua. Nghe lâu như vậy Đường Liên Sinh nhưng không thấy một chút mỏi mệt. Nguyên cớ nguyện ý giao quyền cho hải tử nhà mình quản lý cũng không phải bởi vì hắn tinh lực không đủ. Từ nhỏ xuất thân đại hộ nhân gia về sau trải qua chiến loạn chạy nạn đến Nam Dương. Trong lòng hắn rõ ràng người quý báu nhất liền là nắm giữ hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn cũng không hy vọng chính mình 100 năm phía sau mấy cái bất hiếu tử tôn làm điểm gia sản đấu chết đi sống lại. Nguyên cớ thật sớm liền bắt đầu bồi dưỡng nhi nữ ba người. Ai có năng lực liền ai tới kế thừa gia nghiệp, còn lại phụ trợ là đủ. Lúc này Đường Chí Viễn vô vô bả vai của Đường Nghệ cười nói, đại ca thế nhưng rất lâu chưa thấy ngươi. Gần nhất đang bận chút gì đây? Một bên Đường Hy Quân không chờ Đường Nghệ nói tiếp, khẽ cười một tiếng, đại ca ngươi cũng đừng áng chừng minh bạch giả bộ hồ đồ. Hôm trước ngươi cái kia thủ hạ Khổng Tường Đông kem chút cùng tam đệ treo lên tới công ty thế nhưng đã truyền khắp, ngươi rõ ràng còn không biết rõ. Đường Chí Viễn tại lao ra từ trước mặt cũng không dám phát tác, chỉ có thể lúng túng nói, có chuyện này. Cái Khổng Tường Đông này cũng quá kỳ cục, trở về ta liền trừng trị hắn. Kỳ thực việc này liền là hắn để Khổng Tường Đông tuân ra tới, vì chính là thông qua người của công ty truyền đến lao ra từ nơi này, để Đường Nghệ triệt để mất đi cơ hội cạnh tranh. Bất quá bị nữ nhân chết bầm này vạch trần hắn chỉ có thể buông nổi. Đường Liên Sinh nhíu mày, cái này đại nhi tử cùng nhị nữ nhi buộc phát tranh đấu lợi hại. Cái này khiến hắn có chút không thích. Bất quá tiểu nhi tử hành vi càng để hắn thất vọng. Chương 110, Đào liền là ngươi chương 110, Đào liền là ngươi. Đường Nghệ khó chịu ngồi tại trên ghế sofa, phía trước vẫn không cảm giác được đến, nhưng mà biết Đường Chí Viễn không phải là mình thân đại ca mà lại là cái lao thủy tinh phía sau, bản năng liền muốn cách hắn xa một chút. Phụ thân, ta bên này có chính sự muốn nói. Ngay tại hôm qua ta cùng Chu Thâm Thâm nói tốt, đối phương nguyện ý hợp đồng đến kỳ hạn phía sau gia nhập chúng ta Đường Thánh văn hóa. Trong ngay mắt, cả phòng đều an tĩnh lại. Đường Chí Viễn chế nhạo nụ cười lập tức cứng đờ, một bên Đường Hy Quân cũng là trường lớn hai mắt cũng lại duy trì không được biểu tình. Ngươi xác định ngươi nói Chu Thâm Thâm là ta biết vị kia? Lão gia tử lông mày nhướng lên, mang theo kinh ngạc nhìn xem chính mình tiểu nhi tử. Một bên Đường Chí Viễn biểu tình không được tự nhiên, nhịn không được nghi ngờ nói, "Tiểu Nghệ à, nhanh lên một chút cho phụ thân nói xin lỗi, loại này nói đùa cũng không thể tùy tiện loạn mở a." Đường Nghệ lại sắc mặt không thay đổi, từ trong ngực lấy ra ký kết hợp đồng, cung kính đưa cho Đường Liên Sinh. Nơi này có Chu lão sư ký tên. Hôm qua ta đã cùng Chu lão sư nói tốt, từ ta tự mình đảm đương người đại diện của hắn, hợp đồng vừa đến thời điểm liền có thể lập tức tuyên bố. Bất quá cụ thể chia và phúc lợi đãi ngộ còn cần phụ thân ngươi tới định đoạt, tất nhiên nếu như chúng ta công ty tài chính cho phép cũng có thể thanh toán hoa hạ bên kia phí vi phạm hợp đồng. Dạng này có thể mau chóng hoàn thành ký kết tránh đêm dài lắm mộng. Nhị tỷ Đường Hy Quân có chút không thể tin, nhìn không được mất lễ cầm lên hợp đồng nhìn kỹ một chút. Cái này ký tên không phải là ngươi tìm người vẽ phòng theo a? Đường Chí Viễn có chút ngồi không yên, phía trước hắn cũng phái chuyên gia đi nói ký kết sự tình, kết quả liền Chu Thâm Thâm mặt đều chưa thấy liền bị đổi ra. Nguyên cớ vô ý thức cho rằng Đường Nghệ đây là làm giả. Đường Liên Sinh lại lạnh nhạt nói, là thật là giả ở trước mặt gọi điện thoại không phải tốt. Ta nhớ Chu Thâm Thâm tham gia qua trung ương đài lão lý chương trình, khẳng định có mã số của hắn. Nếu như là nói láo tiểu tử ngươi tốt nhất hiện tại thừa nhận, điện thoại đánh ra đi lại thẳng thắn có thể đã mượn. Đường Nghệ thong thả làm một cái mời thủ thế. Lão gia tử gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Cùng đầu kia Hàn Huyên vài câu liền thành công muốn đến số của Chu Thâm Thâm. trực tiếp gọi thông cũng mở ra hẹn nở phơ giờ, điện thoại vang một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, ngươi tốt, xin hỏi là vị nào? Ta là Đường Liên Sinh, Chu lão sư phải không? Ngượng ngùng thời gian này làm phiền ngươi. Lão gia tử cười ha hả nói, hắn đối với có thực lực nghệ sĩ vẫn là cực kỳ khách khí. Bên đầu điện thoại kia rõ ràng cung kính rất nhiều, nguyên lai là Đường chủ tịch, ngài quá khách khí, hẳn là ta trước tiên gọi cho ngài mới đúng. Đối phương là nghiệp nội đại lao hơn nữa tuổi tác thế nhưng ra ra mình lớp, cực kỳ mấu chốt sau đó thế nhưng lão bản của mình. Chu Thâm Thâm lúc này có chút ảo não, hôm qua quyết định ký kết phía sau không có trước tiên gọi điện thoại đưa tiền bảo hộ. Chu lão sư ngươi quá khách khí. Hôm nay ta nghe ta cái kia bất tranh khí nhi tử nói ký kết sự tình, lo lắng hắn làm không đúng châu nguyên cớ gọi điện thoại hỏi một chút Chu lão sư xác nhận có cái gì không hài lòng địa phương. Còn có liền là chia đãi ngộ sự tình muốn cùng Chu lão sư thương lượng một chút. Đường lão gia tử nói chuyện không để lại dấu vết thăm dò một câu. Ngài quá khách khí, nói thật Đường thiếu coi trọng như vậy ta tự mình đảm đương người đại diện của ta, lại không ký kết liền là ta không biết tự lượng sức mình. Về phần đãi ngộ phương diện chỉ cần phối hợp giả vị cho là được. Một bên Đường Chí Viễn mặt đều đen, không nghĩ tới còn thật bị Đường Nghệ gia hỏa này cho đàm phán thành công. Sớm biết Chu Thâm Thâm dễ nói chuyện như vậy chính mình liền tự mình đi nói chuyện. Lão gia tử cười ha ha, Chu lão sư chịu gia nhập chúng ta, vẹn vẹn phối hợp giả vị không thể được. Chúng ta cũng muốn lấy ra thành ý không phải. Đãi ngộ cùng trích phần trăm ít nhất phải lại hơn giá 50. Mặt khác cũng không cần chờ hợp đồng đến kỳ hạn. Hoa hạ điểm này phí vi phạm hợp đồng chúng ta Đường Thánh Văn Hóa vẫn là giao nổi. Dạng này ngươi cũng không cần kẹp ở giữa khó chịu. Đường Liên Sinh cũng không đốc, nguyên cớ nguyện ý chủ động gia tăng phúc lợi đãi ngộ, đó là bởi vì trước mắt hoa quốc giới ca hát trẻ tuổi ca sĩ thế hệ này, Chu Thâm Thâm không thể nghi ngờ là bán hết hàng trần nhà. Ngón giọng cũng làm tốt người báo cũng tốt đều là không thể bắt bẻ. Dạng này nghệ sĩ có khả năng đánh dấu dưới cờ có thể mang đến to lớn tuyên truyền tác dụng. Cùng Chu Thâm Thâm lại hàn huyên vài câu, Chu Thâm Thâm đem Đường Nghệ trong trong ngoài ngoài khen một lần, một bộ không có Đường Nghệ hắn liền không ký tư thế. Không biết còn tưởng rằng hai người này có cơ tình đây. Lão gia tử cúp điện thoại, ánh mắt nhìn xem Đường Nghệ cũng nhu hòa rất nhiều, ngươi lần này làm không tệ. Đằng sau cho Chu Thâm Thâm làm người đại diện cũng muốn thật tốt làm. Có vấn đề gì trực tiếp cùng ta nói. Đường Nghệ lại hỉ, hắn vội vàng lúc trước vội vàng phía sau vì chính là những lời này. Sau đó có thể trực tiếp cùng lão gia tử báo cáo, chính mình liền không cần bị đại ca gây khó khăn. Đang khi nói chuyện, Phúc Bá đẩy cửa phòng sắc mặt cổ quái đi đến. Bám vào lão gia tử bên thai nói nhỏ vài câu. Đường Liên Sinh sau khi nghe con người lập tức quyết đại, ngữ khí đều run rẩy lên, há miệng run rẩy hỏi, cái này tin tức xác nhận là thật? Phúc Bá ngưng trọng gật gật đầu, nhìn về phía huynh muội mấy người biểu tình phức tạp, liền gặp lão gia tử gương mặt đỏ bừng lên, khí toàn thân đều phát run, giận không nhịn nổi mà quát, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, ngươi cái nghịch tử này. Trong lòng Đường Chí Viễn hơi động, đây là Đường Nghệ tiểu tử kia lại làm cái gì chuyện hoang đường? Quả nhiên bùn nhão không dính lên tường được, vừa mới chính mình còn tưởng rằng tiểu tử này đã có thành tựu. Xem ra là chính mình quá lo lắng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một hồi Đường Nghệ bị phạt thời điểm chính mình muốn làm bộ khuyên mấy câu, dạng này mới có thể hiện ra đại ca của mình nhân hậu. Liền gặp lão gia tử nổi giận đùng đùng đi đến ba huynh muội trước mặt, nhấc tay liền một bàn tay đánh tới. Ba, một tiếng Đường Chí Viễn che lấy gương mặt của mình, không thể tin nhìn xem lão gia tử. Cha, ta là Chí Viễn a. Lao tam tại bên kia. Hắn phản ứng đầu tiên liền là lao đầu tử tức đến chập mạch rồi, đem mình làm Đường Nghệ. Ta đào liền là ngươi. Ngươi nghịch tử này không thích nữ tử thì cũng thôi đi. Xã hội bây giờ tập tục mở ra ta cũng không phải loại người cổ hủ. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn làm ra loại này bẩn thỉu phá sự. Trong lòng Đường Chí Viễn hơi hồi hộp một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Vội vàng nhìn về phía một bên Phúc Bá. Đại thiếu gia, ngươi không rõ a, những cái kia video hiện tại trên mạng truyền ầm lên. Vừa mới có mấy cái luyện tập sinh mở ra trực tiếp công khai thực danh tố cáo ngươi. Việc này phiền phái Phúc Bá thở dài, hai tử này khi còn bé tuy là học nghiệp một loại nhưng mà đối nhân xử thế nhu thuận, thế nào trưởng thành biến thành cái bộ dáng này. Lão gia tử càng nghĩ càng giận, nâng lên liền là một cước đem Đường Chí Viễn đạp ngã dưới đất, ngươi nghịch tử này thật là có bản lĩnh, chọn vẹn 30 mấy cái video. Ta bây giờ thấy ngươi liền ác tâm. Đường Chí Viễn lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn, hắn cấp bách leo đến Đường Liên Sinh trước mặt ôm lấy lão gia tử bắt đuổi, phụ thân, ta biết sai. Ngươi nhất định phải giúp ta. Ta không muốn ngồi tù.